Chương 746. Chỉ có thể câu cá chương 746, chỉ có thể câu cá thoát khỏi quỷ tàng quan. Đối với Chu Phàm vấn đề, Triệu Nhã Trúc cười nói, cái này độ khó liền lớn, ta hiện tại lại không cách nào nhập thân vào trên người ngươi, coi như có thể phụ thân, cái kia quỷ tàng quan thực lực không rõ, nó nếu là có 1/10 táng quỷ thực lực, lấy ngươi hiện tại cái này thân thể nhỏ bé, thực lực của ta phát huy có hạn, chưa hẳn có thể thắng. Lại nói, thoát khỏi quỷ tàng quan có ý nghĩa gì? Nó cùng táng quỷ cùng loại, xuất hiện liền biểu thị lấy ngươi khả năng có nguy cơ sinh tử, nhưng nó cũng sẽ không trực tiếp công kích ngươi, nhiều nhất chính là tại ngươi sau khi chết thay người nhặt xác. Cái này cũng không tệ nha, tối thiểu không cần lo lắng chính mình sẽ phơi thây hoang dã. Chu Phàm ra mặt run lẩy bẩy nói là nói như vậy, ta cũng không phải muốn ngươi thay ta đuổi đi quỷ tàng quan, ý của ta là ngươi có thể hay không thay ta đem trên người mặt quỷ ấn ký cho trừ. Nếu như mặt quỷ ấn ký chỉ là nhường quỷ tàng quan tìm được hắn, vậy hắn sẽ không quá sợ hãi, nhưng Chu Phàm lo lắng chính là cái này quỷ tàng quan lưu lại mặt quỷ ấn ký sẽ có hay không có lấy cái gì thai hoàng ẩm. Hắn lúc này mới muốn diệt trừ cái này mặt quỷ ấn ký. Nguyên lai ngươi là muốn diệt trừ trên người mặt quỷ ấn ký. Triệu Nhã Trúc hiểu được, nàng rộng lượng bàn tay vươn ra, lăng không vỗ, chính là một đạo phù văn từ trong lòng bàn tay bay ra, không có vào Chu Phàm trong thân thể. Chu Phàm bắt đầu cảm thấy ấn đường phát nhiệt, hắn ấn đường vỡ ra một đạo dựng thẳng khe hở, hào quang màu xám từ đó bay ra, ngưng kết thành hắn đã từng thấy qua mặt quỷ ấn ký. Mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra người hình dáng. Triệu Nhã Trúc trầm mặc nhìn một hồi, nàng lại phất phất tay, cái kia mặt quỷ ấn ký lại bay trở về Chu Phàm ấn đường bên trong, hắn ấn đường lấp đầy. Ba lần phụ thân cơ hội hoặc 9 vạn đầu lớn sáng trùng, ta liền cho ngươi diện trừ nó. Triệu Nhã Trúc mở ra thù lao. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy nhót nói, trước ngươi cái kia dẫn đạo giả thế nhưng là chỉ cần 5.000 đầu lớn sáng trùng, ngươi giá tiền này quá phận. Kỳ thật Hắc Long lúc ấy mở miệng muốn 1 vạn đầu lớn sáng trùng, nhưng khi đó hắn cấp không nổi, hiện tại hắn nói 5.000 đầu lớn sáng trùng là thuận tiện có kẻ mặc cả. Hiện tại muốn hắn 3 lần phụ thân cơ hội hoặc 9 vạn đầu lớn sáng trùng, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là giá trên trời. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, ngươi đã nói trước đó cái kia dẫn đạo giả gọi Long chủ. Vậy ngươi có bản lĩnh tìm nàng đi nha, chẳng lẽ ngươi lên thuyền lâu như vậy vẫn không rõ, khác biệt mặt sông liền xem như cùng một kiện vật phẩm, giá cả đều sẽ không giống, ta cũng muốn ăn cơm. Thanh nhỏ cùng đại thành thị sinh hoạt chi phí xác thực không giống. Chu Phàm cười khổ nói, nhưng ngươi giá tiền này thực sự quá cao, tốt xấu cũng phải là ta có thể tiếp nhận giá cả, ngươi đừng giao giá trên trời. Cái này mặt quỷ ấn ký cũng không tốt trừ, giảm không được. Triệu Nhã Trúc sụ mặt kiên trì nói. Chu Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn ngẫm lại sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cũng biết quỷ táng quan xuất hiện, báo hiệu lấy ta có thể muốn đối mặt một lần nguy cơ sinh tử, ngươi có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, là ta có thể dùng. Mặt quỷ ấn ký có thể tạm thời không để ý tới, nhưng cái kia không biết nguy cơ sinh tử, nói không chừng ngày mai thậm chí hắn vừa tỉnh ngủ liền muốn đối mặt. Vì lẽ đó hắn hiện tại giống như lần trước như thế vô cùng cần thiết cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù hắn bây giờ có được thủ đoạn không nhỏ, nhưng hắn vẫn cảm thấy thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều đều không đủ, dù sao lần trước gặp được ma tổ, thế nhưng là kém chút muốn cái mạng nhỏ của hắn, loại sự tình này sơ sót một cái thế nhưng là sẽ làm chết người. Vậy phải xem ngươi muốn cái gì trình độ bảo mệnh đồ vật. Triệu Nhã Trúc cười nói, khác biệt cấp độ, giá cả tự nhiên là khác biệt. Chí ít có thể ứng phó huyết liệt cấp quái dị bảo mệnh đồ vật giá cả bao nhiêu? Chu Phàm do dự một chút hỏi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như gặp được hắc liệt cấp quái dị, đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng huyết liệt cấp liền không cách nào cam đoan, hắn hiện tại còn không phải huyết liệt cấp quái dị đối thủ. Nếu quả như thật khả năng có nguy cơ sinh tử, khả năng này sẽ là huyết liệt cấp trở lên quái dị, hắn đương nhiên hy vọng bảo mệnh đồ vật càng mạnh càng tốt, nhưng cũng muốn cân nhắc có thể hay không thanh toán nổi giá cả. Huyết liệt cấp à? Triệu Nhã Trúc nghĩ một hồi nói, cái này rẻ nhất cũng muốn 3 vạn đầu lớn sáng trùng, ta biết ngươi không có, nhưng ta đồng ý ngươi dùng phụ thân cơ hội đến đổi. Ngươi cái này giá cả quá đắt. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, thủ đoạn bảo mệnh đắt cỡ nào cũng không tính là đắt, ngươi nếu là không đáp ứng vậy coi như. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi đi câu lên đây đi. Coi như ngươi câu đi lên, ta cũng không hối hận, dù sao ta bảo mệnh đồ vật liền muốn cái giá này. Chỗ này mà sông sẽ có ứng đối huyết liệt cấp bảo mệnh đồ vật sao? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng hỏi. Không có, ngươi phải tiếp tục tiến lên 100m. Triệu Nhã Trúc trầm giai nói, ngươi bây giờ có 1 vạn 1.000 đầu lớn sám trùng, tiến lên 100m về sau, liền cần 8,192 đầu lớn sám trùng coi như một lần mỗi câu, vậy thì đồng nghĩa với ngươi chỉ có một lần câu cá cơ hội. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, thật phải tốn hơn 8.000 lớn sám trùng cược lần này sao? Nếu như ngươi bảo mệnh đồ vật chỉ bán 1 vạn đầu lớn sám trùng, vậy ta đương nhiên không nghĩ cược một lần, nhưng là ngươi chịu không? Chu Phạm bình tĩnh hỏi. Triệu Nhã Trúc không nói gì, mà là phất phất tay, trên bàn đĩa ngọc cùng đua hóa thành xương mù xám tán đi. Sau đó 7 cái cần câu xuất hiện tại Chu Phàm trước mắt, cần để cho trước thuyền tiến 100m sao? Cần 5 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc nói như vậy, hiển nhiên là không đồng ý làm giao dịch. Tiến lên đi. Chu Phàm không chút do dự nói. Vừa nghe nói thuyền muốn tiến lên, thực phụ đội vàng bắt lấy thuyền bên cạnh lan can, để tránh giống như lần trước như thế Triệu Nhã Trúc từ Chu Phàm hòn bi bên trong lấy ra 5 đầu lớn sám trùng, 5 đầu lớn sám trùng hòa vào nhau, hóa thành hào quang màu xám, rơi vào bong tàu bên trên. Cả con thuyền đều ẩn ẩn rung động, từng cây hắc thiết cột buồm từ bong tàu tăng lên, sương mù xám cuốn ngược cuốn tại cột buồm bên trên hóa thành buồm. Cùng phong thổi đến dương mù sám buồn bay phất phới, đầu thuyền hướng lên lần nữa vọt lên đến. Giống như muốn nhảy lên bầu trời cái kia to lớn huyết cầu, làm lại lần nữa rơi xuống, đã xuất hiện tại 100m mặt sông chỗ. Màu sám nước sông bị kích thích lại lần nữa đôm đốp rơi xuống, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chu Phạm lúc này mới bung ra bắt lấy hắc thiết cột buồm tay đi hướng tứ phương bàn gỗ, không có nhiều hơn suy nghĩ liền cầm lên xám đậm cần câu. Bởi vì hắn cũng khó có thể xác nhận chính mình cần bảo mệnh đồ vật sẽ là thứ gì, tất nhiên không cách nào xác nhận, liền dùng ngẫu nhiên xám đậm cần câu đến cược một cái vận khí tốt. Xám đậm cần câu tốt đẹp nhất chỗ chính là một cái mồi câu có thể dùng hai lần, đương nhiên nó câu lên rác rưởi đồ vật xác suất cũng sẽ cao một chút. Nhưng vận khí của ta coi như không tệ, ra rác rưởi đồ vật xác suất hẳn là rất thấp. Chu Phạm như thế an ủi chính mình, hắn đi đến lan can một bên, bỗng nhiên quay đầu hỏi, "Thực phụ, ngươi nói ta đứng chỗ nào cầu thích hợp hơn?" Chu Phạm sẽ như thế hỏi, ngược lại nhường thực phụ nao nao, "Hôn đàn này, chúng ta quan hệ rất kém, coi được không? Ngươi hỏi ta lời như vậy thích hợp sao? Mau nói a." Chu Phạm lại là mặt mũi tràn đầy ôn hòa hỏi. Thực phụ sụ mặt chỉ bên trái mạn thuyền cắn nơi hẻo lánh. Nàng cũng không biết tại sao muốn chỉ cho Chu Phạm chỉ vị trí, nàng chỉ xong trong lòng liền có chút hối hận. "Nha." Chu Phạm gật gật đầu, sau đó hắn đứng tại thực phụ chỉ phương hướng ngược, bên phải mạn thuyền cắn nơi hẻo lánh. Thực phụ lại là vì đó sững sờ, cặp kia phỉ thúy xanh đồng tử thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. "Chó Chu Phạm, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi." Chương 747. Đông vải cùng tính chương 747, đông vải cùng tính sám đậm dây câu cấp tốc xuống rồi, Chu Phạm hai tay nắm ở cần câu đi lên kéo một cái, dây câu vọt ra khỏi mặt nước, bắt chảo hình dáng dây câu cuối cùng cuốn lấy chính là một cái lớn chừng bàn tay chiếc hộp màu trắng. Dây câu mang theo chiếc hộp màu trắng lắc trở về, Chu Phạm đưa tay đem chiếc hộp màu trắng bắt trong tay, sám đậm dây câu mới biến mất. Thực phù hiếu kỳ nhìn xem Chu Phạm trong tay chiếc hộp màu trắng, nàng hy vọng bên trong là một kiện rác rưởi đồ vật. Triệu Nhã Trúc trực tiếp đi tới nói, "Mau mở ra nhìn một chút, ngươi là muốn nhìn ta trò cười đi?" Chu Phạm khẽ miệng giật nhẹ, hắn vẫn là lật ra hộp, bên trong là một đóa lớn chừng ngón cái đông vải. Đông vải cùng bình thường thấy không có gì khác nhau, chỉ là tại tầng ngoài cùng hiện ra nhàn nhạt màu bạc. Đông vải. Chu Phạm sững sờ, hắn cầm lấy cái kia đóa đông vải xoa bóp, đã tính 10 phần, đây quả thật là một đóa đông vải. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh, không có phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Chẳng lẽ thật số con rệp, câu lên một kiện rác rưởi phẩm a? Chu Phạm trong lòng nhất thời im lặng. Thư phu mừng rỡ cười cười, "Gọi ngươi tên chó chết này không nghe ta nói." Chu Phạm đem đông vải thả lại trong hộp, khép lại về sau, hắn lại vội vàng bung ra đệ nhị cán. Sám đậm dây câu lại rũ xuống, sám nước cuốn thành vòng xoáy, dây câu thẳng băng lúc Chu Phạm lần nữa nhấc cần câu lên, lần này câu lên đồng dạng là một cái màu trắng tứ phương hộ. Sẽ không phải là liên tục hai đóa bông vải đi. Chu Phạm tâm ẩn ẩn rút một cái, bởi vì cái kia bông vải dáng vẻ quá phổ thông một chút, hắn luôn cảm thấy không phải vật gì tốt, không hy vọng lại đến một cái giống nhau như lúc. Chu Phạm đem màu trắng tứ phương hộ cầm trong tay về sau liền phát hiện, cả hai nhìn lớn nhỏ nhan sắc đều không khác mấy, nhưng cũng là không nhỏ khác nhau, chỉ ít hộp trên mặt đường vân liền không lớn đồng dạng, cái kia chứa bông vải hộp mặt là cấn lấy cây cối hình dáng đường vân. Mà cái này màu trắng tứ phương hộp trên mặt khắc rõ chính là từng đầu tập trung dây nhỏ khi thì song song khi thì hội tụ tại trên một điểm. Chu Phạm không tiếp tục nhìn kỹ, mà là mở ra cái hộp này, bên trong là một khối bất quy tắc tam giác nát thấu kính. Thực phu nhìn chằm chằm cái kia tam giác nát thấu kính, trong nội tâm nàng càng vui vẻ hơn, cái này câu lên tới đều là thứ quỷ gì, một đóa bông vải cùng một khối nát thấu kính, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Tam giác thấu kính một khối rất nhỏ, chỗ rộng nhất chỉ có hai ngón tay lớn, chính diện là kim sắc như lưu ly màu sắc, Chu Phạm xoay chuyển thấu kính mặt sau, chỉ là đơn thuần màu bạc. Phía trên cũng không có thấy bất kỳ phù văn loại hình đồ vật. Hắn ngắm một chút bên cạnh Triệu Nhã Trúc, Triệu Nhã Trúc không có nhìn hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tam giác nát thấu kính, bất quá làm nàng chú ý tới Chu Phạm nhìn chăm chú về sau, mới dịch chuyển khỏi ánh mắt. Triệu cô nương vẻ mặt này, chẳng lẽ cái này thấu kính là đồ tốt? Chu Phạm trong lòng ẩn ẩn nghĩ, hắn đem hai cái hộp đều giao cho Triệu Nhã Trúc, "Triệu cô nương, phiền phức thay ta giám định một cái. Đây không phải xem xét liền minh bạch công pháp, chỉ có thể nhường Triệu Nhã Trúc giúp làm giám định." Nếu là có thể Triệu Nhã Trúc đương nhiên muốn cự tuyệt Chu Phạm yêu cầu, nhưng không biết làm sao nàng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể mở ra bàn tay, nhường không trung lơ lửng hòn bi rơi vào bàn tay nàng bên trong, nàng từ bên trong lấy ra 40 đầu lớn sám trùng. Thu lấy giám định phí về sau, Triệu Nhã Trúc mới nhìn hai cái hộp, nàng mở ra trước cái thứ nhất chứa bông vải hộp, nàng không có lấy lên cái kia đóa bông vải, chỉ là thản nhiên nói, đây là một loại gọi hồi thiên miên linh thực. Loại này linh thực có một cái ưu điểm, chính là không cần như thế nào luyện chế, chỉ cần hái xuống liền có thể coi như khí cụ sử dụng, đương nhiên độ khó ở chỗ ngắt lấy. Nó ngắt lấy độ khó không giới luyện chế một kiện cùng nó cùng cấp bậc khí cụ. Nó đến tuột cùng có tác dụng gì? Chu Phạm đánh gãy hỏi. Triệu Nhã Trúc nói, nó chính là ngươi muốn bảo mệnh vật. Thực phu sững sờ, đóa này đông vải thế mà chính là bảo mệnh vật. Chu Phạm trên mặt lộ ra nét mừng hỏi, cái này hồi thiên miên bảo mệnh trình độ thế nào? Nên như thế nào sử dụng? Nó có thể phòng ngự hết thể công kích, bao quát sóng âm, nguyên rủa, độc tố các loại đặc thù công kích, về phần lực phòng ngự, liền xem như huyết liệt cấp quái dị tuyệt đối không cách nào phá mở hồi thiên miên phòng ngự. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, nhưng nó chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ liền sẽ héo rút thành rất nhỏ một đoàn, cũng không còn cách nào sử dụng. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem hồi thiên miên nuốt vào, ngươi liền sẽ phát hiện nó tồn tại ngươi ngũ tạng lục phủ ở giữa, đến lúc đó muốn dùng, chỉ cần điều động chân khí đưa nó kích hoạt là đủ. Có thể phòng ngự huyết liệt cấp quái dị công kích. Nửa canh giờ. Thực phù sắc mặt biến thành màu đen, nàng không nghĩ tới cái này nho nhỏ một đóa bông vải lại là lợi hại như vậy đồ vật, tên chó chết này vận khí thật tốt, tức chết nàng. Đầy đủ. Chu Phạm thở phào một hơi, có hồi thiên miên, liền xem như thật gặp được huyết liệt cấp quái dị, cũng không phải không có thủ đoạn bảo mệnh, một cái khác hộp đâu. Triệu Nhã Trúc không có vội vã trả lời, mà là lật ra hộp, lấy ra bên trong khối kia nát thấu kính, trên mặt nàng thịt mỡ run lẩy bẩy, ta ra 1 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi đưa nó bán cho ta. 1 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phạm lần này câu cá mới hoa 8,192 đầu lớn sáng trùng, hắn rất nhanh lắc đầu nói, ta muốn trước nghe một chút cái này mảnh vỡ giám định tại làm quyết định. Hắn cảm thấy cái này nát thấu kính có thể mở 1 vạn đầu lớn sáng trùng giá cả, vậy liền sẽ không chỉ trị giá 1 vạn đầu lớn sáng trùng, tại bất minh không được trắng tình huống, hắn mới không nguyện ý bán ra. Triệu Nhã Trúc trầm mặc một hồi mở miệng nói, đây là đại nhân quả kính mảnh vỡ. Đại nhân quả kính? Chu Phạm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn từng tại Thiên Lương thành vì tìm tới cái kia dám đối phó mặt nạ của hắn nam tử, tại Son Phấn nơi đó từng chiếm được tiểu nhân quả kính hàng ái, mà nghe Son Phấn nói qua vài câu tiểu nhân quả kính cùng đại nhân quả kính sự tình. Son Phấn nói tiểu nhân quả kính có thể từ quả ngược dòng nhân, đồng thời thông qua tấm gương có thể nhẹ nhõm đem một cảnh giới không cao tu sĩ xóa bỏ, về phần đại nhân quả kính liền càng kinh khủng. Liền xem như Son Phấn lúc ấy nhắc lên đại nhân quả kính, cũng là một mặt kiêng kỵ, đại nhân quả kính có thể từ nhân ngược dòng quả, coi như chỉ là vừa mới bắt đầu, đều có thể thông qua đại nhân quả kính nhìn thấy vô số loại khả năng, từ đó nhường nắm giữ nó tu sĩ su cắt tị hùng, thí dụ như một trận tu sĩ chiến đấu, có được đại nhân quả kính tu sĩ trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên đại nhân quả kính còn có không ít lợi hại địa phương, nhưng Son Phấn lúc ấy không tiếp tục nói, vì lẽ đó Chu Phàm cũng liền không biết. Thực Phu ngược lại nghe được một mặt mơ hồ, nàng nhưng không biết đại nhân quả kính đến tột cùng là cái gì. Ngươi nghe nói qua đại nhân quả kính? Triệu Nhã Trúc nhìn xem Chu Phàm trên mặt biểu tình biến hóa, nàng có chút kinh ngạc hỏi. Nghe Son Phấn nhắc qua, Chu Phàm ánh mắt nóng rực nhìn xem đại nhân quả kính mảnh vỡ, hồi thiên miên giá trị nhưng không cách nào cùng cái này mảnh vỡ so, cái này mảnh vỡ có làm được cái gì? Có phải là có thể phát huy đại nhân quả kính một phần nhỏ tác dụng? Coi như có thể phát huy một phần nhỏ tác dụng, đối Chu Phàm đến nói, cũng là cường hãn vô cùng khí cụ. Ngươi bất nằm động. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, đây chỉ là một kiện phế phẩm. Phế phẩm? Chu Phàm mày nhăn lại đến, ngươi không có nói sai gạt ta a. Chương 748. Hắn vận khí luôn luôn rất tốt. Chương 748. Hắn vận khí luôn luôn rất tốt lừa ngươi. Triệu Nhã Trúc chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh thường trả lời. Chu Phàm cũng biết dẫn đạo giả tại đang giám định không cách nào lừa gạt đang thuyền giả, hắn nói mà thôi, nhưng hắn trong lòng đồng dạng không tin cái này đại nhân quả kính mảnh vỡ sẽ là không có tác dụng gì phế phẩm. Nó hẳn là hữu dụng, bằng không ngươi làm sao lại nghĩ hoa 1 vạn đầu lớn sáng trùng mua xuống nó? Chu Phàm một mặt khó hiểu nói, nó đương nhiên hữu dụng, ta chỉ nói là nó hiện tại không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng cũng không nói nó tương lai vô dụng. Triệu Nhã Trúc chậm rãi giải thích nói, đây chính là cấp cao nhất khí cụ mảnh vỡ, công dụng so trong tưởng tượng của ngươi lớn. Lớn nhất công dụng là được, nếu như có thể góp đủ tất cả đại nhân quả kính mảnh vỡ, vậy liền có thể đem đại nhân quả kính luyện chế lại một lần đi ra. Chu Phàm nao nao, nói cách khác cái này mảnh vỡ hiện tại chỉ là phế phẩm, nhưng có thể góp đủ tất cả đại nhân quả kính mảnh vỡ, từ đó đem đại nhân quả kính luyện chế ra đến. Vừa nghĩ tới có thể đem đại nhân quả kính bực này đỉnh cấp khí cụ luyện chế ra đến, Chu Phàm trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng hắn rất nhanh minh bạch, hiện tại hắn trong tay chỉ có một mảnh vụn, muốn góp đủ nhưng không có dễ dàng như vậy. Lý tưởng nhất chính là đại nhân quả kính mảnh vỡ, cái này hôi hà bên trong đều có, dạng này hắn sau đó câu cá liền có cơ hội đem toàn bộ câu lên đến. Bằng không, hắn muốn ở bên ngoài thế giới đem tất cả mảnh vỡ tìm đủ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Việc này độ khó quá lớn, Chu Phàm lòng tham nhanh lại đi, hắn lại hỏi mấy cái có quan hệ cái này mảnh vỡ vấn đề, Triệu Nhã Trúc đều nhất nhất trả lời. Nên nói cho ngươi đều nói cho, 1 vạn đầu lớn sáng trùng ngươi bán hay không? Triệu Nhã Trúc lại lần nữa hỏi. Giá cả phù hợp ta đương nhiên bán, nhưng 1 vạn đầu lớn sáng trùng khẳng định không được. Chu Phàm trên mặt tươi cười, nếu như Triệu cô nương muốn, vậy ta cho cái hữu nghị giá cả, 4 vạn đầu lớn sáng trùng. Hữu nghị giá cả? Thực Phù khinh thường nhíu môi, người này cũng quá vô sỉ. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, xem như bằng hữu của ngươi cũng quá đáng thương, may mắn ta không phải, 4 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi dám mở cái miệng này. Đây chính là đại nhân quả kính mảnh vỡ, vô giới chi bảo. Ta vì cái gì không dám mở, trên thực tế 4 vạn đầu lớn sáng trùng, ta cảm thấy cái giá tiền này rất hợp lý. Chu Phàm lý trực khí chẳng nói, muốn góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ quá khó, còn không bằng cầm mảnh vụn này đi đổi lớn sáng trùng, nếu như có thể đổi mấy vạn lớn sáng trùng, cái này mua bán khẳng định không lỗ. Ngươi cũng biết nó chỉ là mảnh vỡ mà thôi, có thể hay không góp đủ ta cũng không dám khẳng định, nếu là không cách nào góp đủ, vậy nó giá trị liền giảm mất đi nhiều, cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói, ta cũng không phải không thể không cần, vì lẽ đó ngươi đừng giao giá trên trời, ta nhiều nhất cho ngươi thêm 2000 đầu lớn sáng trùng, một câu bán hay không? 1 vạn 2000 đầu lớn sáng trùng, ta vẫn là giữ đi. Chu Phàm lắc đầu nói, hiện tại trên thuyền giá hàng tăng vụt, 1 vạn 2000 đầu lớn sáng trùng có thể làm cái gì? Chỉ có thể câu một lần cá, liền 2 lần đều câu không đến. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nghĩ, cái này cùng hắn muốn giá cả cách biệt quá xa. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng, nàng do dự một chút, phất phất ống tay áo, đã như vậy, vậy coi như. Nàng xác thực không có năm chắc có thể góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ, nếu là giá cả có thể, nàng liền nguyện ý thử một chút, nhưng Chu Phàm chào giá cao như vậy, nàng liền không có tăng giá nữa ý tứ. Hai người không có thỏa đàm, liền không có bàn lại đi xuống ý tứ. Chu Phàm nhìn một chút chính mình hòm bi, hiện tại chỉ còn lại hơn 3000 đầu, hắn cười khổ, muốn lại câu cá đều là không thể nào, nhưng may mắn tối nay mục đích đã đạt tới, bảo mệnh vật đã tới tay. Chu Phàm lại hướng Triệu Nhã Trúc hỏi thăm cái kia quỷ dị phòng gỗ sự tình, chỉ là Triệu Nhã Trúc đối với cái này cũng không có cái gì ấn tượng, không cách nào cho hắn cung cấp bất kỳ tin tức gì. Hắn trên thuyền tu luyện một hồi, thời gian vừa đến liền bị kéo cách ra ngoài. Hắn có hồi thiên miên, hẳn là chết không được a. Thực Phù thấy Chu Phàm biến mất mới hỏi. Nếu không phải là bởi vì phụ tá giả cùng đăng truyền giả tính mệnh tương quan, nàng hận không thể cái kia cậu vật đi chết. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, hồi thiên miên quả thật không tệ, nhưng người nào cũng cam đoan không được, hắn gặp phải sẽ là dạng gì địch nhân, vạn nhất gặp phải là vượt qua hồi thiên miên có thể phòng ngự phạm vi quái dị, kết cục của hắn liền thảm. Chỉ có thể nói có hồi thiên miên, hắn chết xác suất thấp rất nhiều, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì cái gọi là chết sống có số, thế sự vô thường, nên phát sinh kiểu gì cũng sẽ phát sinh, không nên phát sinh liền sẽ không phát sinh. Ngồi châm chọc ai không biết nói. Thực phù sắc mặt hơi đen nói, dù sao chết cũng không phải ngươi. Triệu Nhã Trúc cười ha ha, ta không biết cái kia đại nhân quả kính là cái gì, nhưng cũng đoán được đây là đồ tốt, từ bỏ như vậy có thể hay không quá đáng tiếc. Thực phù lại là mở miệng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn mở giá cả đã vượt qua ta có thể tiếp nhận phạm vi. Triệu Nhã Trúc có chút tiếc hận, nàng liếc một chút Thực phù nói, ngươi cũng sẽ không hảo tâm như vậy quan tâm ta, ngươi là sợ có hướng một ngày Chu Phạm sẽ góp đủ đại nhân quả kính, cái này đối ngươi đến nói là rất bất lợi sự tình, đúng không? Đúng. Thực phù thẳng thắn nói, nếu như ngươi có thể đem khối kia đại nhân quả kính mảnh vỡ cầm trong tay, vậy hắn sau đó coi như lại được đến mặt khác mảnh vỡ, cũng vô pháp luyện chế ra đại nhân quả kính. Triệu Nhã Trúc nhịn không được cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này có thể hay không nghĩ đến quá nhiều một chút, ngươi cho rằng cái kia đại nhân quả kính mảnh vỡ là khắp nơi có thể thấy được rác rưởi sao? Muốn nhặt liền nhặt, hắn có thể được đến một khối là vận khí tốt, thật muốn có đủ. Đây là một cái rất thấp tỷ lệ sự tình. Thế nhưng là hắn vận khí luôn luôn rất tốt, nhất là ở này chiếc thuyền hỏng bên trên. Thực phu lạnh mặt nói. Triệu Nhã Trúc tiếng cười im bặt mà dừng, nàng đều kém chút quên sự thật này, nàng ngẫm lại nói, coi như hắn có thể thông qua cần câu đem mảnh vỡ góp đủ, hắn cũng không có bản lãnh này đem đại nhân quả kính luyện chế lại một lần đi ra. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Thực phù lại là mở miệng nói. Triệu Nhã Trúc quả thật có chút hối hận, phải biết rằng này, nàng vừa rồi sát thực hẳn là hoa nhiều một ít lớn sáng trùng, đem cái kia nát thấu kính nắm giữ trong tay của mình, coi như luyện chế không ra, cũng có thể ngăn cản Chu Phàm luyện chế ra đến, cái kia Chu Phàm có thuyền trợ giúp, thật sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nhưng bây giờ nói cái gì để muộn. Chu Phàm tỉnh lại thời điểm, trên người hắn bao trùm lấy một chút bông tuyết, nhường hắn cảm thấy lạnh như băng. Từ cây khe hở nhìn lại, phát hiện ngày vẫn là tối tăm mờ mịt, hắn chỉ là quay đầu, liền thấy bên cạnh cái kia hai cái bị sương mù xám lượn lờ hư ảo chiếc hộp màu trắng. Chu Phàm con mắt đi dạo, không có nghe được Cẩu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đi lại thanh âm, hắn lập tức đem hai cái chiếc hộp màu trắng thực thể hóa, đầu tiên là lấy ra kim sắc lưu ly thấu kính, để vào phù túi bên trong, sau đó lại lấy ra trong một chiếc hộp hồi thiên miên, há miệng nuốt vào. Hắn rất nhanh liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ ở giữa nhiều một đoàn như thực chất đoàn năng lượng. Chỉ cần Chu Phàm nghĩ, chân khí của hắn có thể tùy tiện chạm đến cái này năng lượng đoàn, cũng đưa nó kích hoạt. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí, vận chuyển chân khí đem đoàn năng lượng bao vây lại, không để cho mình chân khí trong cơ thể có bất kỳ lung tung va chạm đến hồi thiên miên cơ hội. Làm xong những này, hắn mới ngồi xuống, vỗ vỗ trên người bông tuyết, vận chuyển chân khí, đem trên quần áo tuyết nước bốc hơi đi. Chu Phàm nhảy ra tuyết hố, Cẩu Ngạn đang ngồi ở đất tuyết cách đó không xa uống vào hồ lô rượu, hắn nhìn thấy Chu Phàm cười nói, khoảng cách Hừng Đông còn có tầm gần nửa canh giờ, ngủ không nhiều một hồi sao? Chu Phàm lắc đầu, cùng Cẩu Ngạn trò chuyện một hồi ngày, Hoàng Bất Giác cũng. Ba người ăn lương khô làm bữa sáng, tại sát trời triệt để sáng lên thời điểm, bắt đầu chuẩn bị leo núi. Chương 749. Bản chỉ đường chương 749, bản chỉ đường Chu Phàm ba người từ rừng băng tụ đi ra. Bởi vì trời đầy mây thiên huyễn núi tuyết giống như còn bao phủ một tầng hắc vụ lụa mỏng, tuyết mịn theo gió nhẹ rơi xuống. Chu Phàm đầu tiên là quen thuộc vẫn nhìn chân núi hai bên, vẫn là không có nhìn thấy bất kỳ bóng người. Những thí sinh kia tiểu đội không phải chưa bắt đầu chính là đã đi lên leo lên. Chu Phàm ba người không có dừng lại thêm, hướng về thiên huyễn núi tuyết đi đến, nhưng đến núi tuyết biên giới, không có vội vã trèo lên trên, mà là dọc theo núi tuyết biên giới bắt đầu chạy gấp. Đi qua mấy ngày nay từ Cẩu Ngạn, Hoàng Bất Giác hoặc trong sách đạt được tin tức, Chu Phàm đã sớm biết rõ, leo lên thiên huyễn núi tuyết trước, tốt nhất tìm đến một đầu thích hợp leo núi lộ tuyến. Nhưng thiên huyễn núi tuyết ít ai lui tới, có rất ít người biết thiên huyễn núi tuyết đến tuột cùng từ nơi nào leo lên mới là an toàn nhất lộ tuyến, dù sao không có người nghe nói có ai trèo lên qua núi tuyết đỉnh phong, cho nên cũng không có thể an toàn đến núi tuyết đỉnh phong leo núi lộ tuyến, chí ít đây không phải Chu Phàm bọn hắn có thể biết. Bọn hắn muốn tìm chính là tại trong núi tuyết tầng dưới tương đối an toàn leo núi lộ tuyến. Coi như thiên huyễn núi tuyết lại ít ai lui tới, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có võ giả tu sĩ sẽ đến, vậy liền có thể sẽ lưu lại bảng chỉ đường. Chu Phàm bọn hắn chạy một hồi, mới dừng lại bước chân. Bọn hắn tìm được bảng chỉ đường. Tại cách bọn hắn một trượng chỗ trên sơn nham có một bộ bị băng tuyết hong khô khô thì thân thể của nó nửa chôn ở núi trong đất, đưa lưng về phía Chu Phàm ba người, tựa hồ đang ngước nhìn thiên huyễn núi tuyết. Cái gọi là bảng chỉ đường nhiều khi đều là từ ý đồ khiêu chiến ngọn tuyết sơn này người lưu lại, đương nhiên cũng có một chút dọn tới tảng đá lớn hoặc dã thú các loại làm tiêu ký. Chu Phàm ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng về khô thi tới gần, bởi vì cái này có khả năng sẽ là cả bẫy. Quả nhiên tại bọn hắn khoảng cách khô thi ba thước lúc, khô thi bên trong đống nhiên leo ra lít nha lít nhít màu xanh đồng tiểu trùng rơi xuống đất hướng về Chu Phàm ba người phi tốc bỏ mà đến. Cẩn thận, là màu xanh đồng tiên tằm. Cẩu Ngạn mở miệng nhắc nhở. Ba người đều là không hẹn mà cùng lui lại mấy bước. Màu xanh đồng tiên tằm cấp tốc bò đến một nửa lúc, cũng vỗ cánh bay lên, trên người bọn chúng nổi lên màu xanh đồng hỏa diễm, như dập lửa nhiễm lên hỏa diễm bơm bớm. Chỉ là sâu bò. Hoàng Bất Giác trong tay quả xếp bu lên. Quả xếp bên trong hình thành một luồng cương phong, hướng màu xanh đồng tiên tằm cuốn lên, đem mấy chục màu xanh đồng tiên tằm trên thân hỏa diễm thổi tắt, đưa chúng nó ép thành vô số nhỏ vụn trùng thân. Chúng thân tản mát tại trên mặt tuyết. Nhưng lúc này trên mặt tuyết lại có ba cái như nắm đấm lớn côn trùng, bọn chúng toàn thân xích hắc, mắt kép đột xuất, chui ra ngoài bọn chúng miệng lớn thôn vệ lấy màu xanh đồng thiên tầm trùng thân. Là trùng ăn trùng. Hoàng bất giác sắc mặt biến hóa. Trùng ăn trùng là một loại lấy trùng làm thức ăn hung ác linh trùng, nhưng cái này hung ác linh trùng lại không chỉ lấy trùng làm thức ăn, có đôi khi đói bọn chúng sẽ bụng đói ăn quàng. Đừng để bọn chúng ăn chán chê trùng thân, bằng không sẽ có nhị giai biến hóa, rất khó đối phó. Cậu Ngạn một quyền đánh phía trong đó một cái trùng ăn trùng. Quyền cương mắt thấy là phải xé rách một đầu trùng ăn trùng, chỉ là đầu này trùng ăn trùng phát ra một tiếng rít, đột nhiên nhấp đồ, lộ ra bốn cái dài nhỏ trùng chân, nó trở nên tựa như chân đạp cà kheo, tại trên mặt tuyết chạy trước như một trận huyễn ảnh, tránh đi quyền cương. Quyền cương tại trên mặt tuyết lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, mà cái kia trùng ăn trùng đã nhào về phía Cậu Ngạn. Lại là ăn chán chê trùng ăn trùng, mở ra nhị giai biến hóa. Cậu Ngạn hừ lạnh một tiếng, vung vẩy xong quyền hướng về trùng ăn trùng đánh tới. Khác hai đầu trùng ăn trùng cũng là dừng lại ăn lộ ra dài nhỏ trùng chân, phân biệt hướng về Chu Phạm cùng Hoàng Bất Giác đánh tới. Chu Phạm đôi lông mày nhíu lại, hắn rút đao ứng chiến, chỉ là mấy chiêu, hắn khoái đao liền đem dám công kích hắn trùng ăn trùng chém thành vài khúc. Cái này trùng ăn trùng di động cấp tốc, cắn xé lực kinh người, nhưng trùng thân cũng không có cứng rắn bổ không ra trình độ. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác cũng là không có phí bao nhiêu lực khí liền đem trùng ăn trùng sát chết. Lần lượt giết chết màu xanh đồng thiên tầm cùng trùng ăn trùng về sau, Hoàng Bất Giác lại từ phủ túi bên trong lấy ra một đạo phù lục mặc cho phù lục rơi trên mặt đất, hóa thành một đám lửa thiêu đốt lên, rất nhanh liền tiêu đến chỉ thành một nửa. Chu Phạm nhìn một chút liền nhận ra đây là hóa tà phù. Hóa tà phù có thể khảo thí chung quanh có hay không độc tố tồn tại. Hoàng Bất Giác giải thích nói, màu xanh đồng thiên tầm cùng trùng ăn trùng hẳn là Tây Man trùng giáo người lưu tại nơi này, ta muốn nhìn nơi này có hay không bố trí một chút con mắt không dễ dàng phát giác độc dược. Nâng lên Tây Man trùng giáo, Hoàng Bất Giác sắc mặt ngưng lại, Tây Man trùng giáo là đại ngụy võ giả tu sĩ nhất e ngại một môn phái, không phải nói này môn phái so thư viện, đại Phật tự mạnh, trên thực tế luận thực lực, Tây Man trùng giáo không bằng thư viện, đại Phật tự, nhưng người e ngại chính là Tây Man trùng giáo thủ đoạn quá hung tàn độc ác. Tây Man trùng giáo người ưa thích dùng nhất độc cùng trùng cái này hai đại thủ đoạn đến đúng địch. Chu Phạm cũng đã được nghe nói một chút Tây Man trùng giáo nghe đồn, sắc mặt hắn có chút biến hóa. Nghe nói Tây Man trùng giáo phái một cái rất lợi hại đệ tử đến Cao Tượng huyện tham gia cuộc thi lần này, hắn thả ra hai loại côn trùng, không chỉ là muốn lợi dụng côn trùng ngăn cản thí sinh hướng bên này leo núi, chỉ sợ càng muốn tuyên dương đầu này leo núi lộ tuyến nhường hắn chiếm. Cậu Ngạn vừa cười vừa nói, nghĩ đến là như thế. Hoàng Bất Giác cũng đồng ý Cậu Ngạn thuyết pháp này. Hai người nhìn về phía Chu Phạm, nếu như Chu Phạm từ bỏ con đường này, vậy bọn hắn có thể đổi một con đường. Chu Phạm không có vội vã trả lời, mà là đi hướng cô thi, nghiêm túc điều tra một cái. Xác nhận khô thi không có bất kỳ cái gì bị di chuyển vết tích, hắn là sợ bị lừa dối. Dù sao có thể sẽ có thí sinh cố ý lợi dụng bảng chỉ đường cố tình bày nghi trận, lừa dối mặt khác người cạnh tranh. Bảng chỉ đường không có vấn đề, vậy nói rõ cái kia Tây Man trùng giáo thí sinh khả năng rất lớn là lựa chọn đầu này leo núi lộ tuyến. Chu Phạm ngửa đầu quan sát một hồi mới chậm rãi hỏi, cái kia Tây Man trùng giáo thí sinh có bao nhiêu lợi hại? Rất lợi hại, thư viện dự tính tên này gọi ôn hiểu thí sinh có rất lớn có thể sẽ thuận lợi vào học giáp tự ban. Cậu Ngạn đáp, đã như vậy, chúng ta liền từ trên con đường này đi. Chu Phạm nói. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là nao nao, Hoàng Bất Giác nói, nguyên nhân đâu? Ngươi cũng không phải là muốn cùng cái này gọi ôn hiểu đấu một trận a. Trải qua mấy ngày ở chung, Hoàng Bất Giác cũng không cho rằng Chu Phạm là loại kia hiểu ý khí chi tranh người. Đó cũng không phải. Chu Phạm cười lắc đầu nói, tất nhiên hắn trèo lên trên, lại như thế lợi hại, cái kia núi tuyết trên đường một chút chướng ngại đều sẽ bị hắn thanh trừ, dạng này chúng ta chỉ cần ứng phó hắn khả năng lưu lại cả bấy, nhưng so với những cái kia chướng ngại, cái này kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Võ giả tu sĩ thủ đoạn dù sao cũng so không biết quái gì muốn tốt ứng phó. Thứ này cũng ngang với ôn hiểu thay hắn phá vỡ tối cường phong tuyết, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Thế nhưng là vạn nhất tao ngộ làm sao bây giờ? Cậu Ngạn hỏi. Vậy chúng ta liền đi chậm một chút, nếu là thật tao ngộ, chỉ có thể cùng hắn đọ sức một phen, ta nhớ hắn ở phía trước thay chúng ta mở đường, kiểu gì cũng sẽ so với chúng ta muốn hao tổn lớn hơn một chút, tính toán, hay là chúng ta chiếm hữu ưu thế? Chu Phạm lại là cười nói. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Chu Phạm cho rằng đây là một kiện lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta coi như không theo con đường này đi lên, đổi mặt khác lộ tuyến nói không chừng còn là sẽ gặp phải mặt khác lợi hại thí sinh, nếu là lo lắng cái này, ta nhìn ta vẫn là đường lên đi. Chu Phạm ngẫm lại lại nói, người ý tưởng này thật sự có chút đặc biệt. Hoàng Bất Giác cười khẽ cười, người bình thường nếu là biết rõ phía trước là ôn hiểu, chỉ sợ đều sẽ vô ý thức tránh đi, nơi nào sẽ giống như Chu Phạm nghĩ như vậy có thể lợi dụng ôn hiểu thay hắn mở đường. Chương 750. Hắc Diễm Khô chương 750, Hắc Diễm Khô Chu Phạm thành công thuyết phục Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn, hai người cũng không có phản đối Chu Phạm làm như vậy. Thiên Nguyên núi tuyết tuyết nhỏ thời tiết, nhưng bọn hắn còn thừa lại 6 ngày thời gian, không có khả năng cố ý chọn lựa một cái trời trong gió nhẹ thời gian mới leo núi. Hơn nữa đoán chừng bọn hắn còn muốn tại trên tuyết sơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian không ngắn, cái gì thiên khí trời ác liệt đều có thể gặp được, chuyện này chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Chu Phạm ba người bắt đầu hướng về trên núi leo lên, dù cho nói có ôn hiểu mở đường, nhưng bọn hắn không biết ôn hiểu đi bao lâu, vì lẽ đó phía trước trừ có thể sẽ có ôn hiểu lưu lại cả bẫy, cũng có sẽ tao ngộ quái dị khả năng. Dù sao quái dị không phải đứng tại chỗ bất động, bọn chúng lại không ngừng thay đổi vị trí. Nếu là ôn hiểu đi quá xa, cho dù có quái dị bị ôn hiểu hoặc bọn hắn tùy tùng giết chết, cái kia cũng khả năng có tân quái dị ngăn trở Chu Phạm con đường của bọn hắn. Vì lẽ đó Chu Phạm ba người không dám có chút chủ quan, nơi này dù sao cũng là Cao Tượng huyện thứ nhất hiểm địa. Leo lên mấy trượng, Chu Phạm quay đầu về nhìn, sau đó khỏe miệng của hắn giật nhẹ. Một mực cùng sau lưng bọn hắn quỷ táng quan cũng hướng núi tuyết bỏ lên. Hắc thú 6 vó dẫm ở trên núi, mà nó kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết bên trên quan tài, ba đạo bóng xám chỉ là khẽ nghiêng, cũng không có bất luận cái gì rơi xuống vết tích. Ba cái kia bóng đen thú nhỏ liền càng nhẹ nhõm. Quỷ táng quan leo núi như dẫm trên đất bằng. Ta lúc đầu coi là nó sẽ không theo đến, mà là tại chân núi chờ lấy chúng ta. Chu Phàm cười khổ nói, xem ra nó đối ngươi thật là từng bước theo sát. Hoàng Bất Giác mặt lộ bất đắc dĩ nói. Ba người lại xoay quay đầu, không tiếp tục để ý tới quỷ táng quan, mà là tiếp tục leo lên. Coi như gặp được vách núi cao chót vót đối ba võ giả mà nói vấn đề cũng không lớn, bọn hắn như viên hầu hoặc tiếp tưởng bỏ hoặc vọt lên phóng qua đi. Trên núi so với chân núi phong tuyết càng lớn, cũng càng lạnh. Chu Phàm hô hấp đều có thể nhìn thấy từng đợt khí màu trắng sương mù ngưng tụ thành sương khí. Ba người còn muốn đề phòng lưu ý lúc nào cũng có thể nguy hiểm, không có dám bỏ quá nhanh, mà là lấy một loại chậm chạp mà đầy đủ an toàn tốc độ tiến lên. Ta nghĩ đến một vấn đề. Chu Phàm bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Cậu Ngạn uống một hớp rượu hỏi. Chúng ta cùng Ôn Hiểu ở giữa, cũng có thể là tồn tại mặt khác thí sinh tiểu đội. Chu Phàm nói. Cái này sao có thể? Cậu Ngạn sững sờ một cái nói, cái kia khô thi bảng chỉ đường màu xanh đồng thiên tầm cùng trùng ăn trùng không phải đều hoàn hảo không chút tổn hại sao? Bất quá nói xong lời này, cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đều kịp phản ứng. Khô thi bảng chỉ đường tại, không có nghĩa là liền không có người leo lên, cũng có thể là có thí sinh tiểu đội phát hiện khô thi bảng chỉ đường tồn tại linh trùng, bọn hắn né tránh về sau, sau đó vòng quanh tránh đi khô thi bảng chỉ đường về sau, lựa chọn con đường này. Thấy cậu Ngạn hai người hiểu được, Chu Phàm lại nói, cho nên chúng ta không chỉ có muốn phòng bị Ôn Hiểu cùng hắn tùy tùng, cũng muốn phòng bị phía trước sẽ có mặt khác thí sinh tiểu đội, mà chúng ta bỏ quá chậm, cũng sẽ bị những tiểu đội khác đuổi kịp khả năng. Cái này nghe trước có sói sau có hổ, đầu này đường núi cũng không có tốt như vậy đi nha. Cậu Ngạn cười khổ nói, mặt khác lộ tuyến cũng sẽ tồn tại vấn đề khác, chí ít chúng ta biết rõ phía trước sẽ coi Ôn Hiểu cái này cường địch tại, dù sao cũng so mặt khác lộ tuyến hoàn toàn không biết gì cả tốt. Chu Phàm lại nói, ba người một bên leo lên, một bên thảo luận đủ loại khả năng, cũng vì thế lần nữa phân công hợp tác, Cậu Ngạn giám thị chân núi, Chu Phàm giám thị trên núi, Hoàng Bất Giác lưu ý dưới chân núi, về phần hai cái trái phải phương hướng thì là phân cho Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người. Leo lên trăm trượng về sau, hàn phong hô hô như là đào cắt. Cái thời tiết mắt tối này, Cậu Ngạn dùng tay kéo áo bó sát dẫn, cái kia bông tuyết đánh vào trên mặt, liền giống như băng thứ. Ba người cũng bắt đầu cảm thấy khác biệt trình độ rét lạnh. Cái này khiến Chu Phàm trên mặt mang theo một vẻ sầu lo, liền trước mắt đạt được tin tức đến xem, Thiên Huyễn núi tuyết nguy hiểm một chỗ ở chỗ, càng là đi lên leo lên, thời tiết liền càng ác liệt, hiện tại vẹn vẹn bò hơn 100 trượng, liền đã như thế lạnh, đến đằng sau chỉ sợ sẽ còn ác liệt hơn. Ba người lại là đi mấy trượng, Cậu Ngạn sắc mặt biến hóa nói, các ngươi nhìn ta bên trái. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác đều là dừng bước lại, hướng về bên trái phương hướng nhìn lại. Tại mênh mông phong tuyết trong núi đá, đứng bước vàng một người, chỉ là phong tuyết quá lớn, ảnh hưởng ánh mắt, Chu Phàm bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Là người vẫn là quái dị? Hoàng Bất Giác thấp giọng hỏi. Không biết, bất quá chỉ có một cái, nhìn xem càng dường như quái dị. Chu Phàm ngẫm lại nói. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Cậu Ngạn nói. Hoàng Bất Giác lại là ngăn lại hắn, lắc đầu nói, ngươi quên không dám đáp sao? Tại hoang dã bên ngoài, có chút quái dị mở miệng hô người, người nếu là đáp lại, liền sẽ trúng một loại nào đó nguyền rủa hoặc là bởi vậy nhận đặc thù nào đó quy tắc trói buộc chặt, từ đó lâm vào trong hiểm cảnh. Vì lẽ đó giữa các tu sĩ lưu truyền, nếu là giã ngoại có lạ lâm thanh âm gọi, cuối cùng không cần đáp lại, cũng chính là không dám đáp. Cái nguyên tắc này Chu Phàm cũng biết. Trái lại người hỏi quái dị cũng có thể sẽ sinh ra vấn đề tương tự. Cậu Ngạn cười nói, ta đương nhiên không có quên, chỉ nói là nói sinh động một cái bầu không khí mà thôi. Hoàng Bất Giác cùng Chu Phàm đều là có chút vì đó im lặng. Chu Phàm ba người cùng bóng người kia trầm mặc rằng co một hồi, thấy bóng người cũng không đến ý tứ, Hoàng Bất Giác nói, nó không đến coi như, đừng để ý tới nó. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn khẽ gật đầu, ba người lại lần nữa hướng về trên núi leo lên, nhưng bóng người kia tại khác một bên, nó cũng bắt đầu leo lên. Chu Phàm bọn hắn lại không thể không dừng lại, Cậu Ngạn ngắm một chút Chu Phàm trêu chọc nói, cái này chẳng lẽ giống như quỷ táng quan như thế, coi trọng ngươi à? Chu Phàm ách một tiếng trong lòng cũng có chút thấp vọng, ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy à? Bọn hắn dừng lại, không chỉ có sau lưng quỷ táng quan dừng lại, bóng người kia cũng dừng lại, nó tựa hồ đang quan sát Chu Phàm ba người. Cho ta đến gần một điểm, nhìn xem là cái gì quái dị. Hoàng Bất Giác ngẫm lại nói, Chu Phàm hai người không có phản đối, nếu như là nhận biết quái dị, vậy chỉ thu nhận đi, mau chóng lên đường. Nếu như lại là giống như đêm qua loại kia không biết quái dị, vậy liền phiền phức. Chỉ là Hoàng Bất Giác còn không có nhấc chân, trong gió tuyết cái kia người ở ngoài xa ảnh lại là động trước, nó hướng về Chu Phàm ba người bọn họ thần tốc chạy tới. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng bóng người kia dáng vẻ. Đây là một bộ người hình dáng bạch cốt khô lâu, bạch cốt khô lâu chạy gần thời điểm, thân thể của nó đột nhiên tiêu đốt, ngọn lửa đen kịt tràn ngập. Bốn phía bay xuống bông tuyết, trên sơn nham tuyết động đều cái này nóng bỏng đen kịt hỏa diễm hòa tan. Chu Phàm ba người giống như đưa thân vào một vòng dưới ánh nắng chói chang, trên người hàn ý bị nháy mắt xua tan, thay vào đó là khó mà nhường người chịu được nóng, quần áo trên người lông tóc cũng có được bốc cháy lên dấu hiệu. Bọn hắn đồng tử hơi co lại. Là bạch liệt cấp hắc diễm khô. Ba người vội vàng bay ngược về đằng sau, hắc diễm khô chỗ đáng sợ ở chỗ thân thể nó tán phát hắc diễm, cái này hắc diễm có thể dòng kim hóa thiết. Hắc diễm khô một tiếng kêu to, thân thể nó bên trong lập tức có nước cờ đoàn hắc diễm cầu hướng Chu Phàm ba người. Bắn ra mà đi. Hắc diễm cầu đi ngang qua bay đầy trời tuyết, nóng bỏng mà lại tràn ngập năng lượng bằng bạc. Chương 751. Tiểu quốc việc nhỏ chương 751, tiểu quốc việc nhỏ bắn nhanh hắc diễm cầu lặng yên đi mắng, nhưng tốc độ lại cực nhanh, gần như thuần di, nhìn như tại rất xa xa, nhưng một giây sau liền cùng nguyên bản lui lại Chu Phàm ba người gần trong gang tấc. Ba người lập tức phân tán nhảy ra, Hoàng bất giác kéo lên cao, Cổ Ngạn hướng phía dưới chạy đi, mà Chu Phàm tiếp tục quấn phía sau đối lui. Khép lại cùng nhau hắc diễm cầu cũng là lập tức phân ba đám hướng về ba phương hướng đuổi theo. Hắc diễm khô đứng im bất động, trên thân hiện lên hắc diễm ngọn lửa theo cuồng phong chập chờn bất định, nó rọi ra một đôi cốt trảo, không ngừng có từng đoàn năm đấm lớn hắc diễm cầu phun ra, hướng phía Chu Phàm ba người điên cuồng đuổi theo. Truy kích mà đến hắc diễm cầu càng ngày càng nhiều. Ba người đều là tận lực dùng thủ đoạn của chính mình né tránh hoặc đánh cho hắc diễm cầu tứ tán ra, tứ tán rơi xuống hỏa diễm rơi trên mặt đất, nháy mắt trên sơn nham thêm ra từng cái lớn nhỏ không đều rung động. Nhưng hắc diễm cầu số lượng còn có không ngừng tăng nhiều xu thế. Những này hắc diễm lực sát thương rất khủng bố, liền xem như Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn cũng không dám nhiễm nửa điểm, ốc còn không mang nổi mình ốc phía dưới, rất khó lại có thời gian công kích hắc diễm khô, đây chính là hắc diễm khô trô đáng sợ. Chu Phàm đang né tránh sau khi đã sớm sử dụng tử kim giáp nhẹ bao phủ tự thân, hắn dùng chính mình tử kim giáp nhẹ thử một chút, nhưng chỉ là dính một tia diễm miêu giáp trụ liền bị đốt ra một cái đốt đen nhỏ. Động. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy liền tử kim giáp nhẹ đều khó mà chống cự năng lượng, nếu là thật bị toàn bộ hắc diễm cầu đánh trúng, liền xem như tử kim trọng giáp đều khó mà phòng ngự. Trừ phi hắn sử dụng vừa mới đạt được hồi thiên miên, nhưng hồi thiên miên hắn cũng không muốn như vậy lãng phí hết, phải nghĩ biện pháp để nó động tác dừng lại. Hoàng bất giác một bên ở phía trên né tránh một bên quát to. Nếu là không cách nào làm cho hắc diễm khô dừng lại phát xạ hắc diễm cầu, liền xem như khí cương đoạn đều rất khó đối với nó hữu hiệu công kích, những này hắc diễm cầu quá cuốn người. Ta đến để nó dừng lại, hai người các ngươi nghĩ cách giết nó. Cậu Ngạn thân thể nhoáng một cái, tránh đi hai đoàn hướng hắn phóng tới hắc diễm cầu, phi tốc cởi xuống bên hông một cái màu lam nhỏ hồ lô, sau đó vừa uống rượu một bên oanh ra song quyền, quyền cương đem hướng hắn bay tới hỏa diễm cầu đánh cho tản ra thành nhiều đám ngọn lửa tản ra. Uống xong một ngụm rượu, Cậu Ngạn thân thể có màu trắng băng xương chi khí tràn ngập, hắn quát lạnh một tiếng, song quyền liên tiếp oanh ra, mỗi một quyền đều là một đạo xương trắng quyền ảnh bay nhanh. Liên tiếp mấy trăm quyền chính là mấy trăm đạo xương trắng quyền ảnh. Âm ầm tiếng vang lên, không chỉ có là bay về phía Cậu Ngạn vô số hắc diễm cầu bị triệt để đánh nát, màu trắng băng xương chi khí theo quyền cương tràn ngập, liền hắc diễm khô đều bị băng phong tại tầng tầng lớp lớp băng xương hàn khí bên trong. Ken két. Bị lại hắc diễm khô hàn băng nháy mắt xuất hiện từng đầu vết rạn, hắc diễm khô có lập tức tránh ra dấu hiệu. Nhưng Chu Phàm cùng Hoàng bất giác đều là không chút do dự hướng về hắc diễm khô vội xông mà đi. Chỉ là Chu Phàm tốc độ càng nhanh, hắn một cái thuấn di liền đến hắc diễm khô đỉnh đầu hàn băng phía trên, trong tay đao dị mang theo các loại năng lượng nương theo bảng bạc chân khí nhanh đâm mà xuống. Đao dị đâm xuống thời điểm, hắc diễm khô vừa bận phá vỡ khối băng, khô lâu xương trên người hắc diễm lại lần nữa hiện lên, chỉ là đao dị đột nhiên tăng tốc, từ đỉnh đầu của nó đâm vào. Đao dị bên trên các loại năng lượng đem khô lâu xương cốt hoàn toàn tan vỡ. Chu Phàm rút đao đi ra, hướng về đằng sau phiêu giật mấy trượng. Cậu Ngạn cùng Hoàng bất giác cũng là cảnh giác nhìn xem còn thừa lại nửa người khô lâu hắc diễm khô, nhưng hắc diễm khô vẫn là phong tại đứt gãy băng xương bên trong, cũng không còn cách nào động đậy. Hắc diễm khô chết. Xác nhận sự thật này về sau, Chu Phàm ba người đều là thở phào, cái này dù sao cũng là bạch liệt cấp quái dị, dù cho trong ba người bất kỳ người nào đơn độc đối đầu đều không cần sợ hãi, nhưng muốn nhanh như vậy giết chết gần như không có khả năng. Cái này hắc diễm khô hỏa diễm sát thực lợi hại, liền xem như chúng ta đều rất khó chống cự, nhưng nó thân thể cũng không coi là cường hành, bằng không muốn giết nó cũng không dễ dàng. Hoàng bất giác thu hồi quạt xếp cười nói, Chu Phàm, tốc độ của ngươi ngược lại là rất nhanh, thế mà so ta vượt lên trước một bước giết nó. Không nhanh sao được, đây chính là đại lượng xâm trùng, Chu Phàm ở trong lòng nghĩ, hắn cười cười mở miệng nói, cơ hội tốt như vậy, ta sợ lãng phí, vì lẽ đó liền đem hết toàn lực sử dụng trong môn phái bí truyền thân pháp. Câu thần tông bí truyền thân pháp sao? Hoàng bất giác mắt lộ dị sắc hỏi. Lại xuất phát trước, Hoàng bất giác thế nhưng là nghiêm túc nhìn qua Chu Phàm tư liệu, biết rõ Chu Phàm đến từ một cái gọi Câu thần tông ẩn thế tông môn, theo Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phân tích nói Câu thần tông thực lực rất cường đại. Cố Ngọc Tuyền, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ vẫn là gật đầu thừa nhận. Cái gì Câu thần tông? Cậu Ngạn toàn thân y nguyên tản ra nhàn nhạt hàn khí, đây là cái kia linh tiểu còn sót lại xuống tới lực lượng. Có chút phụ trợ công kích dùng linh tiểu cũng không thể uống nhiều, bằng không rất dễ dàng tổn thương thân thể. Ta chính là đến từ Câu thần tông đệ tử. Chu Phàm đơn giản giải thích nói. Câu thần tông? Cậu Ngạn trầm ngâm một cái, hắn chưa từng nghe qua cái tên này cổ quái tông môn, nhưng lại không có ý tứ nói, dù sao nói như vậy, tựa như là xem thường Chu Phàm tông môn đồng dạng. Hoàng bất giác trước đó đồng dạng chưa từng nghe qua, hắn sớm đã điều tra cao tượng Nghi Loan Ti đối với môn phái đi chép, căn bản cũng không có đề cập qua Câu thần tông chỉ chữ bài câu. Đương nhiên cao tượng Nghi Loan Ti không có, không có nghĩa là này môn phái không tồn tại, đại ngụy quốc cảnh bao la vô ngần, ẩn thế tông môn còn là không ít. Mắt thấy Cổ Ngạn cùng Hoàng bất giác mặt lộ vẻ tò mò, Chu Phàm do dự một chút vẫn là xuất ra đối Hoàng Diệp lao đạo đám người bộ kia Câu thần tông lý do thoái thác. Lấy câu nội đạo. Hoàng bất giác sau khi nghe xong, mắt lộ ra vẻ chấn động. Không ngồi thẳng câu ly thủy ba thước tự có thiên đạo mắc câu đến. Cổ Ngạn cũng là nhấp một ngụm rượu che giấu chính mình trong nội tâm ngạc nhiên. Hai người đều là không hẹn mà cùng nghĩ, cái này Câu thần tông quả nhiên bất phàm, chỉ sợ trong môn phái trưởng đối có không ít đạo cảnh trở lên lợi hại tu sĩ. Chờ một chút. Cậu Ngạn tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía Chu Phàm hỏi, ngươi nói các ngươi khai phái tổ sư là một vị gọi Long Xà Chi tiền bối đại năng. Chu Phàm trong lòng bỡ ngỡ, nếu là Cậu Ngạn lão sư nhận ra vị kia Long tiền bối, lại nói cho vị kia Long tiền bối biết rõ ta dắt hắn ra hổ nói hiệu nói vượng, cái này lòng tiền bối coi như bình thường bị người nôn hỏng bét thực lực không mạnh, nhưng có thể sống lâu như vậy tu sĩ, ruôi đầu ngón tay đều có thể đâm chết ta. Chính là bản tông sư tổ. Chu Phàm trong lòng có chút hoảng, nhưng hắn hiện tại cũng không thể đổi giọng, chỉ có thể bảo trì trấn định nói: "Cổ đại sư, ngươi chẳng lẽ nhận biết Chu Phàm trong môn phái vị kia thần lòng kiến thủ bất kiến vi khai phái tổ sư a?" Chu Phàm vẫn không trả lời, Hoàng Bất Giác liền có chút kinh ngạc hỏi: "Đây chính là không biết sống bao nhiêu năm tháng cao nhân, Cổ Ngạn làm sao lại nhận ra? Ta nơi nào có bực này vật khí?" Cổ Ngạn cười lắc đầu nói: "Ta chỉ bất quá nhớ tới, ta có một lần lật xem một bản tiểu quốc việc nhỏ điển tịch, ý đồ từ trong đó thu hoạch được sản xuất rượu mới linh cảm, từ đó nhìn qua liên quan tới vị kia long tiền bối một phần ghi chép." "Phía trên nói cái gì?" Chu Phàm cũng bị bốc lên lòng hiếu kỳ. "Phía trên nói có một lần long tiền bối tham dự một cái tiểu quốc tiệc rượu, tại cái này tiệc rượu đấu rượu thơ trăm thiên, thi tắc vang dội ngàn vạn tiểu nữ, đoạn thời gian kia tiểu quốc giấy giá cả liền lên tăng ba thành." Cổ Ngạn nói: "Đấu rượu thơ trăm thiên, không nghĩ tới long tiền bối không chỉ tu vị cao tuyệt, còn có bực này tài hoa." Đã từng xem như văn nhân Hoàng Bất Giác nhịn không được khen một câu, nhưng hắn lại có chút kỳ quái hỏi: "Tại sao là vang dội ngàn vạn tiểu nữ? Chẳng lẽ là huyền ước phái thi tác chiếm đa số sao? Xanh thảm thiếu nữ luôn luôn thích những cái kia ưu ám thích hận huyền ước phái thi tác." "Người sai." Cậu Ngạn mặt lộ vẻ quái dị nói: "Cái kia điển tịch nói long tiền bối đấu rượu thơ trăm thiên biết ra trăm thiên thi tác có chút kém, so vừa học được làm thơ tiểu nhi còn không bằng. Vậy tại sao không khí hội nghị mị cái kia tiểu quốc?" Hoàng Bất Giác ách một tiếng hỏi. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, trong lòng của hắn có một cái to gan suy đoán. Nói đó là bởi vì long tiền bối có kim ngọc dung nhan, vô luận là uống rượu vẫn là làm thơ động tác đều tiêu sái cực hạn. Chương 752 Thiên Huyễn núi khe. Chương 752 Thiên Huyễn núi khe. Nguyên lai không phải là bởi vì long tiền bối làm thơ biết tốt, mà là bởi vì long tiền bối dáng dấp đẹp mắt, khó trách là vang dội ngàn vạn tiểu nữ. Hoàng Bất Giác có chút không nói nói, đây quả thực là kỳ văn. Một người dáng dấp đẹp mắt, vì lẽ đó đôi những cái kia thiếu nữ đến nói, coi như thơ biết tựa như cất chó đồng dạng, cũng có thể nhận cực lớn hoan nghênh. Hoàng Bất Giác làm một truyền thống văn nhân, hắn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, long tiền bối đến tuột cùng dáng dấp đẹp cỡ nào mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Ta liền biết sẽ là bộ dạng này, ta lúc ấy khẳng định là não rút mới có thể nói long tiền bối là câu thần tông khai tông tổ sư. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động nghĩ, bất quá những này khẳng định là cái kia viết sách người bịa đặt, khả năng trùng hợp từ nơi đó nghe nói qua long tiền bối danh tự, cho nên mới lấy long tiền bối danh tự biên dạng này một cái uống rượu làm thơ tiểu cố sự. Cậu Ngạn cười lắc đầu nói, hắn cảm thấy cái này cố sự rất hoang đường. Không, bằng vào ta đối son phấn nam hiểu, cái kia long tiền bối chỉ sợ sẽ là dạng này người. Chu Phàm ở trong lòng cười khổ nghĩ, kỳ thật ta có chút không rõ, ngươi vì cái gì không tìm chính mình trong môn phái trưởng bối đến thay ngươi tại biệt giã thi người trung gian giá hộ tống. Hoàng Bất Giác do dự một chút, vẫn là nói sang chuyện khác thuận tiện nói ra trong lòng mình nghi vấn. Bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy bọn hắn. Chu Phàm cười khổ lắc đầu, nguyên lai không tại Cao Tượng thành phụ cận. Hoàng Bất Giác không sai gật gật đầu, biệt giã thi quy tắc là khảo thí trước 3 ngày mới công bố, có không ít thí sinh đều gặp phải Chu Phàm tình huống như vậy. Ba người không nói gì, nhìn về phía hắc diễm khô tàn khu, khối băng bên trong hắc diễm khô tàn khu đã hóa thành dòng máu đen hòa tan. Không phải tất cả quái dị trên thân đều có thể tìm được tài liệu, hắc diễm khô trên thân liền không có bất kỳ vật gì có thể dùng làm tài liệu, mỗi lần bị giết chết liền hòa tan, bằng không bạch liệt cấp quái dị, tài liệu sẽ rất đáng tiền. Giống như hắc diễm khô loại này quái dị, người bình thường liền xem như giết cũng là lãng phí sức lực mà thôi. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là cảm thấy có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, nhưng hắc diễm khô muốn giết bọn hắn cũng không có khả năng không hoàn thủ. Chu Phàm liền khác biệt, bởi vì hắn chí ít có thể được đến không ít lớn sáng trùng. Ba người không có dừng lại, tiếp tục đi lên leo lên. Mà cái kia quỷ táng quan lại chậm rãi cùng sau lưng bọn hắn, chú ý tới cái này, màn Hoàng Bất Giác khỏe mắt nhảy nhót nói, đầu tiên là ba con huyết sắc cấp tuyết lao thi, lại là cái kia cổ quái ngân phòng ở, tiếp lấy lại là hắc diễm khô, vận khí của chúng ta có thể hay không quá kém một điểm. Chẳng lẽ cùng cái này quỷ táng quan có quan hệ? Nếu là mặt khác thí sinh tiểu đội gặp được nhiều như vậy nguy hiểm quái dị, trong đội ngũ cho dù có khí cương đoạn, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Coi như Thiên Huyễn núi tuyết là thứ nhất hiểm địa, nhưng loại này tao ngộ mạnh đại quái dị tần suất, không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút. Có khả năng, nếu như cùng vị táng quan có quan hệ, nói không chừng còn có sẽ càng chuyện nguy hiểm chờ lấy chúng ta lại muốn cẩn thận một chút mới được. Cậu Ngạn trầm giọng nói, cùng vị táng quan hệ không lớn, kỳ thật rất có thể là ta vô mệnh người vận rủi phát tác. Chu Phàm tâm ẩn ẩn run rẩy nghĩ, nhưng hắn không thể nói ra được, chỉ có thể trầm mặc không nói. Ba người vì thế lại là tăng cường cảnh giác. Chu Phàm bọn hắn leo lên tốc độ không tính nhanh, đã bò lên trên 400 trượng, quay đầu ngưỡng vọng, chân núi đã thành nhỏ bé điểm, hướng về phía trước nhìn lại, đầu tiên ánh vào tầm mắt là băng nguyên thế giới, lại hướng phía trước là nhan sắc không đồng nhất bao la hùng vĩ khắp nơi. Phía trên phong tuyết cũng tại từ từ trở nên lớn. Lạnh thấu xương gió lớn ngẫu nhiên phà đến, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị thổi làm lăn xuống núi đi, cũng chính là Chu Phàm bọn hắn loại này võ giả, có thể vận chuyển tự thân chân khí, hai chân chăm chú dẫm tại trên sơn nham, dẫm ra từng cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân, chống cự cuồng phong thổi phá. Núi tuyết thời tiết biến hóa đa đoan, loại trình độ này thời tiết, kỳ thật đã coi như là rất tốt. Nhiều thiên khí trời ác liệt tại Thiên Huyễn núi tuyết đều không kỳ quái, nếu là phong tuyết quá lợi hại, vậy bọn hắn liền không thể không dừng lại tránh một chút, chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp lại tiếp tục leo lên. Mà quỷ táng quan rất nhẹ nhàng cùng sau lưng bọn hắn. Chu Phàm ba người như thế lại là kiên trì 100 trượng, ba người tại một chỗ khe rãnh trước dừng bước lại. Khe rãnh dài 2 trượng, phía dưới sâu không thấy đáy, bọn hắn bò 500 trượng, Nhưng cái này khe danh tuyệt không chỉ 500 trượng, bởi vì khe danh đất bằng nứt ra, sâu không thấy đáy. Đây chính là Thiên Huyễn núi khe sao? Cậu Ngạn trong mắt lộ ra một tia thật sâu vẻ cảnh giác. Thiên Huyễn núi khe vòng quanh khổng lồ Thiên Huyễn núi tuyết xoay tròn đứt gãy mà thành, tất cả leo lên Thiên Huyễn núi tuyết người đều có khả năng gặp được đứt gãy Thiên Huyễn núi khe, nhưng người nào cũng không biết sẽ tại cái gì độ cao gặp được Thiên Huyễn núi khe, lại sẽ gặp phải bao nhiêu lần. Hai trượng khoảng cách, liền xem như thực lực bình thường võ giả, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nhưng Chu Phàm ba người chậm chạp không có vượt qua cái này khe rãnh, hai trượng khoảng cách Thiên Huyễn núi khe, đối bọn hắn mà nói tựa hồ như lạch trời bình thường khó mà vượt qua. Từ Thiên Huyễn núi khe nhảy vọt đi qua là một chuyện rất nguy hiểm. Vượt qua Thiên Huyễn núi khe địa phương nguy hiểm ở chỗ ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đây là Chu Phàm từ trong sách cùng Hoàng Bất Giác hai người trong miệng biết đến, không có người nói rõ được Thiên Huyễn núi khe có bao nhiêu nguy hiểm loại, bởi vì võ giả từ trong đó nhảy vọt, phát sinh nguy hiểm mỗi lần đều không giống nhau, có chút tương đối kém, chỉ là đột như lên một trận gió, chỉ cần dùng trường lực nhẹ nhàng một bổ, liền có thể bổ ra. Nhưng có chút nguy hiểm tương đối mạnh, như đột nhiên từ núi khe bên trong nhảy ra quái dị, đem nhảy vọt võ giả lôi kéo đi xuống, từ đây không còn có người gặp qua những cái kia võ giả. Bây giờ còn chưa có nghe qua ai có thể từ núi khe bên trong đứng lên. Nhảy vọt Thiên Huyễn núi khe đủ loại nguy hiểm đều có, mà lại có rất ít giống nhau thời điểm, đây mới là Thiên Huyễn núi khe địa phương nguy hiểm. Về phần dọc theo Thiên Huyễn núi khe biên giới xoắn ốc đi lên, cái kia càng không làm được, bởi vì dọc theo biên giới xoắn ốc đi lên, lộ trình sẽ bị kéo dài, nhưng lại không chỉ là bởi vì sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, hiện tại Việt Giã Thi còn có nhiều như vậy ngày, nói không chừng cũng đầy đủ, mà là bởi vì lộ trình bị kéo dài, gặp phải nguy hiểm còn càng nhiều. So sánh dưới, còn không bằng nếm thử từ Thiên Huyễn núi khe nhảy qua đi. Chu Phàm nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, hướng bên trong ném xuống, hòn đá nhỏ như đá ném vào biển rộng, không có truyền đến bất kỳ hồi âm. Hoàng Bất Giác lấy ra một đạo lá bùa, đồng dạng hướng khe rãnh quăng ra, lá bùa giữa không trung hóa thành một quả cầu lửa chìm xuống, rơi hai trượng về sau, liền dần dần dập tắt. Hoàng Bất Giác nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy khe rãnh nói, cái này trên đỉnh nhìn không thấy bất kỳ quái gì. Đương nhiên, nhìn không thấy chỉ là khả năng rất lớn không có, nhưng cũng không đại biểu chắc chắn không có. Ai trước ngày? Hoàng Bất Giác quét mắt một vòng Chu Phàm cùng Cậu Ngạn hỏi. Loại chuyện này, hiển nhiên là trước ngày nguy hiểm nhất. Dù sao tồn tại cái gì nguy hiểm, cũng khả năng nhất là rơi vào người đầu tiên trên thân. Sau nhảy người ngược lại sẽ nhẹ nhõm không ít. Chu Phàm cười nói, nhường ta tới trước đi. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn là hắn tiền bối, hai người đến giúp việc khác trước nói xong không liều mạng, giống như loại sự tình này, Chu Phàm vẫn là quyết định chính mình cái thứ nhất đến. Chương 753. Ngân đầu chương 753, ngân đầu Chu Phàm sau khi nói xong, Cậu Ngạn lắc đầu nói, ngươi cảnh giới thấp nhất, vẫn là để ta tới đi. Cổ đại sư nói rất có đạo lý, hai chúng ta đều so ngươi cảnh giới cao, kinh nghiệm cũng phong phú, cho dù có chuyện gì đều có thể nghĩ cách tương đối, nhường ta hoặc là cổ đại sư cái thứ nhất đến phù hợp một điểm. Hoàng Bất Giác cũng là trầm ngâm một cái nói. Chu Phàm thấy Cổ Ngạn hai người thái độ kiên quyết như thế, chỉ có thể đáp ứng. Bởi vì Thiên Huyễn núi khe mỗi lần nhảy vọt nguy hiểm có thể sẽ khác biệt, bởi vậy trước nhảy nguy hiểm cũng chưa hẳn có trong tưởng tượng lớn. Ba người lại là thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn là Cổ Ngạn trước nhảy, mà Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác thay hắn bảo hộ. Chu Phàm không phải khí cương đoạn, chỉ có thể lấy ra phủ túi bên trong ám khí, trùm lên lá bùa, chuẩn bị nếu là Cổ Ngạn gặp được khó có thể ứng phó phiền phức, liền ra tay giúp đỡ. Về phần Hoàng Bất Giác quạt xếp nhẹ lay động, quạt xếp chính là vũ khí của hắn. Cậu Ngạn ngậm một ngụm rượu tại trong miệng, hắn mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, hai chân hơi gấp, dùng sức đạp mạnh, cả người như mũi tên, hướng về khe rãnh một bên khác bay đi. Giữa không trung thời điểm, một cục đá nhỏ đột nhiên từ khe rãnh chỗ sâu bắn ra, vừa vặn bắn về phía chính là Cậu Ngạn hai chân phía dưới. Cho dù là giữa không trung Cậu Ngạn, cũng có thể thông qua nghe âm thanh phân biệt vị, hắn chỉ là dư quang liếc một cái liền thấy bắn nhanh mà đến hòn đá nhỏ, hắn hừ lạnh một tiếng, chân trái chân khí hiện lên, một cước đạp đi, phình một tiếng, hòn đá nhỏ bị đạp phải vỡ thành một đá. Cái này đạp mạnh về sau Cậu Ngạn nhẹ nhõm bay thấp tại khe rãnh một bên khác, quay người nhìn xem Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác. Cái kia sẽ không phải là ta ném hòn đá nhỏ a? Chu Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Không thể nào, nói không chừng chỉ là trùng hợp mà thôi, vậy liền đến với ta. Hoàng Bất Giác quạt xếp khép lại, hai chân nhẹ nhàng đạp mạnh đất, lăng không bay về phía Cậu Ngạn chỗ phía bên kia. Tại Hoàng Bất Giác vừa mới vọt lên mấy mắt, khe rãnh bên trong lập tức có mấy chục hỏa cầu bay lên, mỗi một đạo hỏa cầu bên trong đều bọc lấy một đạo phù lục. Cái này cùng Hoàng Bất Giác ném cái kia đạo thăm dò phù lục rất là tương tự. Hoàng Bất Giác nhìn thấy cái kia mấy chục hướng hắn phóng tới hỏa cầu, sắc mặt hắn khẽ biến, trong tay quạt xếp mở ra, một cơn gió lớn đảo qua, đem cái kia anh tới mấy chục phụ lục hỏa cầu thổi đến rơi xuống dưới, mà Hoàng Bất Giác cũng nhờ vào đó rơi xuống một bên khác. Hoàng Bất Giác quay người sắc mặt quái dị nói, tựa hồ là ta vừa rồi ném tấm bùa kia. Nói cách khác ném hòn đá nhỏ liền sẽ bắn ra hòn đá nhỏ, ném phụ lục liền sẽ đạn bên trên phụ lục. Nhưng bọn hắn chỉ là ném xuống hai dạng đồ vật, cái kia lần thứ ba nhảy vọt thời điểm sẽ xuất hiện cái gì? Chu Phàm ngẫm lại, hắn cũng không dám dạng này cược, hắn lại không người ném một cái hòn đá nhỏ. Nếu quả như thật là hai người bọn họ lần nhảy vọt tổng kết ra dạng này quy luật, cái kia Chu Phàm hy vọng hắn nhảy thời điểm, đạn đi lên cũng là hòn đá nhỏ, coi như hòn đá nhỏ lại nhiều, hắn cũng không thấy đến đáng sợ. Biện pháp không tệ, có lẽ đạn đi lên là hòn đá nhỏ. Hoàng Bất Giác cười khen. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn ngắm một chút đen kịt khe rãnh, hai chân dùng sức đạp mạnh, cả người như một đạo đường vòng cung đồng dạng lăng không bay lên. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là ngưng thần nhìn xem lăng không bay tới Chu Phàm. Chu Phàm có chút cúi đầu, tâm thần đặt ở dưới chân như vực sâu núi khe. Không có hòn đá nhỏ đạn đi lên, Chu Phàm đã đến vọt lên điểm cao nhất, mắt thấy liền muốn hướng một bên khác rơi xuống. Lúc này, vang lên ong long long âm thanh, không trung hiện lên tầm 10 con nửa cỡ bàn tay phi trùng, phi trùng có chút giống như ong vàng, nhưng đầu lớn đến lạ kỳ, chiếm toàn thân một nửa. Chu Phàm nhìn xem cái này tầm 10 con phi trùng, hắn đồng tử có chút co vào, hắn nhìn thấy mỗi một cái phi trùng trên lưng đều ngồi khoảng 2 tấc người nhỏ màu bạc, tiểu nhân trên đầu cắm cánh lông vũ, cánh tay trái bên trên buộc lên kim sắc tiểu hoàn, tay phải của bọn nó cầm một cây màu bạc tiêu thương. Chu Phàm khi nhìn đến cái này người nhỏ màu bạc thời điểm, hắn nháy mắt liền nhận ra đây là huyết lệ cấp ngân đầu quái dị nhóm. Nếu là tại đất bằng, gặp được cái này vẹn vẹn huyết lệ cấp ngân đầu quái dị nhóm, Chu Phàm không cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ hắn nhưng là ở vào giữa không trung. Chu Phàm thậm chí không có chút nào do dự, thân thể của hắn có tử kim quang mang hiện lên, tay phải khẽ nhúc nhích, bá một cái, trong tay đao dị đã ra khỏi vỏ, đao dị một bổ chính là mấy chục đạo đao quang hướng về ngân đầu quái dị nhóm. Ngân tiểu nhân cưỡi phi trùng long long linh hoạt phân tán, bọn chúng trong miệng phát ra bén nhọn rít gào tiếng thê, trong tay tiêu thương đã ném bắn mà ra. Chỉ là so sợi tóc thô bên trên một vòng tầm 10 đạo kim quang nhìn tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng chúng nó bắn về phía chính là Chu Phàm hai mắt. Ném ra ngoài tiêu thương về sau, ngân đầu nhóm lại là kẹp lấy dưới chân phi trùng hướng về phía dưới bay đi, bọn chúng lần này nhắm chuẩn chính là Chu Phàm hai chân. Bởi vì mục tiêu quá nhỏ, một bên khác Hoàng Bất Giác cùng Khổ Ngạn đều là bó tay luôn cuống, bọn hắn nếu là dám phát ra cương khí đến công kích kia sẽ liền Chu Phàm đều bao trùm đi vào. Chu Phàm con mắt nhìn xem cái kia tầm 10 nói nhanh chóng đâm tới kim sắc tiêu thương, hắn biết rõ, nếu như bị đâm trúng, nếu như tử kim mặt nạ phòng ngự không ngừng, cái kia không chỉ là ánh mắt của hắn sẽ bị hủy đi, hắn càng biết chết. Bởi vì theo ghi chép ngân đầu quái dị nhóm kim sắc tiêu thương là bồi có kịch động. Trong nháy mắt này, Chu Phàm giữa răng môi phun ra một cái quái dị âm tiết. Long thần ngữ. Chỉ có Chu Phàm có thể nhìn thấy kim sắc gợn sóng tại hắn quanh người tản ra, gợn sóng bị hắn khống chế tại phạm vi ba thước, tầm 10 cán kim sắc tiêu thương cùng những cái kia cưỡi phi trùng bay nhanh ngân đầu nhóm đều bị bao khỏa tại kim sắc gợn sóng bên trong, bọn chúng tại không trung dừng lại. Nhưng Chu Phàm không có ngừng, tại long thần ngữ phun ra nháy mắt, trong tay hắn đao dị cũng huy động lên đến, nằm ngang ở trước mắt của hắn. Đinh đinh âm thanh liên tiếp vang lên, tầm 10 cán nhỏ bé kim sắc tiêu thương toàn bộ đện ở trên sống đao bị đẩy lùi. Kim sắc tiêu thương sắc bén, nhưng không cách nào bị thương tinh xương đao dị, hơn nữa bọn chúng thể tích quá nhỏ, nhưng đập nện lực đạo đối Chu Phàm hướng về một bên khác bay đi ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Loại này dừng lại chỉ là một cái, nhưng cũng đầy đủ, cái kia mười mấy ngân đầu cưỡi phi trùng dừng lại một cái mắt, Chu Phàm đã rơi vào Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn bên cạnh. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn nao nao, bất quá bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, đều là hét lớn một tiếng, sử dụng ra riêng phần mình khí cương đoạn thủ đoạn. Quyền cương cùng hình quạt gió cương đem cái kia mười mấy còn muốn đánh tới ngân đầu quệt nhóm xé thành vô số mảnh vỡ. Kỳ thật Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn cũng không hiểu Chu Phàm là như thế nào làm được, vừa rồi vọt lên đến ngân đầu quái dị nhóm xuất hiện lại đến rơi xuống, đều chẳng qua là rất ngắn thời gian phát sinh sự tình. Thậm chí Chu Phàm hô lên cái kia âm tiết, bọn hắn cũng chỉ tưởng rằng Chu Phàm tại trong nguy cấp lung tung quát lạnh một tiếng mà thôi. Chu Phàm cái trán toát ra mồ hôi, vừa rồi tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, nhưng hồi tưởng lại nếu là hắn có chút ứng đối chậm chạp hoặc sai lầm, hắn khả năng liền sẽ bị hủy diệt hai mắt, thậm chí khả năng bị công kích hắn hai chân ngân đầu quệt nhóm nghĩ cách kéo rơi cái kia núi khe phía dưới. Nếu là thật rơi vào cái kia được xưng là cực nguy hiểm núi khe bên trong, coi như may mắn không có ngã chết, ai cũng không nói chắc được núi khe phía dưới đến tột cùng tồn tại vật gì đáng sợ. Khó mà nói, vĩnh viễn cũng muốn lưu tại núi khe phía dưới. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác hai người không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Thiên Huyễn núi khe bọn hắn phóng qua tới phương hướng. Bởi vì Quỷ Táng Quan vẫn còn chưa qua đến. Chương 754. Nắm chặt nắm đấm chương 754, nắm chặt nắm đấm Quỷ Táng Quan vẫn là lặng lặng dừng ở Thiên Huyễn núi khe bên kia. Ta có chút hiếu kỳ, nó tại sao tới đây? Cậu Ngạn uống một hớp rượu cười nói, chẳng lẽ nó sẽ còn bay hay sao? Nó biết bay cũng không phải cái gì lạ thường sự tình, coi như biết bay, ngươi nói núi khe sẽ có hay không có thứ gì công kích nó? Hoàng Bất Giác thu hồi quả xếp hỏi. Quỷ Táng Quan hiện tại còn bất động, không phải nói nó đã bỏ đi, mà là Chu Phàm ba người cùng nó khoảng cách còn không có kéo ra đến đủ xa khoảng cách. Chu Phàm ba người bắt đầu lui về phía sau, lui lại bọn hắn cũng là một mực nhìn lấy Quỷ Táng Quan. Tại Chu Phàm bọn hắn lui lại đến một chỗ lúc, sáu vó hắc thú rốt cục kéo lấy hắc thiết xe chữa tuyết chậm rãi bỏ, tại đến núi khe phía trước thời điểm, sáu vó hắc thú chậm rãi dừng lại. Sáu vó hắc thú nhìn ngang phía trước, mà cái kia ba đạo bóng xám đồng dạng y nguyên nhìn xem Chu Phàm ba người, lại hoặc là chuẩn xác hơn nói là nhìn chằm chằm Chu Phàm một người, bóng xám nhóm tựa hồ không có sẽ thấy trước mặt Thiên Huyễn núi khe đồng dạng. Cái kia ba con như con chó con lớn bóng đen thú nhỏ bò lên trên hắc thiết xe chở tuyết, bọn chúng yên tĩnh ngồi đang bò cày lên, không tiếp tục vui đùa ầm ĩ. Sáu vó hắc thú rốt cục nhấc chân, lôi kéo hắc thiết xe chở tuyết bước vào khe danh bên trong. Không có bất kỳ cái gì rơi xuống, sáu vó hắc thú lôi kéo hắc thiết xe chở tuyết nổi giữa không trung chậm rãi dạo bước mà đến, như đạp ở trên đất bằng đồng dạng. Chu Phàm ba người mắt lộ ra ngạc nhiên, Quỷ Táng Quan quả nhiên biết bay. Tiếng ông không ngừng vang lên, lít nha lít nhít ngân đầu cưỡi phi trùng từ núi khe bên trong bay ra đến. Liếc nhìn lại đến mãi không hết, ngân đầu chí ít có hơn vạn số lượng. Chu Phàm sắc mặt đại biến, nếu là hắn vừa rồi gặp phải là nhiều như vậy ngân đầu, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Chu Phàm ba người sợ ngân đầu đem bọn hắn cũng cuốn vào trong trận chiến đấu này đến, bọn hắn phi tốc lui lại. Trọn vẹn hơn vạn ngân đầu tràn ngập tại không trung, trong gió tuyết bọn chúng ngân quang lấp lóe, trong tay kim sắc tiêu thương toàn bộ ném ra ngoài. Hơn bạn nói nhỏ bé kim mang toàn bộ bắn về phía Quỷ Táng Quan. Quỷ Táng Quan ba con bóng đen thú nhỏ không hề động, hai cái bóng xám tiểu hài đồng dạng không hề động, duy chỉ có cái kia bóng xám nữ nhân giơ tay trái lên, nàng tay trái nắm chặt nắm tay hình. Bành! Tựa hồ có một luồng nhìn không thấy kỳ quái năng lượng đang quyết tán, hơn bạn đạo kim sắc tiêu thương hóa thành kim mang thành kim sắc bụi, hơn bạn ngân đầu cùng chúng nó cười phi trùng đồng dạng thành bụi phấn. Bột phấn theo gió tuyết bay tán. Nắm vào lấy nắm đấm bóng xám nữ nhân ánh mắt ý nguyên một khắc không rời Chu Phàm. Chu Phàm mắt thấy bóng xám nữ nhân, hắn lông tơ toàn bộ dựng đứng, vì cường đại như vậy lực lượng mà cảm thấy kinh dị. Sáu vó hắc thú trước rơi xuống đất, hắc thiết xe trượt tuyết cũng lặng yên im ắng rơi xuống đất, bóng đen thú nhỏ từ hắc thiết xe trượt tuyết bên trong leo xuống, lại là chơi đùa xoay đánh thành một đoàn. Bóng xám nữ nhân thả tay xuống, nàng ngũ quan diện mạo cả người đều là xám hình, thấy không rõ lắm, như một cái lập thể cái bóng, nàng thả tay xuống, ngồi đứng im như một điêu, khôi phục thành thường ngày dáng vẻ. Chu Phàm ba người đều là trầm mặc nhìn xem quỷ tán quan, trong lòng bọn họ khó mà tránh khỏi dâng lên một loại cảm giác ngột ngạt. Đây là dạng gì lực lượng? Cổ Ngạn hạ giọng, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn biết do quỷ tán quan rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ này, đây chính là hơn bạn huyết lệ cấp ngân đầu quái dị nhóm, cứ như vậy một cái liền toàn bộ chết. Dù cho nhân loại bình xét cấp bậc chưa hẳn chuẩn xác, nhưng lại không chuẩn xác, ngân đầu có thể bị định thành huyết lệ cấp, tự nhiên có sự lợi hại của bọn nó chỗ. Trước kia Cổ Ngạn còn cho rằng bọn họ không đối quỷ tán quan độc thủ, nhưng nếu là quỷ tán quan dám đối bọn hắn ba người độc thủ, ba người bọn họ hợp lực cũng có thể có lực đánh một trận, nhưng hắn hiện tại biết mình mười phần sai. Không biết. Hoàng bất giác lắc đầu, sắc mặt hắn trầm giọng nói, quỷ tán quan trước hết nhất xuất từ Lạc Thủy Hương, nhưng không có tạo thành quá lớn nguy hại, hiện tại xem ra, chúng ta Nghi Loan Ti đối với nó vẫn là đánh giá thấp, sau khi trở về, ta muốn đem nó nguy hiểm cấp bậc đề cao. Dạng này quái dị không có xuất thủ còn tốt, nhưng nếu là thật đột nhiên nổi điên, đừng nói Lạc Thủy Hương, liền xem như cao tượng Nghi Loan Ti phủ cũng ứng phó không, đến lúc đó chỉ có thể hướng thư viện cùng đại Phật tự xin giúp đỡ. Hoàng bất giác bây giờ còn chưa xác nhận, nên đem quỷ táng quan nâng lên loại nào cấp bậc mới phù hợp, liền xem như huyết liệt cấp quái dị cũng chưa hẳn có quỷ táng quan đáng sợ như vậy. Theo Hoàng bất giác, lần này đi ra, trước mắt thu hoạch lớn nhất chính là cho hắn biết quỷ táng quan đáng sợ. Chu Phàm không nói gì, nhưng hắn khỏe mắt nhảy nhót, hắn nhớ tới trước đó ban đầu gặp phải quỷ táng quan lần kia, hắn còn nghĩ qua ra tay với quỷ táng quan, nhưng may mắn hắn từ trước đến nay không phải như vậy làm bừa người, bằng không hắn đoán chừng đã bị giết chết, để vào gỗ lim quan tài mang đi. May mắn cái này quỷ táng quan chỉ có đi theo người thói hư tật xấu, không có trực tiếp động thủ quen thuộc, bằng không hắn khả năng thai kiếp khó thoát. Hắn lại nghĩ tới Hắc Long nói quỷ táng quan rất giống như nàng thời đại kia táng quỷ, nhưng hiện tại xem ra, hai cái này chỉ sợ sẽ là cùng một cái quái dị. Hơn nữa quỷ táng quan chưa hẳn giống như hắn nghĩ như vậy bị suy yếu, nhìn nó tùy tiện giết chết ngân đầu thủ đoạn, cái này gọi bị suy yếu. Vậy nó thời đỉnh cao phải có nhiều đáng sợ. Đi thôi, nó nếu là muốn động thủ với ta, chúng ta chỉ có thể tách ra mỗi người tự chạy đi. Chu Phàm không tiếp tục muốn xuống dưới, mà là cười khổ nói. Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn đồng dạng đáp lại cười khổ, tách ra mỗi người tự chạy, cái kia quỷ táng quan khả năng rất lớn sẽ cùng theo Chu Phàm, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, mà không phải đi giúp Chu Phàm. Cái này quỷ táng quan viễn siêu ra bọn hắn thực lực phạm vi bên trong, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, vậy bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng đối Chu Phàm nói tiếng thật có lỗi, cũng hy vọng Chu Phàm có thể thuận lợi đào thoát. Qua Thiên Huyền núi khe, Chu Phàm ba người tiếp tục đi lên leo lên, lúc này phong tuyết bỗng nhiên ngưng xuống, cái này khiến cước trình của bọn họ tăng tốc không ít. Dù cho phong tuyết yếu rất nhiều, nhưng theo trèo lên, Thiên Huyền núi tuyết nhiệt độ còn đang không ngừng hạ xuống. Thiên Huyền núi tuyết địa hình khó lường, có lúc là thẳng đứng vách đá treo leo, có lúc là giăng khắp nơi ngàn câu bạc khe, có khi bằng phẳng núi bãi, thiên kỳ bạch quái. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn vẫn là tại đi lên kéo lên. Cho đến 900 trượng độ cao một cái núi bãi lúc, Chu Phàm bọn hắn mới dừng bước, bởi vì sắc trời đã có chút u ám. Bọn hắn nhất định phải tại cái này phủ kín băng tuyết nửa mẫu lớn nhỏ núi bãi trải qua đêm. Tại qua Thiên Huyền núi khe một đường đến nay, bọn hắn lại gặp được một chút nguy hiểm, nhưng những nguy hiểm này so với vượt qua Thiên Huyền núi khe không đáng giá nhắc tới. Tại đoạn đường này đi tới, đã không có gặp được Ôn Hiểu thí sinh tiểu đội, cũng không có gặp được mặt khác thí sinh tiểu đội. Chu Phàm dọc theo núi bãi vách đá leo lên, leo đến độ cao nhất định về sau, quan sát đến bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thí sinh tiểu đội tung tích, hắn rất nhanh leo xuống nói, nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Vậy xem ra tốc độ của chúng ta không tính nhanh, cho nên mới không có gặp gỡ bọn hắn. Hoàng bất giác trầm ngâm một cái nói, gặp không được không tính là gì chuyện xấu. Cậu Ngạn trầm rãi nói, tất nhiên rằng này, cái kia chuẩn bị qua đêm đi. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn đều là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Huyền núi tuyết địa phương đáng sợ quá nhiều, nhưng xếp tại phía trước mấy cái trong đó một cái chính là tại Thiên Huyền núi tuyết qua đêm. Chương 755. Leo núi trước 3 chương 755, leo núi trước 3 theo màn đêm buông xuống, trên quảng trường từ từ bay lên một viên trắng sáng phù châu. Phù châu chiếu rọi khiến cho quảng trường sáng như ban ngày. Giáo tập nhóm đứng tại Huyền Quang Ngọc Bích hạ bận rộn giám sát công việc. Trong điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia ngồi tại Bạch Ngọc Đài cao chủ vị, sắc mặt nghiêm nghị mà trầm mặc. Hôm nay là đại đa số thí sinh leo núi ngày đầu tiên, cũng là nguy hiểm nhất một ngày. Báo, trước mắt còn thừa lại 147 tên thí sinh ngày mai sẽ tiếp tục leo núi, bị đào thải còn sống thí sinh 10 người, từ bỏ xuống núi giữ lại khảo thí tư cách 11 người, tử vong thí sinh 33 người. Một vị giáo tập đi đến Bạch Ngọc Đài cao rồi nói ra, tử vong 33 người. Cái số này nhường Trọng Điền ba người sắc mặt biến hóa, phải biết cái này chết đều là đại ngụy triều tuổi trẻ thiên tài, mới biệt giã thi leo núi ngày đầu tiên liền chết rất nhiều người. Hơn nữa cái này vẹn vẹn thí sinh, bọn hắn vừa chết, bên người tùy tùng lại có bao nhiêu có thể còn sống sót? Làm sao lại chết nhiều như vậy? Đại đa số không phải đều mang tùy tùng sao? Trọng Điền lạnh giọng hỏi. Theo chúng ta quan sát, bài trừ những cái kia ngoài ý muốn tử vong thí sinh, phần lớn chết đều là biết rõ nguy hiểm, còn y nguyên xúc động lựa chọn mạo hiểm mà bất hạnh ngã xuống. Tên kia giáo tập khuôn mặt khổ sở nói. mỗi một cái giáp tự ban danh ngạch đều ngụ ý ích lợi thật lớn, bởi vậy chắc chắn sẽ có thí sinh biết rõ phía trước có nguy hiểm, vẫn là bí quá hóa liệu. Ta không phải nói với bọn hắn qua, nếu là không được liền lui ra đến, những này ngu xuẩn. Trọng Điên thở dài. Hiện tại ai bỏ tối cao? Trương Lý Lao Thái gia tỉnh táo hỏi. Ôn Hiểu, hắn hiện tại đã bỏ lên trên 1200 trượng. Giáo tập nói lên lời này, lúc trên mặt lộ ra một tia kính nể. Thiên Huyền núi tuyết bất quá là 3000 trượng, Ôn Hiểu đã nhanh đi đến một nửa lộ trình. Trọng Điên ba vị quan chủ khảo cũng là khuôn mặt có chút động, dù cho có tùy tùng tướng trợ, nhưng Thiên Huyền núi tuyết nguy hiểm, có đôi khi không phải tùy tùng khả năng giúp đỡ được, vẫn là cần thực lực bản thân cường hãn mới được. Thứ hai đâu? Trương Lý Lao Thái gia lại hỏi. Tên thứ hai là Nhất Ảnh, hắn so Ôn Hiểu cất bước chậm, nhưng cũng bỏ lên trên 1100 trượng. Giáo tập trầm giai nói. Trọng Điên cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là ngắm một chút Viên Hải. Viên Hải sắc mặt bình tĩnh, cũng không có như vậy nói cái gì. Thứ ba là Chíu Thâm Thâm, hắn bỏ lên trên 1050 trượng. Tên kia giáo tập không đợi Trọng Điền ba người đặt câu hỏi, lại là nói ra thứ ba. Chíu Thâm Thâm. Trọng Điền ba người một mặt mờ mịt, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Cái kia Chíu Thâm Thâm là Cao Tượng huyện Lạc Thủy Hương Thiên Lương Lý Nhân Sĩ, chẳng biết tại sao, hắn mời được Cao Tượng Nghi Loan Ti phụ trấn Tây Sử Trương Công Công làm hắn tùy tùng. Giáo tập mở miệng nói ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tình báo này là hắn vừa mới tại dưới đài biết được Chíu Thâm Thâm là thứ ba về sau, cùng cái khác giáo tập giao lưu mới biết được. Dù sao Chíu Thâm Thâm bừa bãi vô danh, nhưng Trương Công Công thư viện không ít giáo tập vẫn là nhận ra, mới bởi vậy biết rõ Trương Công Công làm một cái gọi Chíu Thâm Thâm thí sinh tùy tùng. Trương Công Công. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt có chút vi diệu, không phải nói Trương Công Công mạnh bao nhiêu, mà là Trương Công Công đến từ hoàng cung, Chíu Thâm Thâm có phải hay không là một vị nào đó thiên hoàng quý tộc. Trương Lý Lao Thái gia không phải ngoài miệng không có giữ cửa người, hắn cố ý nói ra lời này, chính là muốn nhìn một chút Trọng Điển cùng Biên Hải phản ứng. Vì lẽ đó hắn cặp mắt kia nhắm lại một mực tại nhìn xem Trọng Điển cùng Biên Hải. Trọng Điển cùng Biên Hải trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể không nói, Trương Lý Lao Thái gia cái này suy đoán vẫn là có khả năng. Trương Lý Lao Thái gia trong lòng có chút thất vọng, bởi vì Trọng Điển cùng Biên Hải trên mặt biểu lộ đến xem, hiển nhiên cũng không biết việc này. Vị kia giáo tập càng là cúi đầu xuống, một tiếng không dám lên tiếng. Liền xem như lại như thế nào? Trọng Điển lắc đầu sắc mặt bình tĩnh nói, liền xem như lại như thế nào? Viên Hải sắc mặt lên ngô. Trương Lý Lao Thái gia lặng lẽ một hồi, hắn biết rõ Trọng Điển nói đúng, đại ngụy hoàng thất truyền thừa đến nay, đừng nói Lý thị hoàng thất khổng lồ nhân khẩu số lượng, liền xem như đương kim thánh thượng cũng có mấy trăm hoàng tử, coi như Chíu Thâm Thâm là trong đó một cái hoàng tử, dựa vào đi cũng không có một chút tác dụng nào. Trừ phi là đã tiến vào kế thừa danh sách hoàng tử, nhưng tiến vào kế thừa danh sách hoàng tử, Trương Lý gia muốn định bợ, chỉ sợ cũng phải về sau đứng. Cho nên nói biết rõ cũng không có ý nghĩa. Trọng Điền ba người không tiếp tục hỏi thứ tư là ai, mà là lại hỏi bọn hắn quan tâm mấy cái thí sinh thứ tự. Bởi vì bọn hắn biết rõ đừng nói thứ tư về sau không có ý nghĩa, liền xem như ba hàng đầu, trước mắt cũng bèn bèn có ưu thế mà thôi. Hôm nay chỉ là leo núi ngày đầu tiên, mấu chốt là phải nhìn đằng sau mấy ngày. Đây chính là Thiên Huyền núi tuyết, không phải nói hiện tại dẫn trước liền có thể một mực dẫn trước, rất có thể một ngày qua đi, thứ tự toàn bộ biến đến dạng. Hỏi xong tình huống căn bản về sau, giáo tập liền hướng Trọng Điền ba người thi lễ, chuẩn bị lui ra Bạch Ngọc đài cao. Lúc này Trọng Điền mở miệng hỏi, hậu thập tam kiếm ở đâu? Vừa tiến vào rừng băng thụ. Giáo tập trả lời, vừa tiến vào rừng băng thụ. Trọng Điền khoe miệng hơi kéo, kiếm tông làm sao phải như thế một cái kỳ hoa tới. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng là nhịn không được cười lên. Giáo tập cảm thấy cái kia hậu thập tam kiếm có chút thú vị, tất cả thí sinh đều đã leo núi, hậu thập tam kiếm lại còn tại rừng băng thụ ngoại tầng lắc lư. Giáo tập rời đi về sau, Trọng Điền nhìn xem huyền quang ngọc bích điểm sáng, hắn trầm mặc một cái nói, cũng không biết tối nay đi qua còn có thể còn lại bao nhiêu người. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng là nhíu mày, bởi vì tại Thiên Huyền núi tuyết qua đêm rất nguy hiểm. Núi tuyết phía trên hô hô hàn phong sớm đã triệt để dừng lại. Núi bay bốn phía yên lặng như tờ, Chu Phàm ba người sớm đã bố trí tốt qua đêm chuẩn bị, dạ quang phủ châu tản mát ra nhu hòa bạch quang. Bọn hắn lựa chọn qua đêm vị trí rời xa núi bãi vách đá, bởi vì tại vách đá bên cạnh qua đêm sẽ tầm mắt thiếu thốn, hơn nữa rất có thể sẽ có quái dị leo lên vách đá tới đánh lén. Vì thế bọn hắn lựa chọn núi bãi ở giữa rộng rãi vị trí, không sợ bị phát hiện, là bởi vì tại trong đêm không có thí sinh tiểu đội lại tiếp tục đi lên leo lên, làm như vậy quá nguy hiểm, sẽ không có người dám dạng này trong đêm leo núi. Ba người ngồi vây chung một chỗ, ăn một chút lương khô, làm dịu một ngày đến nay tao ngộ mệt nhọc. Tại bọn hắn cách đó không xa là quỷ tăng quan, sát xe trượt tuyết bên trên gỗ lim quan tài cái khác ba đạo bóng xám chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhưng Chu Phàm bọn hắn đã sớm quen thuộc, coi thường loại này nhìn chăm chú, dù sao bọn hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tại Thiên Huyền núi tuyết qua đêm địa phương nguy hiểm ở chỗ một khi ngủ say đi qua, rất có thể cũng không còn cách nào tỉnh lại, trong giấc mộng chết đi. Vì lẽ đó võ giả coi như leo lên Thiên Huyền núi tuyết, cũng sẽ lựa chọn tận lực trước lúc trời tối xuống núi, nếu không phải gặp được khó khăn, cũng sẽ không tại Thiên Huyền núi tuyết qua đêm. Theo những cái kia tại núi tuyết qua đêm ngủ mà lại sống tiếp người nói, bọn hắn có thứ gì mộng cũng sẽ không làm, có chút nói mình mộng thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, có chút càng nói mình làm ác mộng, kém chút tại trong cơn ác mộng chết đi, mỗi người thuyết pháp đều không giống. Ai cũng không biết những cái kia ngủ mất về sau vĩnh viễn chết đi người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải là chìm vào giấc ngủ về sau bị đông cứng chết. Cậu Ngạn nói xong uống một hớp rượu nói. Chương 756. Hái mộng chi hoàn chương 756, hái mộng chi hoàn tại rét lạnh đất tuyết qua đêm, có khả năng bởi vì rét lạnh từ đó rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng đối với võ giả cường hãn thể chất mà nói, loại tình huống này rất ít xuất hiện, nói cách khác bọn hắn tại chìm vào giấc ngủ bên trong phát sinh một chút đặc thù sự tình, từ đó cũng không còn cách nào tỉnh lại. Mà người chết cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Mỗi một cái tại Thiên Huyễn núi tuyết chìm vào giấc ngủ bên trong chết đi thân thể người không có bất kỳ cái gì dị thường, hẳn là nơi này xảy ra vấn đề. Hoàng Bất Giác dùng ngón tay chỉ chính mình huyệt Thái Dương nói, nhân hồn xảy ra vấn đề là tất cả mọi người cho rằng khả năng nhất suy đoán, nhưng chúng ta lại không thể không ngủ. Chu Phàm nhíu mày nói, võ giả tinh lực vượng thịnh, bình thường coi như nhắm mắt vận chuyển công pháp giáng chống đỡ mấy ngày không ngủ cũng không có việc gì, nhưng Thiên Huyễn núi tuyết một cái chỗ kỳ lạ ở chỗ ban đêm nếu là không ngủ đủ một cái nửa canh giờ, vậy sẽ so tại núi tuyết bên ngoài thức đêm còn muốn mỏi mệt gấp 10, đồng thời từng ngày mệt mỏi tăng. Đây là leo lên qua Thiên Huyễn núi tuyết võ giả dùng huyết lệ thăm dò đi ra sự thật, bọn hắn ngày mai còn muốn tiếp tục leo lên, tại Thiên Huyễn núi tuyết bực này hiểm địa, nếu là bởi vì mỏi mệt nhất thời hoảng hốt, khả năng này liền sẽ ném cái mạng nhỏ của mình. Mà người tinh thần bên trên mỏi mệt tại võ giả giai đoạn, bình thường cần dựa vào giấc ngủ khôi phục. Riêng là hôm nay leo lên, thể lực của bọn họ sói mòn không tính nghiêm trọng, vận chuyển công pháp điều dưỡng một cái liền có thể khôi phục lại, nhưng trên tinh thần cảm thấy mỏi mệt nếu là không ngủ được, ngày mai vô luận là đi lên leo lên vẫn là hướng xuống rời đi, đều sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Cũng không phải không cách nào, nghe nói có chút đan dược có thể để chấn người tinh khí thần, nói không chừng có thể chống đỡ mấy ngày, nhưng chúng ta hiện tại trên tay cũng không có dạng này đan dược. Cậu Ngạn cười khổ nói, vậy cũng chỉ có thể đi ngủ, chúng ta dựa theo trước đó đạt được biện pháp tới làm, người gác đêm cách mỗi nửa canh giờ liền nếm thử tỉnh lại trong đó hai người. Hoàng Bất Giác ngẫm lại nói, sợ nhất là không gọi tỉnh mà lại còn sống tình huống xuất hiện, lúc này chúng ta nên làm như thế nào? Chu Phàm mở miệng hỏi, hắn mấy lần lâm vào huyễn tượng bên trong, trong lòng minh bạch, một khi thật trong mộng lâm vào huyễn tượng bên trong, là không cách nào tỉnh lại. Hắn không biết tại Thiên Huyễn núi tuyết đi ngủ có phải là sẽ gặp phải huyễn tượng, nhưng dù sao cũng phải đề phòng một cái. Vậy liền không có cách, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy không cách nào tỉnh lại người tỉnh lại, nếu là ngủ say thân thể người khí tức suy yếu, chúng ta chỉ có thể thử qua độ chân khí cùng cho ăn chữa trị đan dược chờ biện pháp đến nếm thử cứu hắn. Hoàng Bất Giác thở dài nói, cũng không cần quá bi quan, chân chính ngủ như chết người trong quá khứ vẫn là không nhiều. Cậu Ngạn an ủi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, hắn ngắm một chút Quỷ Tăng Quan, những võ giả khác có lẽ sẽ không, vậy hắn liền có chút khó nói. Bọn hắn bắt đầu an bài người gác đêm dựa theo bọn hắn trước đó quy củ, tối nay gác đêm chính là Cậu Ngạn phòng thủ tới nửa đêm, Hoàng Bất Giác thủ nửa đêm về sáng, mà Chu Phàm không cần gác đêm. An bài xong gác đêm nhiệm vụ, bọn hắn lại thương lượng bài câu, Hoàng Bất Giác cùng Chu Phàm bắt đầu riêng phần mình đào mở một cái tuyết hố, trên nền phòng tuyết nước mơ bỏ giấy, liền nằm xuống. Chu Phàm rất nhanh liền ngủ say đi qua, hắn không có nằm mơ, mà là xuất hiện trước chiến thuyền. Chu Phàm rất nhanh phát hiện thân thể của mình bị ba đạo vầng sáng màu bạc lượn lờ. Vầng sáng màu bạc lúc co lại lúc tăng, quang hoàn bên trên còn có vận bèo hắc tuyến tại ẩn ẩn núp đích. Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phù cũng phát hiện Chu Phàm dị dạng, Triệu Nhã Trúc nghiêm túc liếc một chút cái kia vầng sáng màu bạc, sau đó trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ, "Chu Phàm, ngươi phải ngã nó mốc. Đây là vật gì?" Chu Phàm đưa tay đếm thử đụng vào một cái vầng sáng màu bạc, nhưng liền giống như chộp vào trong không khí, cái gì cũng không có bắt đến. 50 đầu lớn sáng trùng, ta cho ngươi biết. Triệu Nhã Trúc báo ra giá cả. Có thể. Triệu Nhã Trúc chỉ là đưa tay trộn một cái trước người thổi qua một sợi sương mù. Sương mù xoay tròn lấy thành hòn bi bên trong phiêu đãng số lượng không ít lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc từ trong đó lấy ra 50 đầu lớn sáng trùng. Ta hiện tại có bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm nhìn xem chính mình hòn bi hỏi. Hắn tham gia Việt Giã thi mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, Tuyết Lao thi, Hắc Diễm Khô, Ngân Đầu chờ quái dị cấp bậc cũng không tính là thấp. 8,103 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc cười nói, trên người ngươi cái đồ chơi này gọi Hãi Mộng Chi Hoàn, là một loại sẽ đem ngươi kéo vào huyễn tượng bên trong đặc thù lực lượng. Nếu không phải là bởi vì thuyền nguyên nhân, ngươi đã sớm tiến vào trong cơn ác mộng. Cái này chẳng phải là cùng mộng ngẫu nguyên rủa không sai biệt lắm? Chu Phàm có chút kinh ngạc nói. Thực Phù một mực tại yên tĩnh nghe hai người nói chuyện, sau đó nàng nếu là gặp được Hãi Mộng Chi Hoàn, cái kia cũng có pháp có thể đối phó, hơn nữa nàng biết rõ nàng nếu là nói chuyện, nói không chừng Chu Phàm lại sẽ nghĩ lên quên nợ nần chuyện gì. Chu Phàm kỳ thật không có quên, nhưng hắn chỉ có nửa canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn liền sẽ tỉnh lại hắn, thời gian vội vàng phía dưới, hắn đương nhiên lười nhắc lại tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn nghiêm túc nghe Triệu Nhã Trúc giảng giải. Có thể nói như vậy, nhưng cùng mộng ngẫu vẫn là có khác biệt, Hãi Mộng Chi Hoàn đến từ một loại nào đó có ác mộng năng lực mạnh đại quái dị, ta đoán ngươi bây giờ ở vào cái nào đó hiểm địa trong, cái kia mạnh đại quái dị ngủ say, mà các ngươi cũng ngủ thời điểm, liền sẽ bị nó vô ý phát ra Hãi Mộng Chi Hoàn ảnh hưởng. Triệu Nhã Trúc giải thích cả hai khác nhau. Có ác mộng năng lực mạnh đại quái dị, vô ý phát ra Hãi Mộng Chi Hoàn. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên. Hắn lập tức nghĩ đến Thiên Huyễn núi tuyết ngủ say chết đi người có thể là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn liền bội hỏi, cái kia quái dị đều cái gì? Không phải một cái, liền ta biết, có loại năng lực này mạnh đại quái dị liền có 12 cái này 12 cái quái dị đều không phải hiện tại ngươi có thể định nổi, trong đó còn có mấy cái là không thể biết cấp tồn tại. Triệu Nhã Trúc trầm rãi nói, nhưng ta chỉ phụ trách trả lời Hãi Mộng Chi Hoàn tương quan nội dung, ngươi muốn biết cái này 12 cái quái dị tin tức, nhưng phải tăng giá mới được. Ngươi muốn bao nhiêu lớn sáng trùng? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ngươi muốn biết toàn bộ, ít nhất phải 1 vạn đầu lớn sáng trùng. Nhưng ta có thể cho ngươi đánh cái giảm còn 88.000 đầu lớn sáng trùng tốt. Triệu Nhã Trúc cười nói, đây là muốn ta táng ra bại sản nha, nhưng coi như ta biết là cái gì quái gì làm, đoán chừng cũng thắng không phải là phải chạy trốn, còn không bằng không biết. Chu Phàm cười khổ nói, chúng ta vẫn là nói về Hãi Mộng Chi Hoàn, cái đồ chơi này có biện pháp giải trừ sao?
Đương nhiên là có.
Triệu Nhã Trúc trả lời, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi rời đi Hôi Hà không gian về sau, không còn đi ngủ, rời đi chính mình sở tại hiểm địa, vậy thì đồng nghĩa với rời đi cái kia quái dị phát ra Hãi Mộng Chi Hoàn phạm vi, vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Chu Phàm trầm mặc, hắn đoán chừng cả tòa Thiên Huyễn núi tuyết đều tại Hãi Mộng Chi Hoàn phạm vi bao phủ bên trong, hắn trong lúc nhất thời không cách nào rời đi Thiên Huyễn núi tuyết, hắn lại nói, trừ biện pháp này đâu? Chứ không ngủ được lập tức rời xa bên ngoài, không phải là không có những biện pháp khác, nhưng những biện pháp khác quá phức tạp, ngươi dùng không tới. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, Hôi Hà không gian đâu? Chỉ cần ta đi ngủ tiến vào Hôi Hà không gian, tỉnh lại lại đi ra, cái này Hãi Mộng Chi Hoàn hẳn là ảnh hưởng không ta đi. Chu Phàm lại hỏi, nếu là dạng này, loại kia sau nửa canh giờ hắn tỉnh nữa đến sống qua cái này đêm, về sau vài đêm hắn tìm cái lý do, nhường Hoàng Bất Giác hai người không cần đem hắn tỉnh lại, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Hôi Hà không gian đến tránh Hãi Mộng Chi Hoàn ảnh hưởng. Phương pháp kia không làm được. Triệu Nhã Trúc mặt lộ cười lạnh, coi như không có người tận lực tỉnh lại ngươi, ngươi nếu là lưu tại Hãi Mộng Chi Hoàn ảnh hưởng địa phương, mỗi ngày tại Hôi Hà không gian nhiều nhất dừng lại tương đương ngoại giới nửa canh giờ, liền sẽ bị bức phải rời khỏi Hôi Hà không gian. Chương 757. Tiết lộ tin tức chương 757, tiết lộ tin tức chỉ cần ngoại giới hơn phân nửa canh giờ liền sẽ bị kéo cách ra Hôi Hà không gian. Chu Phàm nhíu mày. Ta nhưng không có nói dối, ngươi xem ngươi chân. Triệu Nhã Trúc lại chậm rãi nói. Chu Phàm cúi đầu nhìn về phía mình chân, chân của hắn đã có sương mù xám lờ, đây là hắn muốn bị kéo cách ra Hôi Hà không gian một cái đặc thủ. Thực phu cũng nhìn thấy, bất quá nàng rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ thuyền cũng ngăn không được Hãi Mộng Chi Hoàn ăn một sao? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Ta đây làm sao biết? Triệu Nhã Trúc nhún nhún vai nói. Chu Phàm lại nếm thử hỏi một chút thuyền, nhưng thuyền đối với cái này cũng không có đáp lại. Chu Phàm suy đoán, có thể là bởi vì thuyền không muốn cùng ngoại giới có quá nhiều liên lụy, bằng không liền sẽ không có xóa đi chết đi đăng thuyền giả trên thế gian hết thể dấu vết cách làm. Về phần tại sao, liền Triệu Nhã Trúc cũng không biết, Chu Phàm tự nhiên cũng đoán không được, thuyền cách làm thực sự rất cổ quái. Ngươi vì cái gì có đơn giản biện pháp không cần? Vẫn là ngươi bị vây ở cái kia hiểm địa bên trong? Triệu Nhã Trúc có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu có thể tại sau khi tỉnh lại lập tức thoát đi Hãi Mộng Chi Hoàn bao trùm phạm vi, Chu Phàm liền sẽ không hỏi nàng phải chăng có những biện pháp khác. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Chu Phàm lạnh lùng nói, hắn có chút cảnh giác nhìn một chút thực phụ. Từ khi thêm một cái phụ tá giả, Chu Phàm đối với mình bất kỳ tin tức gì đều mang đầy đủ cẩn thận, không dám tiết lộ nửa điểm mình tin tức. Không nói coi như. Triệu Nhã Trúc khinh thường nói, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là rời đi Hôi Hà không gian về sau, mau chóng rời xa nơi đó, bằng không, ngươi cũng đừng quên, ngươi lâm vào huyễn tượng bên trong, sẽ có bị ẩn tuyến lô tìm được khả năng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn đương nhiên vẫn nhớ, ẩn tuyến lô là không thể biết cấp quái gì, từ lần trước ăn huyễn linh quả lâm vào huyễn tượng bị ẩn tuyến lô xâm lấn huyễn tượng về sau, hắn vẫn không có quên. Ẩn tuyến lô khả năng lần nữa tại hắn lâm vào huyễn tượng lúc xâm lấn. Bất quá coi như gặp gỡ cũng không có việc gì. Triệu Nhã Trúc ngược lại vừa cười nói, dù sao ta cùng ngươi hiệp nghị, nếu là tại huyễn tượng bên trong gặp được ẩn tuyến lô, ngươi đại khái có thể gọi tên của ta, để cho ta tới cứu ngươi. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, loại này cứu mạng chi pháp nhưng là muốn trả giá thật lớn, cần hắn nỗ lực một lần phụ thân, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn đều không nghĩ kêu gọi Triệu Nhã Trúc danh tự. Nửa canh giờ có đôi khi tại Hôi Hà không gian trôi qua cực nhanh, tối nay Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc chỉ nói là một hồi lời nói, ngoại giới nửa canh giờ liền không sai biệt làm đến. Sương mù xám đã lan ra đến Chu Phàm trên cổ, hắn có chút nhíu mày nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, thật không có cách nào sao? Nếu là có, ta có thể cho ra một cái không tệ thù lao cho ngươi. Thật đáng tiếc, ta thật không có ngươi có thể sử dụng biện pháp. Triệu Nhã Trúc lắc đầu, nếu có, nàng đã sớm báo ra giá cả thật tốt nghiền ép Chu Phàm một lần. Chu Phàm tiếp nối thở dài, sương mù xám đã đem hắn triệt để che lại không, sương mù xám tản ra lúc, thân ảnh của hắn cũng liền biến mất trên thuyền. Trên thuyền nháy mắt chỉ còn lại Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ tại, hai người trầm mặc một hồi, Triệu Nhã Trúc mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì không hỏi ta, hắn có thể hay không chết? Dĩ vãng Chu Phàm gặp được thời điểm nguy hiểm, thực phụ đều sẽ hỏi như vậy. Ngươi lại giúp không được hắn, hỏi cũng không có cái gì ý nghĩa. Thực phụ không thèm để ý nói, ta nhìn hắn là sẽ không nghe ta thuyết phục, rời đi cái kia hiểm địa, hắn đoán chừng bởi vì một ít nguyên nhân, còn phải chờ tại cái kia hiểm địa một đoạn thời gian. Triệu Nhã Trúc suy đoán nói, ta khuyên hắn rời đi, đều là vì ngươi an toàn suy nghĩ, bằng không ta phí cái miệng này lưỡi làm cái gì? Tạ ơn. Thực phu lạnh như băng nói. Đối với Triệu Nhã Trúc không ít lời nói, thực phu một mực là duy trì thái độ hoài nghi, Triệu Nhã Trúc lời này đồng dạng không ngoại lệ. Ngươi tiểu gia hòa này, nói lời cảm tạ đều cảm giác không ra bất kỳ thành ý. Triệu Nhã Trúc che miệng cười nói. Thực phu liền nghiêm mặt, nàng mỗi lần nhìn thấy Triệu Nhã Trúc che miệng mỉm cười tiểu nữ nhi động tác, nàng đều cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Đúng, còn có một việc. Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt thu liễm. Thực phu không hỏi, mà là nghiêm túc nghe. Kỳ thật nha, Chu Phàm vừa rồi nói chuyện thế nhưng là để lộ ra một cái rất trọng yếu tin tức, chúng ta có thể xác định chỗ hắn tại Hãi Mộng Chi Hoàn một cái hiểm địa bên trong. Thực phu nghe đến đó, sắc mặt ngưng lại, ngươi nói là nếu như ta có thể tìm được cái kia hiểm địa, liền có thể tìm được hắn đúng không? Ngươi thật thông minh. Triệu Nhã Trúc khen, có thể phát ra Hãi Mộng Chi Hoàn hiểm địa lại có bao nhiêu? Ta suy đoán, thuyền để ngươi làm hắn phụ tá giả, vậy các ngươi hai cái vị trí liền sẽ không khoảng cách quá xa, chỉ cần ngươi trở về nghĩ cách tìm ra khoảng cách ngươi gần nhất Hãi Mộng Chi Hoàn hiểm địa, nói không chừng liền có thể tìm tới hắn. Đương nhiên thế giới bên ngoài, chưa chắc có người sẽ biết Hãi Mộng Chi Hoàn là cái gì, nhưng ngươi chỉ cần ghi nhớ hai mộng chi hoàn đặc thù, chỉ cần là ngủ say liền có thể không cách nào tỉnh lại, nhưng không ngủ tinh thần lại sẽ cực độ mỏi mệt hiểm địa, liền cực có thể là phát ra hai mộng chi hoàn hiểm địa. Những tin tức này đều là Triệu Nhã Trúc trước đó cùng Chu Phàm nói qua, cho nên nàng có thể nói một lần cho thực phù nghe, cũng không tính được là truyền thụ tin tức có giá trị cho thực phù. Thế nhưng là ta sợ thời gian không kịp. Thực phù do dự một chút nói, hơn nữa ta bên này còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Triệu Nhã Trúc nói, ngươi tiểu gia hỏa này, ta lại không có gọi ngươi hiện tại liền động thủ đi chế trụ hắn, ngươi đại khái có thể đi trước hiểm địa tìm một cái, có thể tìm được hắn, sau đó hắn liền tiến vào tầm mắt của ngươi bên trong, ngươi phái người giám thị hắn, lại từ từ nghĩ biện pháp đến chế trụ hắn. Coi như xuất hiện kém nhất tình huống không có tìm được hắn, nhưng chỉ cần có thể xác nhận hắn tại cái kia hiểm địa xuất hiện qua, đó cũng là một chuyện tốt, tối thiểu có thể chứng minh hắn ngay tại cái kia một vùng hoạt động, nói không chừng lưu lại dấu vết để lại, có thể để ngươi tìm được hắn. Cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng đừng lãng phí. Thực phú nghe Triệu Nhã Trúc, nàng nghĩ một lát mới chậm rãi nói, ngươi nói có đạo lý, sau khi trở về, ta liền muốn pháp đi đem cái kia hiểm địa tìm ra đến. Hai người không nói gì thêm, thực phú đi tới một bên tu luyện võ kỹ, chờ thời gian đến về sau, nàng liền rời đi hôi hà không gian. Ngồi xếp bằng tùy ý ngồi trên bong thuyền Triệu Nhã Trúc thấy thực phù biến mất, nàng mới thấp giọng lẩm bẩm, ngươi tiểu gia hỏa này khẳng định sẽ nhịn không được đi, đáng tiếc ta ra không được, bằng không ta thật muốn nhìn các ngươi một chút hai người gặp mặt tình hình. Chu Phàm tỉnh lại, hắn nhìn một chút xuyết lấy ánh sao đầy trời bầu trời đêm, có chút nhíu mày. Rời đi Thiên Huyền núi tuyết, vậy thì đồng nghĩa với thành tích của hắn dừng bước tại 900 trượng, 900 trượng chỉ sợ chúng liền chờ thành tích cũng không tính, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Vẫn là phải lại mạo hiểm thử một chút, dù sao ta có một lần gọi Triệu cô nương cứu mạng cơ hội. Coi như cái này hãi mộng chi hoàn sẽ dẫn tới cái kia ẩn tuyến lô, cũng không cần quá sợ hãi, nếu là tiêu hao lần này gọi Triệu cô nương cứu mạng cơ hội, vậy thì phải cân nhắc phải chăng rời đi. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ. Không đến bao lâu, Cậu Ngạn liền đi tới gọi Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác. Chu Phàm chớp mắt, nghe được Cậu Ngạn gọi hắn, hắn mở mắt ra ngồi xuống. Hoàng Bất Giác cũng rất nhanh tỉnh lại. Thế nào? Có hay không trong mộng gặp được chuyện kỳ quái gì? Cậu Ngạn nhìn xem hai người tò mò hỏi. Ta không nằm mơ. Chu Phàm lắc đầu nhìn về phía Hoàng Bất Giác. Chu Phàm vừa rồi ngay tại hôi hà không gian bên trong, đương nhiên không có nằm mơ, nhưng Hoàng Bất Giác nói không chừng nhận hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng, hắn cũng muốn từ Hoàng Bất Giác nơi đó biết được một chút hãi mộng chi hoàn tin tức. Chương 758. Hồng chương 758, hồng trong mộng thế nào? Chu Phàm cùng Cậu Ngạn ánh mắt thăm dò, Hoàng Bất Giác một chút nhíu mày nói, ở trong mơ một mực có hai tay bóp ta cổ, nhường ta cảm thấy hô hấp khó khăn, như vậy mà thôi. Một đôi tay bóp cổ. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn đều là nao nao. Giống như một cái rất phổ thông ác mộng, nhưng ta đã thấy không rõ cái kia hai tay chủ nhân là ai, cũng không có dễ dàng thoát khỏi cặp kia quái thủ, liền mặc cho hắn một mực bóp ta cổ. Hoàng Bất Giác ngẫm lại bổ sung, ở trong mơ, ngươi có thể nhớ tới chính mình là ai chăng? Chu Phàm rất có kinh nghiệm hỏi, không có nghi qua vấn đề này. Hoàng Bất Giác lắc đầu phủ định nói, Chu Phàm không có nằm mơ, mà Hoàng Thập Di ngươi làm dạng này ác mộng, cái kia Hoàng Thập Di ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cậu Ngạn sắc mặt biến hóa nói, các ngươi ngủ tiếp đi, chờ nửa canh giờ đến, ta sẽ thử lại tỉnh lại các ngươi. Dạng này có lẽ sẽ lãng phí một chút giấc ngủ thời gian, nhưng dù sao cũng tốt hơn nguy hiểm phát sinh mà không biết, giống như Hoàng Bất Giác nói không chừng tùy ý cái kia hai tay một mực bóp đi xuống, nói không chừng sẽ nhân hồn bằng tán. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác đều không nói gì thêm, mà là nằm xuống, ngủ tiếp. Chu Phàm trong lòng có chút thất vọng, hắn nhưng là biết mình hiện tại ở vào vô mệnh người vận rủi kỳ, ngủ say về sau có thể sẽ phát sinh một chút khó mà dự liệu nguy hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là phải ngủ, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ. Một lát nữa, hắn một lần nữa mở mắt ra. Hắn phát hiện trời đã sáng. Chu Phàm từ trên mặt tuyết ngồi xuống, bốn chu hồng mênh mông một mảnh. Hắn nao nao, hắn lúc này mới kịp phản ứng tuyết là đỏ đậm sắc. Đỏ đậm sắc tuyết. Hắn có chút nhíu mày, hắn nhớ kỹ tuyết không phải đỏ đậm sắc, chỉ là tuyết là màu gì đâu. Hắn không nhớ nổi. Chu Phàm từ dưới đất đứng lên, nhìn xem tối tăm mở mịt thiên cung, hắn bắt đầu hướng về một cái phương hướng vừa đi vừa hô, có người hay không? Có người hay không? Trả lời ta một tiếng. Hồng mang mang đất tuyết bên trong, tựa hồ liền chỉ còn lại hắn một người tại. Liền ngẫu nhiên gặp gỡ đất tuyết thực vật cũng là đỏ đậm sắc. Thời gian dần qua Chu Phàm không tiếp tục hô, hắn biết rõ đây là tốn công vô ích. Hắn quên qua bao lâu, hắn nhìn thấy một mảnh tập trung đỏ đậm rừng cây. Mỗi một cái cây đều cao tới 10 trượng trở lên. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười đi qua, có rừng cây có lẽ liền sẽ có người. Đại đến gần hắn mới phát hiện, đỏ đậm sắc cây cối cái kia nếp gấp một da đều là từng trương thống khổ vặn vẹo mặt. Mỗi một cái cây đều có vô số mặt người. Chu Phàm toàn thân run rẩy lên, hắn xoay người chạy, cho đến rời xa cái kia phiến đỏ đậm sắc rừng cây, hắn mới thở phì phò dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện đỏ đậm sắc mặt người rừng cây đã nhìn không thấy. Hắn thở phào, lại tiếp tục hướng phương hướng ngược nhau gấp rút lên đường. Nhưng đi một hồi, hắn lại lần nữa trông thấy một mảnh đỏ đậm sắc rừng cây. Độ khó là trước đó thấy qua mặt người rừng cây. Hắn không thể tin được lắc đầu, hướng về kia phiến rừng cây cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang, càng đến gần, hắn liền cảm giác càng trở nên quen thuộc, sau đó hắn lại lần nữa nhìn thấy trên cây cối cái kia nhíu lại một da chính là từng trương mặt người tạo thành. Hắn như là rơi vào trong hầm băng, thân thể nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới đổ sụp đi xuống. Chu Phàm mở mắt ra, nhìn thấy chính là Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác chính ngồi xổm ở tuyết hố nhìn lên hắn. Chu Phàm ngồi xuống, hắn cảm thấy đầu liền tựa như vỡ ra đồng dạng, đau dữ dội, nhưng loại đau này cảm giác đang bay nhanh biến mất. Không có sao chứ? Hoàng Bất Giác hỏi. Không nhiều lắm sự tình. Chu Phàm lắc đầu, ta ngủ say về sau có hay không xảy ra chuyện gì? Cái kia ngược lại là không có, thế nhưng là lần này ngươi rất khó bị tỉnh lại, ta cùng Hoàng Thập Di gọi ngươi một hồi lâu, ngươi mới tỉnh lại. Cậu Ngạn cao mày nói, cái này rất không bình thường, võ giả coi như ngủ say đi qua, tại hoang dã bên ngoài, thường thường cũng sẽ duy trì một tia tỉnh táo, chỉ cần có người một gọi, liền sẽ lập tức tỉnh lại. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, gọi một hồi mới tỉnh lại hắn. Đó chính là nói rõ hắn lâm vào mộng cảnh tương đối sâu, bằng không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi có phải hay không làm ác mộng, mơ tới cái gì? Hoàng Bất Giác hỏi. Chu Phàm liền đem tự mình làm ác mộng kỹ càng nói cho Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn. Đỏ đậm sắc tuyết, mục ra mặt người. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn nghe xong cái này quái dị mộng về sau, đều là sắc mặt có chút biến hóa. Nhưng mộng chính là mộng, hai người cũng không biết làm như thế nào giải thích. Ngươi trong mộng sẽ nghĩ từ bản thân là ai chăng? Hoàng Bất Giác hỏi. Hoàn toàn không có loại ý thức này. Chu Phàm trầm giọng nói. Nếu là có, nếu là lại tiến vào cùng một giấc mộng, cuối cùng không nên tiến vào mảnh rừng cây kia bên trong, tất nhiên vô luận hướng phương hướng nào đi đều sẽ gặp được nó, vậy liền tại chỗ đợi. Hoàng Bất Giác đề nghị. Ta cũng muốn, nhưng cái này tựa hồ không phải ta có thể khống chế. Chu Phàm cười khổ lắc đầu, ngươi đây, ngươi lần này có hay không làm ác mộng? Vân vân. Ngươi nói lại tiến vào cùng một giấc mộng, chẳng lẽ? Chu Phàm mặt lộ kinh hãi nhìn xem Hoàng Bất Giác. Hoàng Bất Giác sắc mặt nặng nề nói, đúng vậy, ta vừa rồi liền tiến vào cùng một giấc mộng, vẫn là bóp ta cổ, thấy không rõ cái kia hai tay chủ nhân là ai, nhưng ta cảm giác hắn càng ngày càng dùng sức, ta có thể cảm giác được hắn muốn bóp chết ta. Nếu là dạng này, vậy rất có thể vô luận chúng ta có hay không tỉnh lại, chỉ cần tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chỉ cần giấc mộng này còn không có kết quả, chúng ta vẫn là sẽ xuất hiện tại giấc mộng kia bên trong. Chu Phàm phòng đoàn nói, chỉ là điểm ấy tin tức chúng ta xưa nay không biết rõ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta là đội vàng tới, đối với Thiên Huyền núi tuyết kiến thức nửa đời. Cậu Ngạn mở miệng nói, hai người các ngươi cẩn thận một chút, ngủ tiếp đi, chờ sau nửa canh giờ, ta sẽ gọi ngươi nhóm. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác hai người trầm mặc một cái, vẫn là vừa nằm xuống đến. Chỉ là hy vọng ta không cần lại xuất hiện tại giấc mộng kia bên trong, cái kia phiến quỷ dị mặt người rừng cây quả thật có chút không thích hợp, ta làm ác mộng so với Hoàng đại nhân chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không, cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói phức tạp. Dù sao Hoàng đại nhân thế nhưng là một mực bị bóc cổ, luận nguy hiểm, vẫn là Hoàng đại nhân nguy hiểm một chút. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ đến những này có không có sự tình, rất nhanh liền ngủ say sưa đi qua. Vẫn là đỏ đậm sắc tuyết, cách đó không xa vẫn là cái kia phiến mặt người vỏ cây đỏ đậm rừng rậm. Sáng rõ hắn mắt có chút choáng. Hắn lắc đầu, vô ý thức liền rời xa cái này phiến đỏ đậm rừng rậm, hướng về hai cái rừng rậm bên ngoài cái thứ ba phương hướng đi đến. Chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện một cái sợ hãi hiện thực, vô luận hắn hướng phương hướng nào đi, đều có thể gặp được cái kia phiến đỏ đậm sắc rừng rậm. Giống nhau như lúc mặt người vỏ cây rừng rậm. Hắn ngơ ngác đứng, trong lòng nghĩ vùng rừng rậm này không phải sẽ động chính là cái này đất tuyết thế giới, nhưng thật ra là bị người mặt vỏ cây rừng rậm bao quanh. Vậy hắn nên đi đâu? Hắn sững sờ nhìn trước mắt đỏ đậm rừng rậm, trong lòng có cái thanh âm đang không ngừng cảnh cáo hắn, nhường hắn không muốn đi tiến trong rừng rậm. Trên thực tế hắn cũng là nghĩ như vậy. Trong rừng rậm truyền ra tiểu hài tiếng khóc, từng tiếng lọt vào tai. Chương 759. Trong rừng cây sơn trang chương 759, trong rừng cây sơn trang mặt người trong rừng cây tiểu hài tiếng khóc từng đợt truyền đến. Chu Phàm cứng tại chỗ, ai? Ai đang khóc? Hắn muốn quay người rời đi, nhưng cái kia nhỏ bé đứt quãng tiếng khóc, giống như nắm chặt hắn trái tim đồng dạng, khiến cho hắn không chỉ có không có rời đi, ngược lại là lặng lặng đứng tại chỗ nghe tiếng khóc kia. Hắn bị ma quỷ ám ảnh nhấc chân hướng đỏ đậm rừng cây đi đến, cho đến tiến vào trong rừng cây, mới giật mình tỉnh ngộ lại mình đã tiến vào rừng cây. Hắn mở mịt tứ phương, nhìn xem bốn phía trên cành cây vặn bẹo nhíu chung một chỗ mặt người vào cây, hắn tâm giống như trên cây lá rụng, không ngừng hạ xuống, rơi vào cái kia vực sâu vạn trượng bên trong. Hắn không tiếp tục để ý tới tiếng khóc, quay người liền chạy ra ngoài, nhưng không biết chạy bao lâu. Hắn phát hiện trong rừng cây đường tựa hồ không có cuối cùng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy ngoại giới cái kia đỏ đậm sắc đất tuyết. Hắn nhớ rõ ràng chính mình tiến vào rừng cây không đến bao lâu, hơn nữa còn là chậm rãi đi tới, hiện tại vì cái gì ra không được. Hắn chạy mệt, chỉ có thể dừng lại. Tiếng khóc kia một mực tại bên tai quanh quẩn. Ai đang khóc? Khóc người ở nơi nào? Hắn càng phát ra sợ hãi tiểu hài này tiếng khóc, hắn không chạy, chỉ là hướng về tiếng khóc phương hướng ngược nhau mà đi, chỉ cần thoát khỏi tiếng khóc kia liền tốt. Nhưng vô luận hắn đi nơi nào, tiếng khóc kia giống như cùng sau lưng hắn, đã không mạnh lên cũng sẽ không yếu đi. Lại là tại mặt người rừng cây đi rất lâu, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút, lần này đầu nhìn thấy chính là rừng cây khó được nhìn thấy đỏ đậm sắc không đất tuyết, trên mặt tuyết đứng một cái 6 tuổi chi phối nam hải. Tiểu nam hải giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc trên người một kiện huyết y, tiếng khóc kia là từ huyết y bên trên truyền ra tới. Tiểu nam hải có màu đỏ tươi đồng tử, hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Loại này nhìn chăm chú nhường Chu Phàm cảm thấy toàn thân xương cốt đều rung động. Hắn muốn chạy, hai chân lại giống như rót trì đồng dạng. Tiểu nam hải bỗng nhiên nhếch miệng cười lên, hắn gửi cho người ta một loại quỷ dị lạnh lẽo cảm giác. Hắn ưu nhã thi lệ không người nói, thật sự là đã lâu trùng vùng, hoan nên trở về. Đã lâu trùng vùng, hoan nên trở về. Chu Phàm có chút không hiểu, hắn giữ yên lặng. Chúng ta thật lâu không có tại Sơn Trang chơi đùa. Tiểu Nam Hải lại là lần nữa nói. Sơn Trang? Nơi nào có Sơn Trang? Chu Phàm sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện Tiểu Nam Hải sau lưng không biết lúc nào nhiều một tòa đỏ đậm sắc tường vây trang viên. Mà huyết hồng sắc cửa sắt đã từ từ mở ra, Tiểu Nam Hải quay người đi vào trong Sơn Trang, biến mất tại Chu Phàm tầm mắt bên trong. Chu Phàm không tự chủ được tiến vào huyết hồng sắc Sơn Trang bên trong. Đi vào nhìn thấy vẫn là huyết y Tiểu Nam Hải, hắn đứng tại trên mặt tuyết hờ hững hỏi, muốn chơi đống tuyết người sao? Chu Phàm không biết như thế nào đáp lời nói. Nếu là không nghĩ chơi, vậy liền đi vào bên trong. Huyết Y Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra lãnh sắc, về sau liền không có lại nhìn Chu Phàm, mà là một người bắt đầu đống tuyết người. Chu Phàm lại đi về trước, trước mặt hắn lại là lớp kín tường, trên tường có một cái đỏ đậm sắc môn. Thế giới này tựa hồ chỉ có màu đỏ. Hắn đẩy ra cánh cửa này, đi vào. Vẫn là đỏ đậm sắc đất tuyết, nhưng không gian so với vừa rồi lộ ra rộng lớn rất nhiều, trên mặt tuyết đứng ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải, diện mạo của bọn hắn giống nhau như lúc, duy chỉ có thân cao không giống. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải trong tay cầm một đoàn đỏ đậm sắc tuyết cầu, cao nhất cái kia Tiểu Nam Hải hờ hững hỏi, muốn ném tuyết sao? Chu Phàm trầm mặc không nói. Nếu là không chơi, vậy liền đi vào bên trong. Thấp nhất cái kia Tiểu Nam Hải nói. Chu Phàm tiếp tục hướng phía trước đi tới, trên mặt tuyết ba cái kia Tiểu Nam Hải liền vui lùa ầm ĩ, bọn hắn lẫn nhau ném tuyết cầu nện ở trên người đối phương, sáng hồng tuyết cầu tán làm vô số tuyết mịn, như tràn ra huyết hoa. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, mà là lần nữa gặp được lớp kín đỏ đậm sắc tường, hắn đẩy ra trên tường môn, đi vào, môn tự động đóng bên trên. Vẫn là đất tuyết, nhưng trên mặt tuyết đứng 11 cái diện mạo giống nhau Huyết Y Tiểu Nam Hải, bọn hắn khác nhau ý nguyên chỉ có thân cao sự sai biệt rất nhỏ. Muốn hay không chơi người gỗ 1 2 3? 11 cái Huyết Y Tiểu Nam Hải cùng kêu lên hỏi. Chu Phàm không có trả lời, nội tâm của hắn nói cho hắn biết không cần chơi, cái gì trò chơi đều không cần chơi. Không chơi vậy liền đi vào bên trong. 11 cái Huyết Y Tiểu Nam Hải lại là cùng kêu lên lạnh lùng nói. Sau đó bọn hắn tự động phân ra một người đưa lưng về phía những người khác, người còn lại đi đến đất tuyết vạch ra tới cái kia giới tuyến bên ngoài, đưa lưng về phía những người khác. Tiểu Nam Hải miệng niệm 1 2 3 1 thủ lĩnh, còn lại 10 cái Tiểu Nam Hải bước nhanh đi tới, đã đưa lưng về phía những người khác. Tiểu Nam Hải quay đầu nhìn lên, bọn hắn bảo trì đứng im. Nhìn qua chính là một cái rất bình thường trò chơi nhỏ. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, mà là tiếp tục hướng phía trước, hắn lại đi tới một mặt huyết hồng tường trước, đẩy cửa ra đi vào. Cái này hắn đi vào trong một cái phòng, gian phòng từ đỏ đậm sắc đầu gỗ dựng mà thành, chỉ có một cái Huyết Y Tiểu Nam Hải tại. Hắn nhìn xem Chu Phàm mở miệng hỏi, ngươi có muốn hay không chơi hoàn tụ tỷ? Chu Phàm vẫn lắc đầu. Huyết Y Tiểu Nam Hải nói, cái kia mời ngươi rời đi. Chu Phàm gật đầu, từ Huyết Y Tiểu Nam Hải trước người đi qua, hắn lái xe con một cánh cửa khác trước. Mà Huyết Y Tiểu Nam Hải túi đầu tay trái tay phải chơi hoàn tụ tỷ, không còn có nhìn Chu Phàm một chút. Chu Phàm đẩy ra cánh cửa này đi vào, hắn phát hiện chính mình vẫn là tại một tòa trong phòng. Trong phòng y nguyên chỉ có một cái Huyết Y Tiểu Nam Hải tại, cầm trong tay hắn bút vẽ, đang đứng tại giá gỗ chống ra vải vẽ trước vẽ tranh, chỉ là hắn họa họa mơ hồ không rõ. Chu Phàm cũng thấy không rõ hắn họa chính là cái gì, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ vẽ tranh? Tiểu Nam Hải cũng không quay đầu lại hỏi. Chu Phàm vẫn không trả lời. Xem ra ngươi cái gì cũng không thích chơi nha. Tiểu Nam Hải thở dài một tiếng nói. Theo cái này âm thanh thở dài, Chu Phàm cảm thấy toàn thân giống như bốc cháy lên đồng dạng, thân thể của hắn bắt đầu nóng chảy, từng giọt huyết nhục mờ chiếu xuống trên mặt đất, đau đến hắn phát ra thê lương tiếng la. Chu Phàm đầu đầy mồ hôi kinh ngồi xuống, hắn co vào đồng tử nhìn thấy là Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trời không biết lúc nào sáng. Hắn gái này ngủ một giấc đi xuống ngày thế mà sáng. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác thấy Chu Phàm tỉnh lại đều là thở phào. Tối hôm qua tại ngươi ngủ mất sau nửa canh giờ, ta tỉnh lại hoàn tập gì, nhưng không cách nào tỉnh lại ngươi, về sau hai người chúng ta một mực thử tỉnh lại ngươi, nhưng đều vô dụng. Cậu Ngạn sắc mặt nghiêm túc nói, về sau không cách nào, ta chỉ có thể nhường cổ đại sư đi ngủ, ta đến trông coi hai người các ngươi, nhất là một mực lưu ý ngươi tình huống, nhưng khí tức của ngươi đều, ta cũng chỉ có thể nhìn xem, thẳng đến hừng đông, ngươi mới tỉnh lại. Hoàng Bất Giác nói tiếp. Chu Phàm nghe xong lời của hai người, mới biết được chính mình về sau một mực ngủ say bất tỉnh, hắn y nguyên nhớ kỹ cái kia rõ ràng ngộng, trong ngộng cái kia Huyết Y Tiểu Nam Hải nói lời, và trong sơn trang kia từng cái mời hắn chơi trò chơi. Nhất làm cho hắn để ý là, cái kia Tiểu Nam Hải lần đầu gặp mặt đối với hắn nói lời. Đã lâu trùng phùng, hoan nên trở về. Cái kia Tiểu Nam Hải tựa hồ biết hắn. Chương 760. Quái Phong chương 760, Quái Phong Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đều rất hiếu kỳ Chu Phàm đến tuột cùng tao ngộ cái gì, vì cái gì ngủ say bất tỉnh. Chu Phàm trầm mặc một cái, liền đem hắn lại lần nữa trở lại cái kia đỏ đậm sắc thế giới sự tình nói một lần. Bất quá hắn giấu giếm Tiểu Nam Hải nói câu kia đã lâu trùng phùng lời nói, cái này mộng rất không đơn giản, nhìn giống như là một cái thế giới chân thật. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác sau khi nghe xong, cũng không biết nên như thế nào đánh giá Chu Phàm mộng. Tại Thiên Huyền núi tuyết làm mộng hoang đường quái dị nguy hiểm, Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác chỉ có thể nhường Chu Phàm cẩn thận một chút, nhưng ở trong mộng lại nên như thế nào cẩn thận đâu? Chu Phàm tiến vào cái kia đỏ đậm sắc đất tuyết lúc, thậm chí không có ý thức được kia là một giấc mộng. Cậu Ngạn hai người cũng là không có cách nào, mộng cảnh quá mức quỷ dị, không phải bọn hắn cấp độ này võ giả có thể ảnh hưởng, liền xem như trong truyền thuyết đạo cảnh tu sĩ cũng không dám nói có biện pháp. Ba người không nhắc lại cái này nặng nề chủ đề, chỉ cần không chết liền tốt. Ba người đơn giản ăn một chút lương khô, đón mặt trời mới mọc bắt đầu trèo lên trên đi. Dù cho có mặt trời mới mọc rơi vào trên tuyết sơn, núi tuyết nhiệt độ vẫn là rất thấp, hơn nữa tại Thiên Huyền núi tuyết khu vực, đa số thời điểm đều là trời u ám, mặt trời mới mọc rất nhanh liền bị dày đặc mây đen che khuất. Phía trước tiến quá trình bên trong, Chu Phàm lại hỏi thăm Hoàng Bất Giác về sau hắn phải chăng lần nữa tiến vào đồng dạng trong động. Giấc mộng kia bên trong người phải chăng còn bóp cổ của hắn? Không có, thẳng đến các đêm trước ta đều không tiếp tục nằm mơ. Hoàng Bất Giác lắc đầu nói. Cái kia cổ đại sư có hay không làm ác mộng? Chu Phàm lại nhìn về phía Cậu Ngạn hỏi. Cậu Ngạn ngửa đầu uống một ngụm hồ lô rượu nói, ta một giấc mộng đều không có làm. Chu Phàm cười khổ, nghe hắn tình huống nghiêm trọng nhất. Không biết tại sao, Chu Phàm luôn luôn loại dự cảm, tối nay hắn sẽ còn lần nữa tiến vào cái kia ác mộng bên trong. Ba người vừa nói chuyện, một bên để phòng lưu ý bốn phía biến hóa, tại lọt vào một cái quái dị tập kích bị bọn hắn nhẹ nhõm thu thập về sau, bọn hắn leo lên 100 trượng. Chu Phàm quay đầu nhìn xem phía sau, sáu vó hắc thú y nguyên kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết đi theo phía sau của bọn hắn. Quỷ Táng Quan còn không có bất luận cái gì rời đi ý tứ, nói rõ nguy hiểm còn không có giải trừ, lần này Việt Dã thi thật sự là khó giải quyết, Chu Phàm lại thở dài. Chu Phàm ba người leo lên 100 trượng về sau, thiên huyễn núi tuyết cái kia khó lường khí trời bắt đầu trở nên ác liệt. Gió rét thấu xương, tàn phá bừa bãi bông tuyết, khiến cho Chu Phàm ba người đi lên kéo lên bước chân trở nên chậm lại. Nếu là tiếp tục ác liệt đi xuống, vậy bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm địa phương tránh một chút trận này phong tuyết. Nhưng bây giờ còn có thể miễn cưỡng thấy rõ đường, bọn hắn liền lựa chọn tiếp tục đi tới. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền dừng lại chân, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tại bọn hắn phía trước có một bộ xương người trắng nếu, mạch cốt hoàn mỹ mà mới tinh, hẳn là vừa mới chết không đến bao lâu người lưu lại. Hiện tại lúc này leo lên núi tuyết hẳn là chỉ có thí sinh cùng thí sinh mang tới tùy tùng, vậy cái này bộ bạch cốt sẽ là ai đây này? Là Ôn Hiểu bọn hắn lưu lại sao? Bình thường đều là tổ ba người thành một đội, cái kia hai người khác đi nơi nào? Chu Phàm ba người không biết, trong mắt của bọn họ chuyển động, đề cao cảnh giác, không có người nào tùy tiện tiến lên quan sát bạch cốt, chỉ có xác nhận nguy hiểm sau khi giải trừ, bọn hắn mới có thể làm như vậy. Tại hô hô trong gió tuyết, đột nhiên có cái gì khác biệt. Cẩn thận. Hoàng Bất Giác trầm giọng nói, hắn cảm giác máu của mình giống như bị đọc lại, nơi này quả nhiên có chút không đúng. Tại bạch cốt bên trái trong gió tuyết bắt đầu có máu tại ngưng kết, đem phong tuyết nhuộm đỏ, xoắn ốc thành một đoàn máu gió. Nhìn giống như một đạo cùng người cao bằng vòi rồng. Cái này vòi rồng vừa hình thành mấy mắt, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là khẽ quát một tiếng, đột nhiên một cái cùng huy quyền. Thuần bạch sắc cương lưới đao cùng khí cương nắm đấm phô thiên cái địa hướng về máu gió đánh tới. Chỉ là máu gió đột nhiên xoay tròn, nháy mắt liền đem cương lưới đao cùng cương quyền nghiền nát. Chu Phàm thân ảnh tại máu phong chi trước hiện lên, đao dị mang theo xanh đen quỷ khí, đen nhánh lôi hổ, viêm dương khí tại chân khí quán chú tật bổ xuống. Đinh đinh. Đao dị bên trên các loại lực lượng bị xoay chuyển cấp tốc máu gió ngăn cản được, căn bản là không cách nào bổ tiến máu trong gió bộ. Chu Phàm chỉ có thể thuận thế rời một cái, rời khỏi ngoài một trượng. Nơi đây địa thế có chút dốc đứng, ba người đều là nghiêng nghiêng đứng, nhìn xem cái kia máu gió. Là Bạch Liệt cấp thiên âm huyết phong. Cậu Ngạn trầm giọng nói, hôm qua bọn hắn mới giết Bạch Liệt cấp hắc diễm khô, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một đầu Bạch Liệt cấp. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác cũng nghe nói thiên âm huyết phong, loại này quái dị có chút cường đại, chỉ cần nó còn tại xoay tròn, sẽ rất khó có công kích có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Liền xem như khí cương đoạn cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Nó săn thức ăn lúc, giống như một trận gió càn quét mà qua, có thể đem đồ ăn trên người tất cả huyết nhục cào đến không còn một mảnh, sẽ không lưu lại mảy may. Bọn hắn nhìn thấy bộ xương khô kia trên người huyết nhục chỉ sợ sẽ là bị thiên âm huyết phong thôn vệ hết. Chu Phàm ba người đang hồi tưởng thiên âm huyết phong lợi hại lúc, thiên âm huyết phong cũng không có như vậy dừng lại, nó lại lần nữa xoay tròn, đông tuyết đầy trời lấy nó làm trung tâm tứ tán ra, nó hướng phía Hoàng Bất Giác cuốn xoáy rời mà đi. Đến hay lắm. Hoàng Bất Giác hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn quạt xếp ong long run rẩy, bị quán chú tiến số lượng kinh khủng chân khí, một chiếc phiến tiến đến ra. Xuy, một đạo to lớn liêm đao hình dáng màu trắng cương lưới đao trẻ dọc mà ra. Cùng thiên âm huyết phong tới một cái mãnh liệt nhất va chạm, bình một tiếng, liêm đao cương lưới đao từng khúc vỡ nát. Nhưng thiên âm huyết phong cũng vì này đỉnh trệ một cái chớp mắt. Chu Phàm thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở thiên âm huyết phong đằng sau, trong tay đao dị nhanh đến mức như một đạo bóng ánh lưu quang, đem thiên âm huyết phong chém thành hai khúc. Đao dị phía trên không âm quỷ lôi, viêm dương chi khí, xanh đen quỷ khí tứ tán ra, cùng thiên âm huyết phong xé rách. Vô số huyết dịch từ máu trong gió phun ra, nhuộm đỏ đá núi, chia ra thành hai nửa máu gió còn tại ý đồ khép lại. Nhưng Chu Phàm sao lại như nó mong muốn, trong tay đao dị lại lần nữa chém ra mấy chục đao, đem thiên âm huyết phong bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên âm huyết phong rất nhanh liền phát ra tiếng ô ô, hóa thành vô số huyết thủy chiếu xuống trên mặt đất, triệt để chết đi. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác thần sắc trầm tĩnh lại, hai người bọn họ tăng thêm Chu Phàm, bạch liệt cấp quái dị giết cũng không tính gian nan. Ba người một lần nữa đến gần, Cậu Ngạn bất đắc dĩ nói, thiên âm huyết phong máu là khó được sản xuất linh tiểu tài liệu, nhưng bây giờ đều đẩy vào trên mặt đất, thật sự là đáng tiếc. Ta đây không biết, bằng không ta liền lưu một cái tay, xuất ra cái bình cho cổ lão sư chứa một ít. Chu Phàm có chút sững sờ một cái nói, khi đó có thể chú ý không nhiều như vậy. Hoàng Bất Giác nhẹ lay động quạt xếp cười nói, ba người nói vài lời, lại nhìn về phía cái kia bạch cốt thân phận y nguyên hoàn toàn không biết gì cả, hắn hai vị đồng bạn đâu? Còn là hắn muốn làm một thân một mình. Chu Phàm ba người đến gần bạch cốt quan sát, chỉ có thể nhận ra đây là người nam tử trưởng thành. Bạch cốt bốn phía không có bất kỳ cái gì tản mát đồ vật có thể phân biệt thân phận. Cái này khiến Chu Phàm ba người hơi kinh ngạc, thiên âm huyết phong chỉ thôn vệ trừ xương cốt bên ngoài huyết nhục những vật này, nhưng tuyệt đối sẽ không ngay cả quần áo những này ngoại vật đều thôn vệ hết. Chương 761. Đối xương cốt suy đoán chương 761, đối xương cốt suy đoán có thể là bị gió thổi đi. Cậu Ngạn mở miệng suy đoán nói, hắn nói chính là cỗ này bạch cốt quần áo. Thiên huyễn núi tuyết thời tiết khó lường, nếu là gió lại lớn một chút, người đều có thể bị thổi lên, chớ nói chi là quần áo loại hình đồ vật. Cái suy đoán này không có khả năng. Chu Phàm lắc đầu nói, a, vì cái gì đây? Cậu Ngạn hiếu kỳ hỏi. Bởi vì leo núi về sau, ta một mực nhớ kỹ mỗi một trận phong tuyết, bọn chúng thổi quát phương hướng. Đêm qua các ngươi nói không có phong tuyết, vì lẽ đó ta hẳn không có bỏ sót mỗi một trận gió lớn tuyết. Nơi này một mực ở vào cản gió vị trí, áo bụng những này tương đối nhẹ sẽ bị thổi đi. Nhưng tương đối nặng như binh khí của hắn hoặc trên thân tương đối nặng một chút vật phẩm, cũng không thể bị thổi đi. Chu Phàm nói ra phán đoán của mình. Ngươi cái này suy đoán có lỗ thủng. Hoàng Bất Giác cười phản bác, chẳng lẽ ngươi quên, Thiên Huyễn núi tuyết nếu là khoảng cách quá xa, mỗi một chỗ khu vực thời tiết có lẽ đều không giống, ngươi làm sao có thể biết rõ nơi này có hay không lên qua báo tuyết? Chu Phàm nao nao, hắn bật cười nói, hoàng đại nhân ngược lại là điểm tính ta, là ta xem nhẹ điều ấy. Nơi này chính là Thiên Huyễn núi tuyết, không phải phổ thông chi địa, không nứt khí đều so địa phương khác dị thường, nhưng vẫn là có nói không thông địa phương, đồng bạn của hắn đâu? Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi, nếu như chết, xương cốt hẳn là ngay tại phụ cận đây. Chúng ta phân tán tìm một cái. Hoàng bất giác nghĩ một hồi nói, dù sao không có đồng bạn tỷ lệ quá nhỏ, Chu Phàm trong lòng ba người đều hiểu, xác nhận sự thật này, đối muốn tiếp tục leo lên bọn hắn đến nói rất trọng yếu, vì lẽ đó tình nguyện lãng phí một chút thời gian. Ba người phân tán tìm một cái, rất nhanh lại tại thời gian ước định trở về, nhưng bọn hắn ý nguyên không thu hoạch được gì. Bọn hắn không tiếp tục phát hiện bất cứ nhân loại nào thi cốt, thậm chí rất cẩn thận quan sát địa hình, nhìn phải chăng có thi cốt ngã trên mặt đất bị vùi lấp đi. Nhưng rất đáng tiếc là vẫn không có phát hiện. Hoàng bất giác nhìn xem cái kia bạch cốt cao mày nói, bài trừ thích ăn xương cốt quái dị cái này rất nhỏ khả năng, xem ra hắn không có đồng bạn. Vì cái gì không phải đồng bạn của hắn rời đi đâu? Cậu Ngạn có chút không hiểu hỏi. Đây không có khả năng, nếu như đồng bạn của hắn rời đi, vì cái gì không giết Thiên Âm Huyết Phong báo thủ cho hắn? Nếu như không có thực lực như vậy, lấy Thiên Âm Huyết Phong tốc độ, bọn hắn cũng rất khó trốn được thời, vì lẽ đó ta mới càng có khuynh hướng hắn không có đồng bạn. Hoàng bất giác nói ra giải thích của mình. Chu Phàm nhíu mày nói, hoàng đại nhân, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Không đối ở nơi nào? Hoàng bất giác có chút kinh ngạc nói, hắn có đồng bạn khả năng này cũng là tồn tại. Chu Phàm chậm rãi nói, hai người kia có năng lực giết chết Thiên Âm Huyết Phong, nhưng cũng chỉ là rời đi, làm như vậy bởi vì người chết không thể phục sinh, bọn hắn coi như giết Thiên Âm Huyết Phong cũng vô bổ tại sự tình, còn không bằng đem Thiên Âm Huyết Phong lưu lại. Lưu lại Thiên Âm Huyết Phong chỗ tốt ở chỗ, cái này quái dị chỉ cần dừng lại ở đây, liền có thể thay bọn hắn ngăn lại đi theo tại phía sau bọn họ thí sinh tiểu đội, ví dụ như chúng ta. Hoàng bất giác sững sờ một cái, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, thậm chí khả năng này còn không nhỏ. Sống sót hai người làm như vậy, bọn hắn vẫn còn tiếp tục đi lên leo lên, vậy nói rõ trong đó một cái nhất định là thí sinh, chết đi người chỉ có thể là hắn một cái tùy tùng. Chu Phàm lại là nghĩ một hồi nói, có thể bỏ qua giết chết chính mình tùy tùng quái dị, người kia tỉnh táo phải có chút lạnh máu, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Theo ngươi dạng này thuyết pháp đến xem, hai người kia có bản lĩnh bỏ qua giết chết chính mình tùy tùng bạch liệt cấp quái dị, thực lực tổng hợp tương đương với hai cái khí cương đoạn võ giả, có được dạng này thực lực, rất có thể là cái kia Tây Man trùng giáo Ôn Hiểu. Cậu Ngạn nói, nói cách khác chúng ta cùng Ôn Hiểu ở giữa khả năng không có mặt khác thí sinh tiểu đội tồn tại, bằng không chúng ta liền sẽ không gặp gỡ cái này Thiên Âm Huyết Phong. Hoàng bất giác thuận Cậu Ngạn nói, nếu như là Ôn Hiểu, hắn cũng cân nhắc qua sẽ có người đi theo đám bọn hắn phía sau leo núi, bằng không liền sẽ không lưu lại Thiên Âm Huyết Phong. Chu Phàm mỉm cười nói, dù cho phía trước còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm chờ lấy chúng ta, nhưng chúng ta cuối cùng biết rõ một tin tức tốt, đó chính là Ôn Hiểu thiếu một cái tùy tùng. Vô luận cái này tùy tùng thực lực như thế nào, nhưng bị quái dị giết chết, Ôn Hiểu thực lực liền không thể tránh sẽ bị suy yếu. Vậy chúng ta muốn hay không tăng thêm tốc độ, đuổi theo đem bọn hắn đào thải? Cậu Ngạn đối Chu Phàm cười nói, cái này Ôn Hiểu thế nhưng là người một đại kinh địch. Đối với Cậu Ngạn thuyết pháp này, Chu Phàm trầm ngâm một cái vẫn lắc đầu nói, không, ta còn muốn để bọn hắn thay chúng ta dò đường, mà lại nói không chừng đánh một trận xong, chúng ta hao tổn quá lớn, cái kia cũng không cách nào đi được quá xa. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, coi như có thể đánh bại cái kia Ôn Hiểu cùng hắn tùy tùng, vậy bọn hắn khả năng cũng bởi vậy thực lực lọt vào suy yếu. Cái này nghe ngươi. Cậu Ngạn uống một hớp rượu nói, về phần Hoàng bất giác cũng không tán đồng cùng trước mặt Ôn Hiểu va chạm. Ba người sơ qua đổi một cái rời xa bạch cốt vị trí, tiếp tục đi lên leo lên, rời xa bạch cốt là vì tránh Ôn Hiểu tại ven đường bày ra linh trùng cả bẫy, nhưng bọn hắn lộ tuyến cũng chưa từng xuất hiện quá lớn chệch hướng. Giết chết Thiên Âm Huyết Phong về sau, một đường ngược lại rất là thuận lợi, bọn hắn tại xế chiều thời điểm, hôm nay hết thể leo lên 500 trượng. Cái thành tích này so với hôm qua kém xa, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân ở chỗ càng là đi lên, rét lạnh, thiếu dưỡng, phong tuyết tràn ngập đều sẽ tiếp tục tăng lên, đối bọn hắn leo lên khảo nghiệm liền càng lúc càng lớn. Lại thêm phải để phòng quái dị tập kích, đây hết thể nhân tố đều kéo chậm Chu Phàm ba người bước chân. Ba người ngồi nghỉ một lát, khôi phục kịch liệt tiêu hao thể lực, cho dù là đã qua thể lực đoạn võ giả, cũng có chút chống đỡ không nổi. Tại Thiên Huyễn núi tuyết giữa sườn núi, bọn hắn bất kỳ động tác gì đều sẽ so tại cái khác địa phương gian nan gấp 10, thể lực cũng đang không ngừng sói mòn. Coi như núi tuyết phía trên không có quái dị các cái khác nguy hiểm, riêng là ác liệt như vậy hoàn cảnh, nếu là không có thể lực đoạn trở lên võ giả, căn bản là không cách nào bò lên trên Thiên Huyễn núi tuyết sườn núi. Hôm qua chúng ta bò 900 trượng, tăng thêm hiện tại 500 trượng, đã là 1400 trượng, lại có 100 trượng, liền cùng trọng viện trưởng leo lên độ cao ngang hàng. Hoàng bất giác nhẹ nhàng một cái hô hấp của mình mở miệng nói, ta muốn riêng là cái này độ cao, cũng chỉ có số ít thí sinh có thể đến tới. Cậu Ngạn cũng là có chút mỏi mệt nói, trọng viện trưởng nói mình leo đến độ cao này, nhưng hắn chưa hề nói chính mình cũng chỉ có thể leo đến độ cao này. Chu Phàm lắc đầu nói, hơn nữa chúng ta còn không có nhìn thấy bất kỳ thí sinh tiểu đội. Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn đều biết Chu Phàm nói là Ôn Hiểu, hắn có thể hay không bụng trộm thay đổi lộ tuyến, cho nên chúng ta mới không có gặp gỡ hắn. Cậu Ngạn còn nói ra một cái khả năng. Đây không có khả năng. Chu Phàm không chút do dự nói, ta không biết hắn, cũng không hiểu hắn, nhưng ta nghĩ hắn không có lý do thay đổi lộ tuyến. Chu Phàm nói như thế là bởi vì tùy tiện thay đổi một con đường, không chỉ có lãng phí thời gian, hơn nữa rất có thể gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Lại nói một cái Tây Man trùng giáo kiêu tử sẽ không bởi vì đằng sau có người đuổi theo mà thay đổi lộ tuyến, hắn không cho rằng người phía sau có tư cách có thể đuổi kịp hắn. Chương 762. Tuyết cầu chương 762, Tuyết cầu nghe Chu Phàm phân tích, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều cảm thấy có đạo lý, cái kia Ôn Hiểu thay đổi leo núi lộ tuyến khả năng thực sự quá nhỏ. Hoàng Bất Giác hai người đều là mặt lộ dị sắc, Cậu Ngạn nói cách khác hắn còn tại trước mặt của chúng ta, nói không chừng đã bỏ vượt qua một nửa. Các người giới này thật là quái thai quá nhiều. Hoàng Bất Giác thở dài nói, đúng nha, quái thai quá nhiều, ta hiện tại chỉ hy vọng chính mình không nên bị đào thải, liền giáp tự ban đều tiến cũng được, cái kia không khỏi quá thảm. Chu Phàm nói, chỉ là Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn nghe xong lời này về sau thật lâu không nói, bọn hắn cùng Chu Phàm ở chung nhiều ngày như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm mới là lớn nhất quái thai, rõ ràng cảnh giới còn không có nhập võ thế đoạn, nhưng lại có thể cùng Bạch Liệt cấp quái dị một trận chiến thực lực, coi như bọn hắn cũng không dám nói liền có thể chắc thắng thực lực cường hãn Chu Phàm. Làm sao? Chu Phàm thấy Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn không nói lời nào, nhịn không được hỏi. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá khiêm tốn cũng không tốt. Hoàng Bất Giác nói, ta đề nghị ngươi uống nhiều rượu. Cậu Ngạn cũng là một mặt nghiêm túc nói, Hoàng đại nhân nói ta còn minh bạch, nhưng cổ lão sư ngươi vì cái gì nhường ta uống nhiều rượu? Chu Phàm ách một tiếng nói, bởi vì uống say người đồng dạng đều dường như chân thành. Cậu Ngạn bản không ngừng mặt cười nói, ba người nói đùa một hồi mới tiếp tục đi lên leo lên. Bọn hắn lại đi bên trên bò 50 trượng, qua một cái vách đá treo leo, mới không thể không lại lần nữa dừng bước lại, không phải bọn hắn mệt mỏi, mà là nằm ngang ở trước mặt bọn hắn chính là cái kia vĩnh viễn không nhìn thấy đáy khe rãnh. Thiên Huyễn núi khe. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được Thiên Huyễn núi khe. Cậu Ngạn thở dài nói, lần này Thiên Huyễn núi khe thậm chí không đến 2 trượng, hẹn là 1 trượng 9 tả hữu độ rộng, nhưng Thiên Huyễn núi khe nguy hiểm xưa nay không là lấy độ rộng đến quyết định, nguy hiểm cho tới bây giờ khó mà dự liệu. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hôm qua vượt qua Thiên Huyễn núi khe gặp phải ngân đầu quái dị nhóm nhường Chu Phàm nhớ tới đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Nhưng muốn tiếp tục đi lên, liền nhất định phải nhảy vọt đến một bên khác, vì lẽ đó bọn hắn nếu là không được lui lại, vậy liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Quy củ cũ, là trước ngày. Cậu Ngạn nói ra, chúng ta sẽ không mỗi lần đều xui xẻo như vậy, phía dưới đều có một đám ngân đầu quái dị nhóm đang chờ chúng ta. Cổ lão sư, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói. Vì cái gì? Cậu Ngạn nao nao hỏi. Bởi vì có đôi khi càng là nói sẽ không tới cái gì, liền càng sẽ đến cái gì. Chu Phàm nói. Lời này của ngươi nói đến không hiểu đâu. Cậu Ngạn không hiểu nói ý cái này ta ngược lại là có thể hiểu được. Hoàng Bất Giác sắc mặt quái dị liếc một chút Chu Phàm. Ta xem qua một ít lời câu chuyện này, trong chuyện xưa nhân vật nam chính thường thường nói năm sau sẽ cho nhân vật nữ chính mang cái gì trở về bình thường đến nói, nhân vật nam chính liền về không được. Nhưng trong hiện thực trừ phi quá không may, hẳn là sẽ không như vậy đi. Ba người đang khi nói chuyện, chạy tới Thiên Huyễn núi khe biên giới. Ba người hướng Thiên Huyễn núi khe ném mấy viên khảo thí phụ lục, bài trừ một chút khả năng tồn tại nguy hiểm về sau, Cậu Ngạn định hướng một bên khác nhảy qua đi. Chờ một chút. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác đưa tay ngăn lại Cậu Ngạn. Cậu Ngạn kịp thời vận chuyển chân khí, đem chính mình hai chân xúc chân khí tản ra, hắn đồng tử có chút co rụt lại. Hắn cũng nhìn thấy, tại Thiên Huyễn núi khe ở trung tâm, cái kia bay xuống như miếng đông đông tuyết đống nhiên đứng im. Nguyên bản một mực hô hô thổi gió cũng không còn cách nào tiến vào núi khe nội bộ, đông tuyết lơ lửng tại khe danh phía trên. Chu Phàm ba người bận bịu lui lại mấy bước. Lúc này đông tuyết động, hướng về một điểm thần tốc hội tụ, ngưng tụ thành một cái bán kính 3 thước tuyết cầu. Tuyết cầu ngưng thực, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại Thiên Huyễn núi khe bên trong. Đây là vật gì? Chu Phàm lên tiếng hỏi. Không biết, nhìn không giống quái dị, có thể là có cái gì quái dị núp trong bóng tối ngưng tụ mà thành tuyết cầu. Hoàng Bất Giác vừa nói chuyện, một bên quét mắt bốn phía, hắn ánh mắt phần lớn rơi vào đèn kịt khe đáy. Cậu Ngạn khẽ lắc đầu, hắn đồng dạng không nhận ra tuyết cầu lai lịch. Nhưng tuyết cầu ở đây, bọn hắn khẳng định không dám tùy ý nhảy vọt Thiên Huyễn núi khe. Chúng ta đổi chỗ khác. Chu Phàm ngẫm lại nói, tất nhiên không biết tuyết cầu là vật gì, vậy cũng chỉ có thể tránh đi nó. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đối với cái này đều biểu thị đồng ý, lớn không chờ thêm Thiên Huyễn núi khe, lại trở lại nguyên lai lộ tuyến chính là. Ba người bắt đầu hướng bên trái đi lại, nhưng bọn hắn cái này khẽ động, cái kia tuyết cầu cũng di động theo, nó di động lúc một mực lưu tại núi khe trên không. Nó tựa hồ để mắt tới chúng ta. Cậu Ngạn bất đắc dĩ nhìn một chút đi theo phía sau quỷ tăng quan, làm sao gặp phải đều là cái đồ chơi này. Chu Phàm ba người lại nếm thử lui về sau rơi vào trong vách núi treo leo, sau đó tại tuyết cầu nhìn không thấy thời điểm, tiếp tục hướng bên trái di động, chờ di động đến đầy đủ khoảng cách về sau, bọn hắn mới từ trên vách đá bò lên, nhưng bọn hắn rất mau nhìn đến cái kia tuyết cầu như cũ tại bọn hắn nhìn thấy trước mắt khe danh trên không. Xem ra phương pháp kia cũng không thể thực hiện được. Hoàng Bất Giác hơi cảm thấy khó giải quyết nói, thử trước một chút nó, các ngươi cảm thấy thế nào? Cậu Ngạn hỏi. Có thể. Hoàng Bất Giác cùng Chu Phàm nhìn nhau, đồng ý đề nghị này. Có lẽ đánh vỡ tuyết cầu sẽ phát động cái gì đặc thù nguyên rủa, nhưng bọn hắn không có khả năng một mực cùng cái này tuyết cầu ở đây giằng co, chỉ có thể mạo hiểm thử một chút nó. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác đều đem chính mình có thể bài trừ nguyên rủa phụ lục giao cho Cậu Ngạn, nhường Cậu Ngạn dán tại trên thân. Chu Phàm thậm chí lấy ra trên người hắn tương đối chân quý có thể bài trừ tức tử chớ chú giao vậy phù mặc chú phù. Đương nhiên đây bất quá là mượn dùng mà thôi, sau đó Cậu Ngạn cũng sẽ trả về cho Chu Phàm hai người. Cậu Ngạn cẩn thận từng ly từng tí số cộng nặng bảo hộ về sau, hắn mới sắc mặt nghiêm túc đấm ra một quyền đi. Bình một tiếng, thuần trắng quyền cương trong không khí ngưng tụ mà thành, hướng về tuyết cầu kích sạng.Ắt thấy liền muốn một quyền đánh cho tuyết cầu chia 5 x 7. Chỉ là thuần trắng quyền cương tại khoảng cách tuyết cầu 3 thước lúc liền dừng lại, tựa hồ có cái gì lực lượng khiến cho mãnh liệt quyền cương lơ lửng. Thuần trắng quyền cương chậm rãi nhuộm thành màu băng lam trạch, sau đó dần dần vỡ vụn, hóa thành băng lam mảnh vỡ vụn ra. Dạng này một màn nhường Chu Phàm ba người đều là sắc mặt biến hóa. Cổ Ngạn quát lạnh một tiếng, song quyền liên tiếp vung ra, mấy chục quyền cương bắn nhanh mà ra, nhưng không một không được tại tuyết cầu ba thước bên ngoài lơ lửng, tiếp theo bị nhuộm thành màu băng lam trạch nghiền nát ra. Cái này tuyết cầu thật quái dị. Cổ Ngạn ngừng tay, không còn thăm dò. Chu Phàm ngẫm lại, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay hướng đất tuyết một chảo, răng rác một tiếng, đất tuyết phía dưới mặt nham thạch vỡ thành vô số đá vụn. Chu Phàm nhặt lên ba viên đá vụn, hắn ném ra viên thứ nhất cục đá, bắn về phía chính là tuyết cầu. Cục đá đồng dạng tại ba thước lúc lơ lửng, nhuộm thành màu băng lam, nát làm một đá. Chu Phàm không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại ném ra viên thứ hai cục đá, viên thứ hai cục đá không tiếp tục bắn về phía tuyết cầu, mà là rời xa tuyết cầu ba thước bên ngoài, ý đồ vượt qua tuyết cầu rơi xuống thiên huyễn núi khe một bên khác. Chu Phàm làm như vậy chính là muốn biết tuyết cầu sẽ hay không có phản ứng, nếu là không có, vậy bọn hắn đại khái có thể coi nhẹ này quái dị tuyết cầu, nếm thử nhảy bọt đi qua. Nhưng lăng lệ đá vụn vừa vượt qua tuyết cầu bên trong liền bắn ra một đạo băng lam quang mang, đem đá vụn đanh thành một miệng. Chu Phàm thấy này có chút nhíu mày. Chương 763 đối tuyết cầu khảo thí. Chương 763 đối tuyết cầu khảo thí. Chu Phàm lại ném ra viên thứ ba cục đá, lần này khoảng cách tuyết cầu càng xa, nhưng y nguyên bị tuyết cầu phát ra một đạo băng lam hào quang đánh nát. Hoang Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem, cái này tuyết cầu không cách nào công kích, không công kích nó muốn vượt qua nó cũng sẽ lọt vào công kích. Chúng ta tách ra đi, nhìn nó sẽ cùng theo ai. Chu Phàm nghĩ một hồi nói. Hoang Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là khẽ gật đầu. Hoang Bất Giác đứng tại chỗ, Chu Phàm cùng Cậu Ngạn một trái một phải tách ra đi. Khe rãnh trên không lơ lửng tuyết cầu có chút rung động, hai bên của nó có vô số đông tuyết ngưng tụ, rất nhanh liền ngưng tụ thành hai cái tuyết cầu. Hai cái này tuyết cầu hướng về một trái một phải phương hướng khác nhau mà đi, đi theo Chu Phàm cùng Cậu Ngạn. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn một mặt bất đắc dĩ đi về tới, cái kia hai cái tuyết cầu đồng dạng trở lại ở giữa tuyết cầu phụ cận, về sau tán thành điểm điểm đông tuyết hoàn toàn biến mất. Ba người nhìn xem cái này tuyết cầu đều là một trận trầm mặc. Tuyết cầu xa so với bọn hắn muốn còn gai góc hơn. Nếu là thực sự không cách nào, chúng ta liền cùng nó một mực hao tổn, ta không tin nó sẽ một mực lưu tại nơi này không rời đi. Cậu Ngạn bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là chúng ta hao tổn nổi sao? Hoàng Bất Giác liếc một chút Chu Phàm. Chu Phàm đương nhiên không nguyện ý cùng cái đồ chơi này một mực hao tổn, hắn ngẫm lại nói, các ngươi nói cái kia ôn hiểu là như thế nào đi qua? Cái này có thể khó nói không chừng hắn căn bản là không có đi qua, mà là một mực dọc theo thiên huyễn núi khe đi lên, ta muốn cái này tuyết cầu trùng quy sẽ không một mực đi theo, chỉ cần đi được quá xa, cái này tuyết cầu kiểu gì cũng sẽ từ bỏ. Hoàng Bất Giác khẽ cau mày nói, cũng có thể là hắn đi qua lúc, cái này tuyết cầu căn bản cũng không có xuất hiện. Cậu Ngạn lại nói tiếp đi. Ta thu hồi lời mới vừa nói, ta hiện tại cảm thấy cái này tuyết cầu hẳn là quái dị, không giống là bị quái dị chỗ điều khiển vật phẩm. Hoàng Bất Giác nói. Chu Phàm nghe hai người nói lời, trong đầu hắn không ngừng suy tư, hắn cảm thấy ôn hiểu khả năng không có gặp được tuyết cầu, nhưng gặp được tuyết cầu, chắc chắn sẽ không dọc theo thiên huyễn núi khe đi lên, sẽ chỉ muốn những biện pháp khác. Hiện tại vô luận ôn hiểu là thế nào làm, Chu Phàm đều phải muốn một cái biện pháp đi ra. Chu Phàm lại nhặt lên một viên cục đá, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều nhìn sang, bọn hắn muốn nhìn một chút Chu Phàm sẽ như thế nào làm. Chu Phàm lần nữa ném ra một viên cục đá, chỉ là hắn lần này là tận lực đi lên ném. Cục đá tiến vào thiên huyễn núi khe về sau, cao cao vượt qua tuyết cầu, sau đó hướng về núi khe một bên khác rơi đi. Chu Phàm ba người đều là định thần nhìn xem, chỉ thấy đá vụn thuận lợi rơi vào núi khe một bên khác, tuyết cầu không có phát ra cái gì công kích. Chỉ cần nhảy đầy đủ cao liền có thể giấu giếm được nó sao? Cậu Ngạn hơi kinh ngạc nói. Cái này cũng không chắc chắn. Chu Phàm lắc đầu, nếu như nó có cơ bản trí tuệ, vậy nó rất có thể là đang cố ý lừa dối chúng ta, một khi chúng ta dựa theo loại biện pháp này nhảy qua đi, nói không chừng nó liền sẽ lập tức công kích chúng ta. Nói đúng, ai cũng không thể xác nhận nó liền không có trí tuệ, dạng này liền nhảy qua đi, không khỏi quá mạo hiểm. Hoàng Bất Giác gật đầu nói. Vậy dạng này khảo thí có ý nghĩa gì? Cậu Ngạn khẽ nhíu mày không kiên nhẫn nói. Ý nghĩa ở chỗ, nếu là nó không có trí tuệ, vậy chúng ta liền có thể dùng phương pháp kia đi qua. Chu Phàm cười cười nói, vì lẽ đó vấn đề ngay tại ở như thế nào phán đoán nó có tồn tại hay không lừa dối trí tuệ của chúng ta. Như thế nào phán đoán? Cậu Ngạn hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, Hoàng Bất Giác cũng tại ngưng thần nghĩ lại. Vấn đề này rất khó, bởi vì bọn hắn đối cái này đột nhiên cản đường tuyết cầu hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào phán đoán cái này tuyết cầu phải chăng có trí tuệ? Ta cho rằng nó cơ bản không tồn tại trí tuệ. Chu Phàm đột nhiên nói. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm giải thích nói, bởi vì nó nếu là có trí tuệ, vậy liền sẽ không treo ở nơi nào, thấy có đồ vật muốn nhảy vọt núi khe mới công kích, nó càng dường như theo lấy một loại nào đó quy tắc làm việc. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hoàng Bất Giác nói, lời của ngươi nói rất có đạo lý, nhưng không có chứng cứ, đây bất quá là một loại suy đoán mà thôi. Nếu là đoán sai, đó chính là cực mệnh. Nhưng ta cho rằng có thể mạo hiểm thử một lần. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, hơn nữa tại nếm thử trước đó, chúng ta còn có thể làm hai chuyện. Thứ nhất, khảo thí ra có thể nhảy vọt an toàn độ cao, đệ nhị tuyết cầu công kích đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không tổn thương đến chúng ta. Nếu là không cách nào tổn thương chúng ta, vậy chúng ta muốn nhiều như vậy làm cái gì? Sở dĩ muốn làm hai chuyện này, là bởi vì người cuối cùng không phải Chu Phàm ném ra cục đá, có thể nhảy vọt độ cao vẫn là có hạn, lại hoặc là nói nhảy càng cao càng an toàn. Về phần khảo thí tuyết cầu cường độ công kích, là vì tránh ngoài ý muốn phát sinh, làm được trong lòng hiểu rõ. Vạn nhất cái này tuyết cầu thật sẽ tại bọn hắn nhảy vọt thiên huyễn núi khe lúc công kích bọn hắn, cũng có thể có nhất định dự phòng thủ đoạn. Chuyện thứ nhất rất đơn giản liền có thể khảo thí đi ra. Chu Phàm ném ra từng khỏa hòn đá nhỏ, từ tuyết cầu phía trên sẽ qua, hắn ném ra cục đá lúc cao lúc thấp, rất nhanh liền khảo thí ra từ tuyết cầu phía trên đi qua an toàn độ cao thấp nhất là 3 thước. Đối với Chu Phàm bọn hắn đến nói, 3 thước độ cao cũng không khó. Hạng thứ 2 chính là khảo thí tuyết cầu cường độ công kích. Cái này khá là phiền toái, Hoàng bất giác từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra một khối lớn chừng bằng móng tay tài liệu này toàn thân ám kim sắt. Đây là huyền kim sắt, chủ yếu là thêm nhập một chút đồ sắt bên trong, gia tăng độ sắt độ cứng cỏi. Hoàng bất giác giải thích nói, huyền kim sắt cũng là một loại rất cứng cỏi kim loại, bằng vào chúng ta tại kháng kích đoạn rèn luyện đi ra cường hãn màng gia tăng thêm khổng lồ chân khí ngưng tụ vòng phòng hộ, cũng liền cùng khối này huyền kim sắt tương đương. Hoàng bất giác ý tứ rất đơn giản, nếu là huyền kim sắt đều nhịn không được tuyết cầu công kích, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối nhịn không được, đến lúc đó bọn hắn nhảy vọt núi khe phong hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn. Hoàng bất giác giải thích xong sau, không có nhiều lời, mà là con ngón đúng ra, huyền kim sắt hướng về tuyết cầu bắn nhanh mà đi. Tại cách tuyết cầu 3 thước chỗ lúc, tuyết cầu bên trong bắn ra một đạo màu băng lam hào quang, đánh vào huyền kim sắt bên trên. Lớn chừng bằng móng tay huyền kim sắt lập tức bị băng xương nơi bao bọc, chỉ là huyền kim sắt không có giống như trước đó quyền cương cùng cục đá như thế trực tiếp nghiền nát, mà là chụp lên một tầng hàn băng, hướng về núi khe phía dưới rơi xuống, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Kết quả khảo nghiệm nhường Chu Phàm 3 người đều là thở phào. Chu Phàm nhíu mày nói, huyền kim sắt không có hư hao, nhưng lại sẽ bị băng trụ rơi xuống dưới, chúng ta rất có thể cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy, một khi không cách nào tránh thoát, vậy liền phiền phức. Vậy liền để ta thử một chút cái này đóng băng lực lượng có bao nhiêu lợi hại. Cậu Ngạn cười giật xuống một cái đỏ thấm nhỏ hồ lô, uống xong một ngụm linh hữu, cả người hắn giống như thiêu đốt qua hồng tôm đồng dạng, toàn thân toát ra nóng hổi xương khói màu trắng. Cậu Ngạn đấm ra một quyền cương bị ngọn lửa đỏ thấm bọc lấy hướng về tuyết cầu đánh tới. Vẫn là 3 thước thời điểm, tuyết cầu bắn ra một đạo băng lam hào quang bắn về phía quyền cương bị băng xương bao phủ, nhưng quyền cương bên trên hỏa diễm rất nhanh liền đem tự thân băng xương nung chảy. Chỉ là tuyết cầu lại bắn ra mấy đạo băng lam hào quang, triệt để băng tắt quyền cương bên trên hỏa diễm, đem quyền cương hủy đi. Nhưng cái này khiến Chu Phàm 3 người đều là vui mừng. Tuyết cầu đóng băng năng lực rất mạnh, nhưng cũng không phải mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Chương 764. Ngoài ý muốn chương 764, ngoài ý muốn trình độ này đóng băng lực lượng khó không được ta, các ngươi đâu? Cậu Ngạn nhìn về phía Chu Phàm cùng Hoàng bất giác, nếu như các ngươi không có thể nung chạy băng xương biện pháp, ta có thể mượn linh tiểu các ngươi. Nhưng Chu Phàm cùng Hoàng bất giác đều là lắc đầu, Chu Phàm có viêm dương khí, chỉ cần tăng thêm tự thân chân khí thôi hóa, ứng đối tuyết cầu đóng băng năng lực không có lắm. Về phần Hoàng bất giác cũng có biện pháp của mình. Rất tốt, tất nhiên tình huống như thế nào đều cân nhắc đến, vậy vẫn là ta tới trước. Cậu Ngạn cười quay người nhìn xem cái kia tuyết cầu, đáng tiếc, kỳ thật an toàn nhất biện pháp chính là đem cái này tuyết cầu quái dị hủy đi. Nhưng nói cách khác nói mà thôi, cái này tuyết cầu phòng ngự thực sự quá mạnh, Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn khí cương đoạn thủ đoạn không làm gì được nó. Cậu Ngạn không tiếp tục nhiều lời, hắn gỡ xuống 3 cái hồ lô rượu, 3 miệng rượu sen lẫn trong cùng một chỗ ngậm vào trong miệng, hắn mới xong. Chân hơi gấp khẽ trống, cả người như đại bàng bố cánh, hướng về núi khe bay lên cao cao, rất nhanh liền lấy cao hơn tuyết cầu 4 thước tư thế bay qua. Tuyết cầu không có công kích Cậu Ngạn rất nhanh thuận lợi rơi vào núi khe một bên khác, quay người hướng Chu Phàm cùng Hoàng bất giác 2 người cười nói, cái này tuyết cầu quả nhiên không có cái gì trí tuệ, các ngươi có thể tới. Chu Phàm cùng Hoàng bất giác lúc đầu một mực tại thay Cậu Ngạn phòng bị tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hiện tại thấy Cậu Ngạn bình yên đến một bên khác, 2 người căng cứng tinh thần cũng buông lỏng không ít. Chu Phàm nhìn xem Hoàng bất giác nói, tuyết cầu nên vấn đề không lớn, nhưng vẫn là phải chú ý, có lẽ còn sẽ có thứ gì từ núi khe bên trong xông tới. Cái này ta sẽ chú ý. Hoàng bất giác nói chuyện, hắn cũng là hướng về núi khe nhảy tới. Đồng dạng là cao hơn tuyết cầu phía trên 4 thước độ cao, rất thuận lợi rơi vào núi khe một bên khác. Cái này liền chỉ còn lại Chu Phàm. Chu Phàm nhìn một chút quỷ táng quan, dù cho Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn không có gặp được vấn đề quá lớn, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ không có việc gì, dù sao hắn nhưng là một mực ghi nhớ mình bây giờ ở vào vô mệnh người vận rủi kỳ. Nói không chừng hắn nhảy vọt đi qua, liền sẽ có đếm không hết ngân đầu quái dị nhóm từ núi khe phía dưới hướng hắn đập ra đến. Chu Phàm một mực đối với cái này duy trì đầy đủ lòng cảnh giác, hắn đầu tiên là huyễn hóa ra tử kim giáp nhẹ, đem chính mình bao trùm, toàn thân thâm hậu chân khí ẩn mà không được phát. Lại là ngắm một chút tuyết cầu, Chu Phàm lúc này mới 2 chân dùng sức giẫm mạnh mặt đất, bị một tiếng dưới chân đá vụn bay đứt, mà cả người hắn đã hướng về núi khe bay cao mà đi. Trong nháy mắt, liền đến tuyết cầu phía trên, lúc này Chu Phàm thân ảnh bắt đầu mơ hồ, hắn để khí sử dụng thuần di thân pháp, rất nhanh liền rơi xuống Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn bên cạnh 2 người. Thuần di thân pháp lại nhanh, cũng không thể xuyên tường mà qua, nó chỉ là nhanh đến cực hạn một loại thẳng tắp tốc độ di chuyển, vì lẽ đó lần trước Chu Phàm tại bị ngân đậu vây quanh thời điểm, không cách nào sử dụng thuần di thân pháp, nhưng bây giờ lại là có thể sử dụng. Sự tính rất thuận lợi, rơi xuống đất nháy mắt Chu Phàm mới tính buông xuống trong lòng tảng đá lớn. Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn nhìn nhau cười một tiếng, Chu Phàm so với bọn hắn muốn trả phải cẩn thận. Chu Phàm giải trừ tử kim giáp nhẹ vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn mi tâm ở giữa hiện lên một đạo nhàn nhạt đen đường dọc, hắn gấp giọng nói, thân thể các ngươi xảy ra vấn đề, tại mi tâm. Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn liếc mắt nhìn nhau, đều là mắt lộ kinh ngạc, sau đó thần tốc vận chuyển chân khí kiểm tra thân thể của mình. Chu Phàm cảnh giác nhìn xem bốn phía, hắn liền dưới chân đều chưa thả qua. Hắn một bên nhìn một bên vội la lên, các ngươi nhìn ta mi tâm có phải là cùng các ngươi đồng dạng? Ngươi mi tâm không có cái kia đạo đen đường dọc. Hoàng bất giác ngắm một chút trầm giọng nói. Hoàng bất giác vận chuyển chất khí, mới nhìn đến bên trong thân thể của mình tồn tại một sợi kỳ quái hắc khí, hắn không cùng Chu Phàm nhiều lời, mà là nhắm mắt nghiêm túc đối phó cái này sợi không biết sao xuất hiện tại thân thể của hắn bên trong hắc khí. Cậu Ngạn cũng giống như thế, Hắn lấy ra một cái hồ lô rượu, uống xong linh tiểu đến nghĩ cách tiêu trừ cái kia sợi cổ quái hắc khí. Chu Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, vì cái gì Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn xảy ra chuyện, mà hắn không có việc gì đâu. Hắn cùng Hoàng Bất Giác, Cổ Ngạn hai người một mực tại cùng một chỗ. Không đúng, Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn nhớ tới đến, nếu quả như thật có phần mở, đó chính là nhảy qua Thiên Huyễn núi khe khoảng thời gian này. Lúc này Chu Phàm tâm thần chấn động, bởi vì có đồ vật ý đồ từ hắn bụng ở giữa chui vào, nếu không phải Long Thần huyết tự động sôi trào lên, chống cự thứ này xâm lấn, hắn căn bản khó mà phát giác. Chu Phàm vội vàng túi đầu hướng mình bụng nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện có một sợi cực nhỏ hắc tuyến tại áo quần hắn ở giữa chậm rãi chập chờn, còn đang không ngừng muốn đi thân thể của hắn chui vào đi. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn hai ngón bọc lấy chân khí, hướng về cái này sợi hắc tuyến cập đi. Chu Phàm đem cái này sợi hắc tuyến thuận lợi gấp lên, hắn trầm giọng nói, các ngươi nhìn xem nhận ra đây là vật gì sao? Hắc tuyến giống như có sinh mệnh đồng dạng, tại Chu Phàm giữa ngón tay không ngừng giãy giụa. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn chân khí trong cơ thể còn tại cùng thể nội hắc khí làm đấu tranh, màu đen khí tuyến khá khó quấn, bọn hắn chỉ là dành thời gian nhìn một chút, nhưng lấy hai người kiến thức rộng rãi, cũng nhìn không ra đây là vật gì, bọn hắn chỉ là lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chân khí ý đồ tiêu trừ hắc khí. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn hai ngón có lánh lam hỏa diễm hiện lên, thiêu đốt lấy hắc tuyến, rất nhanh hắc tuyến liền bị thiêu đốt, hóa thành cho bụi tàn đi. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lúc đầu coi là cái này hắc tuyến không thể dễ dàng như thế tiêu diệt, nhưng không nghĩ tới chỉ là viêm dương khí liền đem nó thiêu chết. Nhưng nhìn Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn mi tâm đen đường dọc một mực không có tán, nói cách khác hắc tuyến một khi tiến vào thể nội sẽ rất khó trừ bỏ. Chu Phàm lại vội vàng vòng quanh Hoàng Bất Giác hai người cẩn thận kiểm tra một lần, đều không có phát hiện bất kỳ kỳ quái hắc tuyến, xem ra chỉ có ba đầu hắc tuyến. Cái này ba đầu như sợi tóc hắc tuyến đến từ chỗ nào đâu? Chu Phàm nhìn một chút Thiên Huyễn núi khe, rất có thể là từ Thiên Huyễn núi khe bên trong đi ra, có lẽ là bọn hắn bay vọt Thiên Huyễn núi khe thời điểm mới như vậy. Quỷ Táng Quan còn tại Thiên Huyễn núi khe một bên khác, chỉ cần Chu Phàm bọn hắn đi xa một điểm, Quỷ Táng Quan hẳn là liền sẽ từ Thiên Huyễn núi khe bên kia lăng không dạo bước tới. Chu Phàm lúc này đã không có tâm tư lại lưu ý Quỷ Táng Quan, hắn thay Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn để phòng tình huống chung quanh. Nhất là đang ở trước mắt Thiên Huyễn núi khe, kỳ thực hiện tại tốt nhất trước rời xa Thiên Huyễn núi khe, nhưng Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên ở vào tương đối nguy hiểm hoàn cảnh, khó mà bận tâm sự tình khác. Núi khe giữa không trung lơ lửng tuyết cầu y nguyên không nhúc nhích, Chu Phàm đại bộ phận tâm thần đều đặt ở Thiên Huyễn núi khe, một phần nhỏ tâm thần đặt ở Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn trên thân cùng với các phương hướng. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn thỉnh thoảng nuốt vào một chút đan dược hoặc uống xong linh cữu, trên người mình dán lên giải độc hoặc giải chú phù lục. Hai người bọn họ thân thể hiện lên các loại hào quang. Cho đến qua một hồi lâu, Cậu Ngạn bỗng nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu đen, rơi vào trên mặt tuyết máu đen ẩn ẩn nhìn thấy có một đầu màu đen tê trùng tại vật bèo ý đồ chui vào trong đống tuyết. Chu Phàm con ngón đúng ra, một đoàn lãnh lam hỏa diễm rơi xuống đem màu đen tê trùng thiêu đốt chết, hắn mới nhìn hướng Cậu Ngạn hỏi, "Cổ lão sư, ngươi không sao chứ?" Cậu Ngạn sắc mặt trắng nhợt, hắn chỉ là lắc đầu không nói gì. Từ bên hông cởi xuống một cái tươi xanh biết hồ lô rượu, uống một ngụm linh cữu, lại tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Mà Hoàng Bất Giác y nguyên ngồi ngay thẳng, hắn mi tâm hắc tuyến càng lúc càng nồng nặng. Chương 765. Rời đi chương 765, rời đi Chu Phàm lo lắng nhìn xem Hoàng Bất Giác, Cậu Ngạn vô luận thương thế nặng nhẹ, chí ít đem cái kia hắc tuyến bước đi ra, nhưng Hoàng Bất Giác mi tâm hắc tuyến dần dần có hướng hai bên khuyết tán dấu hiệu. Đúng lúc này, Hoàng Bất Giác một tiếng quát chói tai, mi tâm của hắn bắt đầu vỡ ra, chảy ra vết máu, màu đen tuyến trùng từ mi tâm chui ra. Hoàng Bất Giác đưa tay hướng chính mình mi tâm một chảo, đem màu đen tuyến trùng nắm trong tay, hắn mắt lộ ra lanh sắc, chân khí lan ra mà ra, đem màu đen tuyến trùng nghiền nát. Làm xong những này, Hoàng Bất Giác sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn liên tiếp phun ra ba miệng máu đỏ, thân thể lung lay sắp đổ. Hoàng đại nhân, Chu Phàm mặt lộ lo lắng kêu. Hoàng Bất Giác khoát khoát tay, hắn từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra bình đan dược, ngược lại một viên đan dược nuốt vào, lại nhắm mắt chữa thương. Như thế lại là một lát nữa, Cậu Ngạn dẫn đầu mở mắt, tâm hắn có sợ hay nói, cái này hắc tuyến tại thân thể bên ngoài tính không được cái gì, nhưng ở trong cơ thể ta thực sự bá đạo xảo trá, kém chút muốn ta mạng ra. Phải biết hắn đã sớm qua hoán huyết đoạn, có thể xưng bách độc bất xâm võ giả, nhưng cái này hắc tuyến không phải độc không phải chú, nó có thể tùy tiện ăn mòn tiến trong cơ thể con người, du tẩu trên cơ thể người từng cái chỗ yếu hại, vô luận là chân khí vẫn là linh cựu phù lục những vật này đều rất khó đối với nó có tác dụng. Cổ lão sư, thương thế của ngươi như thế nào? Chu Phàm hỏi. Ta đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại. Cậu Ngạn lắc lắc đầu nói, Hoàng thập di thế nào? Hoàng đại nhân đã bước ra cái kia hắc tuyến, nhưng bây giờ còn chưa biết huống như thế nào. Chu Phàm cười khổ nói. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Qua một hồi lâu, Hoàng Bất Giác mới miễn cưỡng trợn mắt, sắc mặt hắn y nguyên tái nhợt không máu, nhìn xem Chu Phàm hai người thở dài nói, không nghĩ tới kém chút chết ở chỗ này. Hoàng thập di, thương thế của ngươi? Cậu Ngạn sắc mặt biến hóa hỏi. Ta vì cương ép bước ra cái kia hắc tuyến, binh đi nước cờ hiểm chân khí nghịch hành, cuối cùng là đem cái kia hắc tuyến bước đi ra, nhưng cũng không thể tránh thụ thương không được nhẹ, hiện tại chỉ sợ không phát huy ra một nửa thực lực. Hoàng Bất Giác nói ra tình huống của mình. Hoàng Bất Giác có thể nói là thương tới căn bản, cần điều dưỡng non nửa tháng mới có thể khôi phục tới. Ba người đều là một trận trầm mặc, Hoàng Bất Giác mở miệng trước nói, "Chu Phàm, ta có thể muốn xuống núi, không thể cùng ngươi lại tiếp tục đi xuống." Hắn hiện tại mang theo tổn thương, thực lực không kịp nguyên lai một nửa, lưu lại chẳng những tác dụng không lớn, còn có thể sẽ liên lụy Chu Phàm cùng Cậu Ngạn, còn không bằng tự động rời đi. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn quay người đối Cậu Ngạn chắp tay trịnh trọng nói, "Cổ lão sư, làm phiền ngươi đưa Hoàng đại nhân trở về." Lời này nhường Cậu Ngạn nao nao. Hoàng bất giác mặt lộ vui mừng, nhưng từ chối nói, không cần, ta một người liền có thể trở về, cổ đại sư lưu lại giúp ngươi, nếu là cổ đại sư đi, một mình ngươi khó tránh khỏi luống cuống tay chân, đừng nói trước gặp được mặt khác phiền phức, riêng là ban đêm ai thay người trực đêm. Chu Phàm không có nhiều hơn do dự nói, hoàng đại nhân hiện tại có thương tích trong người, trở về con đường cũng chưa hẳn dễ đi, cổ lão sư đồng dạng bị thương nhẹ, còn không bằng nhường hắn cùng ngươi cùng một chỗ trở về, dạng này ta mới có thể yên tâm lại, về phần ban đêm ta tự có tính toán, cái này không làm khó được ta. Xuống núi chưa hẳn liền so sánh với núi dễ dàng, hoàng bất giác nếu là một thân một mình xuống núi, chưa hẳn có thể thuận lợi đi ra Thiên Huyễn núi tuyết, dù cho hoàng bất giác là tiếp nhận thù lao mới cùng hắn cùng đi, Chu Phàm đồng dạng không nghĩ hoàng bất giác bởi vì hắn mà chết ở nơi này. Cậu Ngạn nhíu mày, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Hoàng bất giác trầm ngâm, hắn đương nhiên minh bạch, nếu như chỉ là hắn một người, lấy hắn hiện tại loại tình huống này, muốn xuống núi cũng không dễ dàng, một cái khó mà nói, hắn liền muốn vĩnh viễn lưu tại Thiên Huyễn núi tuyết phía trên, trở thành một tòa bảng chỉ đường, nhưng nếu là Cậu Ngạn cùng hắn xuống núi, Chu Phàm tình cảnh liền trở nên không ổn. Chu Phàm cười nói, hai vị không cần lo lắng, kỳ thực hiện tại đã leo lên qua Thiên Huyễn núi tuyết một nửa lộ trình, thành tích như vậy coi như không thể xếp tên gần phía trước, cũng sẽ không quá kém, vì lẽ đó tiếp xuống ngôi đi ra một trượng, đều xem như dạy hoa trên lấm, nếu là con đường phía trước quá nguy hiểm, ta cũng sẽ không lại mạo hiểm tiến lên, mà là sẽ lập tức trở về, kết thúc chính mình lần này việt giã khảo thí. Chu Phàm, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Hoàng bất giác trịnh trọng hỏi. Đương nhiên, hoàng đại nhân cảm thấy ta sẽ là loại kia xúc động lỗ mãng người sao? Chu Phàm hỏi lại. Ngươi đương nhiên không phải. Hoàng bất giác lắc đầu nói, cái kia cổ đại sư ngươi đây. Chu Phàm thuê ta tới, ta tự nhiên nghe Chu Phàm. Cậu Ngạn chậm rãi nói, nếu là hắn kiên trì nhường ta cùng ngươi xuống núi, vậy ta liền bồi ngươi đi xuống. Hoàng bất giác thở dài, Chu Phàm, là ta liên lụy ngươi, chờ lần này việt giã thi kết thúc, ta sẽ đem trước đó hiệp nghị tốt điểm công lao trả lại cho ngươi. Chu Phàm bội nói, hoàng đại nhân, ta cũng không dám dẫn, ai cũng không nghĩ xảy ra chuyện như vậy, nếu không phải là bởi vì ta, hoàng đại nhân còn sẽ không thụ thương, vì lẽ đó điểm công lao sự tình đừng muốn nhắc lại, lại nói không có hoàng đại nhân cùng cổ lao sư trợ giúp, ta chưa hẳn có thể đi đến nơi này. Vậy thì tốt, coi như ta hoàng bất giác thiếu ngươi một cái nhân tình. Hoàng bất giác không tiếp tục nhiều lời, hắn từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra bộ phận phụ lục cùng đan dược phân cho Chu Phàm. Chu Phàm cái này không có từ chối nhã nhặn, mà là thu lại. Cậu Ngạn đồng dạng đón lấy một cái hồ lô rượu, đưa cho Chu Phàm, nói cho Chu Phàm đây là thượng hạng chữa thương linh cửu, hoặc là thời điểm then chốt có thể tạo được tác dụng nhất định. Chúng ta đi về sau, gặp chuyện nghĩ lại mà làm sao, nếu là thực sự không được, vậy liền lui ra đến, không có cái gì so với mình mệnh trọng yếu, liền xem như giáp tự ban đều không được. Cậu Ngạn lại là dặn dò. Ba người còn nói mấy câu, mới bắt đầu lui về phía sau. Chờ Chu Phàm ba người rời khỏi một trượng về sau, quỷ táng quan bắt đầu ở sáu vó hắc thú kéo hạ động, nó bước vào núi khe bên trong, tại không trung giảm bước. Tuyết cầu cảm giác được uy hiếp, nó đông nhiên cuốn sạch lấy đầy trời tuyết mịn hướng nó hội tụ khiến cho cầu thân không ngừng bành. Trướng, từ bán kính ba thước thành bán kính một trượng tuyết lớn cầu. Băng lam hảo quang từ tuyết cầu trong thân thể lan ra mà ra, đem toàn bộ núi khe trên không đều đóng băng lại, liền quỷ táng quan cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Chỉ là cái kia cực hàn băng tuyết dần dần vỡ vụn, sáu vó hắc thú kéo lấy sắt xe trượt tuyết từ băng phong bên trong nhảy ra, gỗ lim quan tài cái khắc bóng xám nữ nhân cong ngón búng ra, một đạo hào quang màu xám hướng về tuyết cầu đánh tới. Tuyết cầu bắn ra tập trung băng lam hào quang, cấu kết thành từng tầng băng lam lưới ánh sáng. Luồng hào quang màu xám kia bén nhọn xuyên thấu từng tầng băng lam lưới ánh sáng, đánh vào tuyết cầu bên trong, đem tuyết cầu đánh trúng chia năm xẻ bảy, đông tuyết đầy trời bay múa ra, tuyết cầu cũng không còn cách nào ngưng tụ. Tuyết cầu băng tán, núi khe bên trong lại bay ra tập trung màu đen dây nhỏ, như sợi tóc bình thường màu đen dây nhỏ hướng về quỷ táng quan đâm tới. Nhiều như thế màu đen dây nhỏ nhường Chu Phàm ba người ngạc nhiên biến sắc. Nhưng những này màu đen dây nhỏ nhập thể lợi hại, phiêu phủ ở bên ngoài lại là có thể nhẹ nhõm giết chết. Quỷ táng quan cái kia ba đầu bóng đen thú nhỏ trong miệng phun ra màu đen của sáng, màu đen của sáng lại hóa thành đầy trời quang mang tứ tán ra, đem tất cả màu đen dây nhỏ rào sát. Quỷ táng quan thuận lợi rơi vào Thiên Huyễn núi khe một bên khác. Chương 766. Một mình leo lên chương 766, một mình leo lên nhìn xem quỷ táng quan như thế nhẹ nhõm liền từ Thiên Huyễn núi khe bên kia tới, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ. Ngươi không chỉ có phải cẩn thận những vật khác, đối quỷ táng quan cũng không cần chủ quan. Hoàng bất giác nhịn không được nhắc nhở. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nếu là quỷ táng quan thật đột nhiên ra tay với hắn, vậy hắn sẽ không chút do dự lập tức chạy trốn. Quỷ táng quan thay bọn hắn dọn sạch chướng ngại, Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn không dám nhiều trì hoãn, Cậu Ngạn trước nhảy qua đi, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Hoàng bất giác tiếp lấy đi theo phóng qua đi, đồng dạng không có việc gì phát sinh. Hoàng bất giác hai người quay lại thân nhìn một chút Chu Phàm, cách khe rãnh, Chu Phàm cười hướng Hoàng bất giác hai người chắp tay thi lễ. Hoàng bất giác, Cậu Ngạn hai người rời đi về sau, Chu Phàm quay người hướng về trên mặt tuyết mới leo lên. Hắn leo lên thời điểm, cảnh giác tình huống xung quanh, tỉnh táo phân tích trước mắt hắn tình cảnh. Không thể không nói, Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn rời đi với hắn mà nói rất bất lợi, có thể nói là gãy hai cái cánh tay, hơn nữa còn là khí cương đoạn. Mất đi hai đại trợ lực, vô luận là gặp được cường đại quái dị vẫn là gặp được ôn hiệu cùng hắn tùy tùng, với hắn mà nói đều sẽ là rất khó giải quyết tình huống. Tiếp xuống ta muốn thả chậm bước chân, tận lực trì hoãn cùng cái kia ôn hiệu chạm mặt, nhưng ôn hiệu cùng hắn tùy tùng khả năng đi không đi xuống, mà là vòng trở lại, đến lúc đó gặp gỡ, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ ý đồ đem ta Huyền Quang Ngọc Phù bóp nát thậm chí giết ta. Coi như không cách nào giết chết ta, bọn hắn cũng sẽ ngăn cản ý đồ không cho ta lại hướng lên leo lên, nói không chừng ta chỉ có thể trốn xuống dưới núi, coi như thả chậm bước chân, cũng chưa chắc hữu dụng. Chu Phàm khẽ nhíu mày, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp rất tốt, tử kim quang mang từ trong thân thể của hắn nổi lên. Tử kim giáp nhẹ đem hắn bao vây lại nháy mắt, ẩn giáp phù văn từ tử kim giáp trụ bên trên hiện hiện, Chu Phàm thân ảnh dần dần biến mất giữa thiên địa. Ẩn giáp có thể rất tốt che giấu khí tức cùng thân thể, cứ như vậy, Ôn Hiểu cùng hắn tùy tùng muốn phát hiện ta liền không có dễ dàng như vậy, ta có thể lớn mật hướng phía trước, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên chúng bọn hắn khả năng chôn xuống linh trùng cả bẫy. Chu Phàm giải quyết vấn đề này sau thở phào. Chu Phàm lại là vỗ vỗ đầu chọc đều, tiểu quyền. Chỗ hắn tại ẩn hình trạng thái, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn bạo tạc đầu cuốn thành một đoàn, hóa thành tiểu quyền. Tiểu quyền vừa xuất hiện, nàng lập tức quanh tay, hai hàng hàm răng nhỏ run rẩy, lạnh 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 lạnh. Nói chuyện đồng thời, thân thể nàng tuôn ra từng sợi sợi tóc, hóa thành dày đặc màu đen áo đông, đưa nàng khỏa thành một cái nhỏ bánh trưng. Tiểu quyền ngồi tại Chu Phàm trên vai, lúc này mới ố khẩu khí, chủ nhân, có cái kia hai cái ngoại nhân tại, kém chút ngạt chết ta. Đừng nói nhảm, nơi này rất nguy hiểm, thay ta lưu ý sau lưng, nếu là có vấn đề, liền nói cho ta. Chu Phàm hừ một tiếng lại dùng đùi gà chân bị tuy bức lợi dụ một phen, tiểu quyền mới khuất phục đáp ứng. Tử kim giáp trụ rất nhanh liền huyễn hóa ra bộ phận, đem trên vai tiểu quyền cũng bao vây lại, khiến cho tiểu quyền đồng dạng tiến vào ẩn hình trạng thái. Tử kim giáp trụ có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đừng nói chỉ là tiểu nhân nhi bình thường tiểu quyền, liền xem như Chu Phàm sau lưng con bao lớn đồng dạng bị tử kim giáp trụ bao trùm, bằng không hắn ẩn hình cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Kháng kích đoạn đạt được tử kim giáp trụ dù cho hiện tại phòng ngự khả năng hơi yếu, nhưng tử kim bắt giáp rất nhiều công dụng vẫn cho Chu Phàm cung cấp rất nhiều trợ giúp. Chu Phàm có tiểu quyền hỗ trợ giám thị sau lưng, hắn đi lên leo lên tốc độ so với cổ ngạn, hoang bất giác ở thời điểm cũng chậm không bao nhiêu. Đương nhiên dù cho ẩn hình, cũng không gạt được quỷ táng quan, quỷ táng quan y nguyên cùng sau lưng Chu Phàm, hai cái bóng xám tiểu hài cùng bóng xám nữ tử đều là một mực nhìn lấy đã ẩn hình Chu Phàm. Chu Phàm cũng không hy vọng xa vời tử kim bắt giáp ẩn giáp có thể giấu giếm được thực lực cường đại quỷ táng quan. Quỷ táng quan xem như sơ hở. Chu Phàm cũng không cho rằng như vậy, thậm chí nghĩ kỹ nên làm gì lợi dụng quỷ táng quan, như đến lúc đó ta cùng Ôn Hiểu chạm mặt lúc, cái kia Ôn Hiểu khẳng định trong lúc nhất thời không cách nào phát hiện ta, nếu là Ôn Hiểu cùng hắn tùy tùng xung động ra tay với quỷ táng quan, vậy thì có việc vui nhìn. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, trên núi tuyết trắng cũng bị chiếu rọi đến một mảnh đỏ sậm, Chu Phàm mới tại một chỗ núi nhỏ bãi bên trên dừng lại. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần núi nhỏ bãi, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm yếu tố về sau, Chu Phàm mới thở phào. Phu cận không có nguy hiểm cường đại quái gì cũng không có người giấu chân, càng không có bất luận cái gì linh trùng cả bẫy. Chu Phàm tại đêm tối triệt để phủ xuống thời giờ, mới giải trừ ẩn giáp trạng thái, lúc này sẽ không còn có bất luận kẻ nào lại leo lên, nghĩ đến đều đã tìm kiếm được thích hợp địa phương chuẩn bị vượt qua nguy hiểm ban đêm. Quái dị xúc giác cùng người khác biệt, Chu Phàm sớm đã biết rõ ẩn giáp cũng không thể giấu giếm được đại bộ phận quái dị, dạng này một mực bảo trì ẩn giáp trạng thái cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Phàm tại bốn phía bày ra đơn giản phụ trận, lại lấy ra dạ quang phủ xua tan hắc ám, làm xong những này, mới ngồi dưới đất cùng tiểu quyển cùng một chỗ ăn lương khô, chỉ là tiểu quyển gặm hai cái, nàng liền sắc mặt phát khổ phun ra, không chịu lại ăn. Nàng có thể dựa vào ký sinh tại Chu Phàm thân thể bổ sung dinh dưỡng, cũng không nhất định cần ăn đồ ăn. Chu Phàm cũng lười để ý tiểu quyển có muốn ăn hay không, hắn một bên ăn vừa nghĩ hôm nay chuyện phát sinh và sau đó nên như thế nào làm. Hôm nay hắn bỏ hẹn 700 trượng, tăng thêm ngày hôm qua 900 trượng, đó chính là 1600 trượng, đã vượt qua một nửa lộ trình. Thiên Huyễn núi tuyết lớp 12000 trượng, cái này 1600 trượng hắn đoán chừng thành tích đã coi như là không sai, nhưng chỉ vẹn vẹn xem như không tệ mà thôi. Cái kia Ôn Hiểu cái bóng còn không có nhìn thấy, Chu Phàm biết rõ Ôn Hiểu cùng hắn tùy tùng nếu như không có chết, hiện tại chắc chắn so với hắn còn muốn bỏ cao hơn. Ôn Hiểu có thể làm được, Việt Gia Thi khẳng định cũng tương tự sẽ có mặt khác thí sinh có thể làm được, dù sao cho hắn tại vận rủi trạng thái, mới kéo chậm cước bộ của hắn, mặt khác thí sinh sẽ không giống như hắn xui xẻo như vậy mới đúng. Nói cách khác, hắn cần bỏ cao hơn mới được. Chí ít tại nhìn thấy cái kia Ôn Hiểu trước đó, tại gặp được cực lớn nguy hiểm lúc, cũng không thể lui lại. Chu Phàm lại nhìn một chút cách đó không xa quỷ táng quan, sáu vó hắc thú sừng cong bên trên có ba đám bóng đen thú nhỏ biến thành huyết sắc quang mang đưa nó chiếu sáng. Không có bất kỳ cái gì quái dị dám trêu chọc quỷ táng quan. Trước kia tại trên cánh đồng hoang, Chu Phàm còn gặp qua huyết lệ cấp du hồn thụ cùng hiệp quỷ ý đồ giết chết quỷ táng quan, Thiên Huyễn núi tuyết ngược lại không có quái dị đến trêu chọc nó, đây cũng là bởi vì cái gì đâu? Chu Phàm không rõ, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn lại có một cái suy đoán, đó chính là hôm nay nhảy qua núi khe lúc, hắn không có chuyện, ngược lại là hoàng bất giác cùng cậu ngạn thụ thương, từ đó không thể không rời đi, cái này nói không chừng cũng là vận rủi phát tác một bộ phận dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác lúc này gặp được vận rủi phát tác, cái này thật sự là quá không may, bằng không lần này Việt Gia Thi, ta hẳn là rất thuận lợi mới đúng. Chu Phàm thở dài nghĩ, hắn không tiếp tục muốn việc này, ngược lại đang nghĩ nên như thế nào ứng đối tối nay cùng chuyện của ngày mai, tối nay nói không chừng sẽ tiến vào cái kia quái mộng bên trong, ngày mai cũng muốn làm một cái chuẩn bị. Chu Phàm nghĩ một lát, liền từ phủ túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, mở ra chữ vật chi thư. Chương 767. Rút kiếm chương 767, rút kiếm sách nhỏ thật cao hứng vì thích sách người phục vụ, xin nghe để, một đầu hết xanh rơi vào 90 thước sâu giếng cạn, nếu như nó mỗi lần có thể nhảy cao 6 thước, xin giải thích nó cần nhảy mấy lần mới có thể nhảy ra miệng giếng. Chữ vật chi thư truyền đến thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Chủ nhân, để cho ta tới. Tiểu quyền vội vàng đem tay nhỏ nâng cao cao, sắc mặt nàng ngưng lại nói, bình thường đến nói, con kia hết xanh hẳn là nhảy 15 lần liền nhảy ra miệng giếng. Nhưng cái này để sẽ không như thế dễ dàng, ta cũng sẽ không lại mắc lửa, vì lẽ đó đáp án là, hết xanh vĩnh viễn nhảy không ra, bởi vì nó mỗi lần đều chỉ có thể nhảy cao 6 thước, nhảy bao nhiêu lần đều là bắt đầu từ số 0. Đáp án bộ phận sai lầm. Chữ vật chi thư chuyển đến phủ định thanh âm. Cái này sao có thể? Tiểu Quyền có chút không cam lòng quát lên, ta hẳn là chính xác mới đúng. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn đội vàng mở miệng nói, ít xanh vĩnh viễn nhảy không ra, bởi vì sâu như vậy giếng cạn nó đã sớm ngã chết. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Tiểu Quyền có chút mắt trợn tròn, đúng à, cao như vậy giếng ít xanh rơi vào đều chết, ta thế mà còn cân nhắc nó muốn nhảy bao nhiêu lần. Chu Phàm không để ý đến thất hồn lạc phách Tiểu Quyền, mà là lật ra chữ vật chi thư, đem khả năng cần dùng đến đồ vật lấy ra, đem đã không dùng được đồ vật bỏ vào, đến lúc này một hướng, bọc đồ của hắn thu nhỏ không nhỏ. Lại là một ngày trôi qua, huyền quang ngọc bích bên trên ánh ánh điểm sáng toàn bộ hội tụ tại ngọc bích hiện ra to lớn trên ngọn núi. Nhưng điểm sáng so sánh một ngày trước, đã ít rất nhiều. Còn thừa lại bao nhiêu? Trọng Điền nhìn xem bên cạnh giáo tập hỏi. Hiện tại còn thừa lại 82 tên thí sinh. Tên kia giáo tập túi đầu trả lời. Nói cách khác trong vòng một ngày liền thiếu đi 65 tên thí sinh. Trương Lý Lao Thái ra sắc mặt biến hóa nói. Đúng vậy, cái này 65 tên thí sinh còn sống bị đào thải thí sinh 15 người, tử vong 12 người, từ bỏ tiếp tục leo lên lựa chọn xuống núi giữ lại tư cách 38 người. Giáo tập tiến một bước giải thích cặn kẽ nói. Việt Giã thi ngày thứ 6 nghiêm chỉnh mà nói là đại bộ phận thí sinh leo lên Thiên Huyễn núi tuyết ngày thứ 2, loại thời điểm này, muốn tiếp tục đi lên leo lên khó tránh khỏi sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn, bởi vậy từ hôm nay có không ít thí sinh bắt đầu lý trí từ bỏ leo lên. Bởi vì coi như hiện tại thành tích không được tốt lắm, nhưng chỉ cần không có bị đào thải, đằng sau còn sẽ có hai hạng võ thí, chưa hẳn liền không có cơ hội, vì lẽ đó hết sức về sau, từ bỏ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Nghe được hôm nay chết nhân số không có ngày hôm qua A khoa trường, Trọng Điền sắc mặt hơi trầm hỏi, hiện tại ai là đệ nhất? Huyền quang ngọc bích điểm sáng quá dày đặc, Trọng Điền ba vị giám khảo châu ngồi lại không tính gần, tự nhiên khó mà thấy rõ ràng. Là Nhất Hành, hắn đã tại 1.850 trượng vị trí. Giáo tập trả lời, theo sát phía sau là Ôn Hiểu, hắn tại 1.800 trượng dừng lại. Trọng Điền ba người chậm rãi gật đầu, cái này 50 trượng trên lệnh kỳ thật căn bản tính không cái gì, có thể nói hai người cạnh tranh rất cháy bỏng. Thứ ba vẫn là Trĩu Thâm Thâm sao? Trương Lý Lao Thái ra hỏi. Không phải. Giáo tập lắc đầu, thứ ba là một cái gọi Lý Trùng Nương thí sinh. Lý Trùng Nương là ai? Trương Lý Lao Thái ra khẽ nhíu mày hỏi. Ta nhớ được văn thí thứ tư chính là cái này gọi Lý Trùng Nương thí sinh. Trọng Điền đối danh tự này vẫn là có nhất định ấn tượng. Chính là nàng, theo đăng ký thí sinh tư liệu thẩm tra, Lý Trùng Nương đến từ Tiêu Lôi Châu thành một cái tiểu thế gia. Giáo tập đem Lý Trùng Nương lai lịch nói ra. Đương nhiên đây có phải hay không là chân thật, cái kia còn cần phải kiểm chứng. A Di Đà Phật, giới này quả nhiên thiên tài lớp lớp, xem ra còn không biết nói sẽ có hay không có càng nhiều chúng ta chưa bao giờ nghe thí sinh xuất hiện. Viên Hải mặt lộ mỉm cười nói. Vượt qua 1.500 trượng có bao nhiêu người? Trọng Điền không có tiếp tục vấn danh lần, mà là hỏi đại thể tình huống. Không có thể leo lên siêu 1.500 trượng thành tích tuyệt đối không cách nào lần này Việt Giã thi bên trong tiến vào trước 10. Hiện tại hết thể có 17 tên thí sinh vượt qua 1.500 trượng. Giáo tập cho ra con số chính xác. Ngày mai chúng ta đến tăng thêm tốc độ, quá chậm. Ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt trầm thấp nói. Hắn trời sinh mặt hồ ly, liền trầm mặt đều tự mang đặc thù hấp dẫn mị lực. Thiếu chủ, nếu là tăng tốc leo lên tốc độ, thế nhưng là một chuyện rất nguy hiểm. Lão nhân Lý Tứ thanh âm khàn khàn nói. Bọn hắn hiện tại ở vào 1.650 trượng vị trí, cùng nhau đi tới cũng có chút mạo hiểm. Nếu là quá chậm, chúng ta coi như leo đến kỳ hạn ngày thứ 10 cũng bỏ không cao bao nhiêu, có thể sẽ bị những người khác bỏ xa. Trương Lý Tiểu Hồ hừ lạnh nói, cái này Thiên Huyễn núi tuyết, thế nhưng là càng lên cao càng khó bỏ, hiện tại vừa mới qua một nửa, cứ như vậy chậm, như vậy sao được? Muốn làm sự tình làm sao lại không có nguy hiểm, ta một tên tiểu bối còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Ta thế nhưng là dùng tiền đem các ngươi từ gia gia của ta trong tay mua được. Các ngươi cũng đừng nghĩ xuất công không xuất lực, ta mỗi lần thu người khác tiền lúc đều là một phân tiền một điểm lực, các ngươi nếu là không muốn nghe ta, vậy liền trả lại tiền. Trương Tam cùng Lý Tứ đều là trầm mặt một hồi, gật gật đầu đáp ứng. Hậu thập tam kiếm xem như cái cuối cùng leo núi thí sinh, tốc độ của hắn cũng không chậm, một ngày liền đi 1.000 trượng, nếu không phải trên đường gặp được hai nhóm tự hành lựa chọn xuống núi thí sinh tiểu đội, hắn hẳn là còn có thể lại đi 100 trượng. Bên cạnh hắn chỉ có một viên dạ quang phù châu thay hắn xua tan hắc ám cùng âm ảnh quái dị ăn mòn. Hộp kiếm đứng ở ngồi xếp bằng lấy trước người hắn, hắn không có xem kiếm hộp, mà là túi đầu nhìn xem chính mình cái kia thân cũ nát áo đông bên trên có mấy đạo thật sâu vết cắt, phát hoàng sợi đông từ vết cắt bên trong phun đi ra. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày, sau đó thở dài, đây là cái kia hai chi thí sinh tiểu đội để lại cho hắn lễ gặp mặt, bất quá hắn cũng về lấy lễ vật, đem cái kia hai cái thí sinh cho đào thải. Chiến đấu như vậy tại người khác sinh bên trong, gặp gỡ qua vô số lần, hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là từ chính mình mang tới bao khỏa bên trong lấy ra kim câu, nghiêm túc may vá. Đối với hắn mà nói, sâu kim may và áo đông cũng là kiếm thuật tu hành một loại, thiên tính lười biếng hắn chỉ có luyện kiếm không lười. Trương Công Công một mặt thưởng thức nhìn xem bên cạnh lạnh như băng xương Trĩu Thâm Thâm. Lúc đầu hắn cùng một vị khác hoàng công công đều là nhận cái nào đó bên mặt hất hàm sai khiến công công sai khiến mới đến cho Trĩu Thâm Thâm làm tùy tùng. Cái này Việt Giã thi tùy tùng là nên được tâm không cam tình công nguyện, nhưng 6 ngày đi qua, Trương Công Công mới biết được một vị nào đó công công không phải làm ẩu. Cái này Trĩu Thâm Thâm vô luận tâm tính vẫn là thiên phú coi như tại kính cung rất nhiều tiểu thái giám bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại. Hơn nữa ngắn ngủi 6 ngày thời gian, hắn mắt thấy Trĩu Thâm Thâm tại một trận chiến đấu bên trong phá cảnh tiến giai, loại thực lực này kéo lên tốc độ thực sự quá khủng bố. Trĩu Thâm Thâm giá trị tuyệt đối đến đại lực bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành bọn hắn cái này một phái hệ một sự giúp đỡ lớn. Hoàng công công đồng dạng là như thế cái nhìn. Tríu Thâm Thâm, ngươi trước kia trong cung cùng chính là Áo công công sao? Trương công công cười tủm tỉm hỏi. Tríu Thâm Thâm khỏe mắt hơi nhảy, mặt lạnh nói, ta không phải thái giám. Ha ha ha, vậy làm sao khả năng? Trương công công cười lên. Trương công công không tin là bởi vì Tríu Thâm Thâm cùng bọn hắn rất tương tự, cái kia cố vị hắn khẽ ngửi liền ngửi ra đến. Hoàng công công cũng đi theo cười khẽ. Tríu Thâm Thâm không nói gì thêm, trường kiếm ra khỏi vỏ hướng Trương công công vỗ tới. Chương 768. Suy luận chương 768. Suy luận cầm trong tay giỏ dao trung niên phụ nhân từ trong đó lấy ra một khối vải xanh phô triển ra. Giống như ảo thuật, lại từ giỏ dao bên trong lấy ra các loại tươi mới rau quả và tinh xảo quả vặt. Lưu Tam Hỏa ngay tại cách đó không xa, bố trí lấy phụ trận. Bố trí xong phụ trận về sau, Lưu Tam Hỏa lại tới trong triều năm phụ nhân nhẹ nhàng thi lễ, sau đó đi đến Dạ Quang phủ châu miễn cưỡng có thể chiếu rọi đến nơi hẻo lánh, tự hành ăn lương khô. Lý Trùng Nương vẫn đứng từ một nơi bí mật gần đó trên vách núi nhìn xem chân núi và đầy trời phong tuyết. Thiếu chủ. Trung niên phụ nhân đi đến Lý Trùng Nương bên người ôn nhu đều. Bác bị thầm. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, không biết hắn đi tới chỗ nào. Lấy Chu công tử bản sự, nghĩ đến cùng chúng ta không sai biệt bao nhiêu khoảng cách. Trần Bác Bị nói, lúc đầu ta còn muốn nhường Bác Bị Thẩm đi theo hắn, làm hắn tùy tùng, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Lý Trùng Nương mặt lộ bất đắc dĩ nói, cái kia Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn tại một đám tùy tùng bên trong thực lực cũng không tính yếu, thiếu chủ không cần quá lo lắng. Trần Bác Bị lại là an ủi. Trong bóng tối ẩn ẩn truyền đến nổ vang như sấm âm thanh. Trần Bác Bị nhíu mày, thiếu chủ, ta đi một chút liền đến. Trần tổng quản, chỉ là hắc liệt cấp cái gì, ta đến liền tốt. Lưu Tam Hỏa đã ân cần đứng lên, chạy ra ngoài. Trong đêm tối truyền đến tựa như thiên băng địa liệt tiếng nổ, qua một hồi lâu, Lưu Tam Hỏa mới một mặt cười hì hì thoải mái mà đi về tới. Trần tổng quản, giải quyết hết. Lưu Tam Hỏa dáng tươi cười thu liễm, vội ho một tiếng nói. Trần Bác Bị chính phục thị lấy Lý Trùng Nương dùng cơm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, biểu thị biết rõ. Lưu Tam Hỏa lại là lui về chính mình ban đầu cái kia nơi nhỏ lánh, trong bụng không dám có nửa điểm bản thầm, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như hắn vị kia nghĩa minh vương Hải Đông đối Trần Bác Bị cũng muốn tất cung tất kính, huống chi là hắn. Nhất Hành Vĩnh Viễn ăn mặc một thân màu trắng tăng y liễu, kiên nghị cứng nhắc mặt không có một chút ý cười. Trước người hắn ngồi hai cái nhìn không ra niên kỷ lão tăng, trong đó một cái nói: "A Di Đà Phật, xem ra tiểu Phật tự sẽ không xuất thủ." Sư thúc, bọn hắn tốt nhất xuất thủ thời cơ là tại chúng ta đường về thời điểm, khi đó chúng ta thể xác tinh thần đều mệt, lại bởi vì việc gia thi kết thúc có chỗ thư giãn. Nhất Hành chậm rãi nói: "Đương nhiên những này chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, có lẽ bọn hắn ngay tại núi tuyết phía trên mai phục chúng ta." Lời ấy có lý cũng không lý tới. Người lão tăng kia mặt lộ ý cười nói: Xin mời sư thúc chỉ giáo. Nhất Hành khuôn mặt trang nghiêm nói, tiểu Phật tự xuất thủ thời cơ lựa chọn ngươi nói rất có đạo lý, vì lẽ đó ta nói ngươi có lý, nhưng ta nói tiểu Phật tự sẽ không xuất thủ, ngươi nói nguyên nhân lại không phải trong lòng ta suy nghĩ, vì lẽ đó ta nói ngươi vô lý. Lao Tăng giải thích nói, ta nói bọn hắn sẽ không tới, là bởi vì ta cùng sư đệ còn có Nhất Hành ngươi tại, bọn hắn không có nắm chắc, vì lẽ đó liền sẽ không xuất thủ. Nhất Hành có chút trầm mặc, một lát nữa nói, vậy liền đáng tiếc, nếu là bọn hắn dám ra tay, cũng liền có niềm tin tuyệt đối giết chết chúng ta. Loại sự tình này xác thực rất xa vời, dù sao việc ra thi công bố rất đột nhiên, bọn hắn không có thời gian đi chuẩn bị. Kỳ thật Nhất Hành cũng minh bạch điểm ấy, cho nên lúc ban đầu hắn mới không muốn sư phụ phái hai vị sư thúc làm hắn tùy tùng, chính là vì lấy tự thân dẫn xuất những cái kia ngoại đạo tà Phật, nhưng sư phụ không muốn hắn mạo hiểm, bởi vì hắn đối chùa Bạch Tượng quá trọng yếu. Nhất Hành rất mau thả hạ việc này, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem bị đêm tối che quấn đỉnh núi, tiểu Phật tự không đến đánh lén bọn hắn chỉ là việc nhỏ. Hắn hiện tại duy nhất muốn chính là muốn trèo lên, nghe nói không ai có thể trèo lên núi tuyết đỉnh. Người khác làm không được, hắn liền muốn làm được. Chỉ có làm được mới nhất định là đệ nhất. Bóng đêm càng sâu, Chu Phàm bắt đầu căn dặn Tiểu Quyển, nhường Tiểu Quyển thay hắn các đêm. Quái dị cùng người khác biệt, quái dị sẽ không lọt vào hái mộng chi hoàn ăn mòn, bằng không núi tuyết sớm đã thành tử địa. Tiểu Quyển nhu thuận đáp ứng. Chu Phàm yên tâm nằm nhập tuyết hồ nhắm mắt lại về sau. Tiểu Quyển phân hóa ra mấy chục tiểu quyển, tiểu quyển phân tán chạy về phía bốn phía, giám thị lên tình huống xung quanh. Mà Tiểu Quyển thân thể toát ra vô số tóc đen, đem chính mình cuốn thành một cái trùng kén hình, nằm tại trên mặt tuyết ngủ say sưa. Chu Phàm trên thuyền bong tàu sau khi đứng vững, Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ đều nhìn sang. Chu Phàm trên thân y nguyên bị một bạc hãi mộng chi hoàn lượn lờ, đối với cái này hắn không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, ngược lại là hãi mộng chi hoàn biến mất mới kỳ quái. Xem ra ngươi thật không sợ chết, còn lưu tại loại kia hiểm địa. Triệu Nhã Trúc mặt lộ giọng địa mai nói, nói không chừng ta đến chuẩn bị ngủ say sự tình. Chu Phàm nhíu mày ngấp lại, liền đem hắn đêm qua ngủ mộng một năm một mười nói ra. Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ đều chỉ là nghe, không có ngắt lời. Sau khi nghe xong, Triệu Nhã Trúc nói, ngươi tốn thời gian nói với ta những này lại là vì cái gì? Trong mộng cái kia huyết y tiểu Nam Hải nói thật sự là đã lâu trùng vùng, hoan nên ta trở về. Nhưng ta tự hỏi từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, vì lẽ đó muốn nghe xem phân tích của ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói. Có thể, nhưng ta muốn 20 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc nói. Không có vấn đề. Tại Chu Phàm đáp ứng về sau, Triệu Nhã Trúc đem hòn bi gọi, từ đó lấy ra 20 đầu lớn sám trùng. Nàng lạnh nhạt nói, nếu là phân tích, vậy liền không điểm đúng sai, chỉ là không trách nhiệm suy đoán. Nếu là ta biết chân tướng sự tình, liền sẽ không chỉ lấy ngươi 20 đầu lớn sám trùng, điểm ấy hy vọng ngươi minh bạch. Ngươi mau nói chính là, ta hiện tại nhưng không cách nào trên thuyền đợi quá lâu. Chu Phàm đương nhiên minh bạch, trong lòng của hắn cũng có một chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem Triệu Nhã Trúc suy đoán, dù sao Triệu Nhã Trúc bực này cường giả kiến thức không phải hắn có thể đánh đồng. Cái thứ nhất suy đoán rất đơn giản, cái này nếu là mộng, giấc mộng kia bên trong nói ra rất có thể chỉ là chuyện hoang đường, dạng gì chuyện hoang đường cũng có thể, chuyện hoang đường tự nhiên không thể tin. Triệu Nhã Trúc nói ra cái thứ nhất phân tích, hãi mộng chi hoàn liền càng là như vậy, giấc mơ của ngươi nhận hãi mộng chi hoàn ăn mòn ảnh hưởng. Mà hãi mộng chi hoàn đến từ quái dị, ẩn chứa quái dị bộ phận trải qua, lại cùng ngươi mộng tạo thành mới mộng, dạng này mộng thiên kỳ bách quái, ngươi thấy cái gì nghe được cái gì, đều không dâu suy nghĩ nhiều. Chu Phàm khẽ nhíu mày, thế nhưng là mộng cảnh kia mười phần chân thật đến nhường ta hoài nghi tiến vào một cái kỳ lạ thế giới, căn bản không giống là mộng. Đây mới là hãi mộng chi hoàn trô đáng sợ, không cẩn thận ngươi nhân hồn liền sẽ vĩnh viễn ở trong giấc mộng trầm luân. Triệu Nhã Trúc nói, bất quá ta không có tự mình trải qua ngươi mộng, riêng là từ sự miêu tả của ngươi, cũng không dám khẳng định ta thuyết pháp này là chính xác, vì lẽ đó ta còn có mặt khác hai cái suy đoán. Cái thứ hai suy đoán là giấc mộng kia bên trong huyết ý tiểu nam hài nhận lầm người, hắn đưa ngươi nhận làm nào đó một người. Triệu Nhã Trúc liếc một chút Chu Phàm nói, nhận lầm người cái suy đoán này có thể hay không quá hoang đường? Chu Phàm có chút ngạc nhiên nói, thực phù nghe cũng là lộ ra vẻ không tin. Có đôi khi càng là hoang đường suy luận liền càng tiếp cận chân tướng. Triệu Nhã Trúc một mặt chân thành nói, chương 769, Thần Nguyên Châu chương 769, Thần Nguyên Châu càng là hoang đường suy luận liền càng tiếp cận chân tướng. Chu Phàm không hỏi lời nói, mà là kiên nhẫn nghe tiếp. Nếu như mộng cảnh không phải hư ảo, trong miệng ngươi huyết y tiểu nam hải nhận lầm người, cái kia đồng dạng sẽ không là tự dưng nhận lầm người, có lẽ ngươi cùng hắn người quen biết rất tương tự, lại có lẽ trên người ngươi có một loại nào đó nhường hắn cho rằng ngươi chính là người kia đồ vật. Triệu Nhã Trúc chậm rãi giải thích nói, vì lẽ đó nhận lầm người không phải là không được sự tình. Chu Phàm nghĩ một hồi, hắn cảm thấy tướng mạo tương tự khả năng không lớn, càng có thể chính là hắn trên thân có vật gì đó nhường cái kia huyết ý tiểu nam hài nhận sai hắn, nhưng sẽ là thứ gì đâu. Những cái kia vật ngoài thân không nói trước, bên trong thân thể các loại kỳ quái đồ vật cũng không ít. Thử kim bắt giáp, chín cái khí quỷ, không âm quỷ lôi, long thần huyết. Liền hắn quyệt nhân tiên phú tự lành năng lực cũng có thể được cho, vì lẽ đó muốn để hắn suy đoán, hắn rất khó đoán được bên trong sẽ là thứ gì hấp dẫn cái kia huyết ý tiểu nam hài. Cái thứ ba suy đoán đâu? Chu Phàm trầm ngâm một hồi lại hỏi. Cái thứ ba suy đoán cùng thuyền có quan hệ, cái kia huyết ý tiểu nam hải nhận ra không phải ngươi mà là thuyền, hắn lời này là đối thuyền nói, mà không phải nói với ngươi. Triệu Nhã Trúc lại là mở miệng nói ra. Cái suy đoán này, Chu Phàm cũng từng dạng này phỏng đoán qua, hắn hỏi, ngươi cảm thấy cái nào suy đoán có khả năng nhất? Cái thứ nhất khả năng lớn nhất, cái thứ hai, cái khả năng thứ ba tính nhỏ nhất. Triệu Nhã Trúc không chút do dự nói. Vì cái gì cái khả năng thứ ba tính nhỏ nhất? Chu Phàm nao nao, hắn thấy, cái khả năng thứ ba tính lớn nhất. Bởi vì mộng cảnh nếu như không phải ngẫu nhiên, cái kia xuất hiện tại ngươi trong mộng huyết ý tiểu nam hải, rất có thể chính là cái kia quái dị thông qua hãi mộng chi hoàn cụ hiện đi ra một đạo ý niệm, trong đó nói không thông chỗ ở chỗ, có thể phát ra hãi mộng chi hoàn 12 chủng quái dị ta đều nhận ra. Nói đến đây, Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, cái kia 12 chủng quái dị lại như thế nào đủ tư cách cùng truyền dính liễu quan hệ? Cái kia tựa như hảo hữu trùng phùng giọng nói, không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Chu Phàm lặng lẽ một hồi, liền Triệu Nhã Trúc bực này có thể giết chết không thể biết cấp quái dị tồn tại, đều bị thuyền giam cầm trên thuyền, loại thứ ba suy đoán thật là khả năng nhỏ nhất một loại. Nhưng nói không chừng sẽ có một loại ngươi không biết mà lại có thể phát ra hãi mộng chi hoàn quái dị vừa lúc nhận ra thuyền đâu. Chu Phàm lại nghĩ tới một loại khả năng. Đây càng không có khả năng. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, ngươi cho rằng có thể phát ra hãi mộng chi hoàn quái dị là dạng gì tồn tại, loại này quái dị có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta biết 12 chủng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ 13 chủng, muốn tìm đến thứ 13 chủng. Ta dám nói so thoát ly thuyền không chế độ khó thấp không đến đi đâu. Ngươi cho rằng ngươi có vận khí như vậy, có thể đụng tới thứ 13 chủng. Chu Phàm biết lặng, Triệu Nhã Trúc dám nói đến khẳng định như vậy, hiển nhiên có 10 phần tự tin. Chu Phàm không có tiếp tục nghĩ kỹ lại, hắn hỏi quan tâm hơn sự tình, ngươi có từng thấy hoặc nghe qua cùng loại mộng cảnh sao? Loại này mộng cảnh nên như thế nào đối phó? Cái kia sơn trang, một tầng lại một tầng, huyết ý tiểu nam hải vô luận có bao nhiêu cái, đều muốn hắn chơi đùa, đêm qua hắn trong mộng không có chơi đùa. Nhưng kết cục tựa hồ cũng không có tốt hơn chỗ nào, nếu không phải hắn trùng hợp tỉnh ngủ, nói không chừng liền chết trong động. Hắn không thể còn như vậy cái gì không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tiến vào trong động, quá nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất đã sớm nói cho ngươi. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, sau khi tỉnh lại không muốn ngủ tiếp, chạy ra hãi mộng chi hoàn phạm vi. Nếu là có thể, ta đã sớm làm. Chu Phàm cười khổ nói, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Không có. Triệu Nhã Trúc lắc đầu, lười nhắc lại nhìn Chu Phàm, mà là đi hướng bàn gỗ, trên bàn gỗ xương mù xám phiêu đãng mà qua. Xuất hiện tay kéo căng kim khâu những vật này, nàng ngồi xuống, bắt đầu theo vừa. Chu Phàm túi đầu nhìn lại, hắn dưới nửa người đã bị sương mù xám che giấu, hắn có chút nhíu mày nói, ta không yêu cầu xa vời có thể có ta có thể dùng bài trừ hãi mộng chi hoàn biện pháp, ta muốn hỏi có phải hay không có nhường ta trong mộng ý thức rõ ràng biện pháp. Tại cái kia trong cơn ác mộng, khó giải quyết nhất chính là ta ý thức ở vào một đoàn hỗn độn bên trong, không cách nào nhớ tới ta là ai, nếu có thể nhớ tới, cái kia nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Chu Phàm nghĩ thầm, cái kia càng không khả năng, lấy ngươi cảnh giới tuyệt đối không cách nào làm được chống cự hãi mộng chi hoàn thôi miên, ta đối mộng cảnh huyễn tượng nghiên cứu cũng không tính được xâm nhập. Triệu Nhã Trúc ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm, nàng đỗng nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, cũng không thể bảo hoàn toàn không có cách nào. Biện pháp gì? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Không cách nào làm cho ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng có thể nhường ngươi bảo trì một điểm linh minh, biết rõ nên làm cái gì. Triệu Nhã Trúc khoan hậu to béo bàn tay vỗ bàn một cái, chính là một sợi xương mù xám bay tới lượn lờ lấy bàn tay của nàng. Sương mù xám rất nhanh xoáy cuốn thành một đoàn, nhan sắc không ngừng biến ảo, hình thành một cái hạt châu màu bạc, hạt châu như trứng gà kích cỡ tương đương, có màu xám xoáy văn. Đây là ta dùng thuật pháp luyện chế thần nguyên châu, có thể thay ngươi dự trữ một điểm linh tính, không bị hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng, nhưng cũng chính là một điểm linh tính, nhiều ngươi cũng chịu được không? Triệu Nhã Trúc giải thích nói. Một điểm linh tính là có ý gì? Lại có tác dụng gì? Chu Phàm nghe được một mặt mơ hồ. Đơn giản đến nói, đó chính là ngươi có thể tồn nhập một đạo ý niệm, ví dụ như ngươi tồn nhập ý niệm là trong mộng không muốn làm chuyện gì, vậy ngươi tiến vào trong mộng, ý thức y nguyên sẽ không là thành tỉnh nhưng tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi dự đoán thiết lập chuyện gì. Triệu Nhã Trúc lại nói, bất quá. Triệu Nhã Trúc dừng lại một cái lại là cười nói, cái này tồn nhập ý niệm muốn rất cẩn thận, mộng cảnh thiên biến vạn hóa, một cái khó mà nói, ngươi bước trong mộng cảnh chính mình không muốn làm chuyện gì, nói không chừng vừa vặn phát động mộng cảnh một loại nào đó nguy hiểm hoặc bắn ngược, đến lúc đó ngươi liền sẽ lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Hơn nữa ngươi nếu là tồn nhập ý niệm ý đồ để cho mình ý thức được chính mình là ai, ngươi cũng vô pháp tỉnh lại, nó chỉ có thể nhường ngươi bảo trì một điểm linh minh, tác dụng có hạn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, xác thực giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy, cái này ý niệm thiết lập muốn rất cẩn thận mới được, ví dụ như nếu là hắn thiết lập là không nên tiến vào huyết ý tiểu Nam Hải Sơn Trang, nhưng bạn nhất hắn ở trong mơ xuất hiện chính là tại huyết ý tiểu Nam Hải trong Sơn Trang. Vậy hắn rất có thể ngay lập tức sẽ căn cứ từ mình ý niệm mà thoát đi cái kia Sơn Trang, làm như vậy nhìn như không sai, nhưng huyết ý tiểu Nam Hải một khi phát hiện hắn muốn rời khỏi, từ đó ra tay với hắn, sự tình liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Sương mù xám đã chụp lên Chu Phàm tim, hắn không kịp nghĩ nhiều vội la lên, cái này thần nguyên châu ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Triệu Nhã Trúc chắc chắn sẽ không tặng không cho hắn, cho nên vẫn là hỏi trước giá cả, đem thần nguyên châu mua về lại nghĩ những chuyện khác. Thần nguyên châu nhìn như công dụng không lớn, hơn nữa thiếu hụt cũng không ít, tiến vào một lần mộng chỉ có thể dùng một cái thần nguyên châu, nhưng dùng đến dễ nói không chừng có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả cứu ngươi một mạng. Triệu Nhã Trúc suy nghĩ một chút nói, thu ngươi 1000 đầu lớn xám trùng tốt. 1000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm không có nhiều do dự gật đầu đáp ứng. Triệu Nhã Trúc từ hòn bi lấy ra 1000 đầu lớn xám trùng, mới đem thần nguyên châu ném cho Chu Phàm, ngươi chỉ cần ngưng thần, ở trong lòng muốn 10 lần chính mình muốn tồn nhập ý niệm, liền có thể đem ý niệm tồn nhập thần nguyên châu bên trong. Chu Phàm không hỏi chính mình còn lại bao nhiêu lớn xám trùng, hắn nhìn xem trong tay thần nguyên châu, trong nội tâm thần tốc chuyển động, hắn đang suy nghĩ tồn nhập cái gì ý niệm phù hợp. Chương 770. Rùa đen chương 770, rùa đen ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tồn nhập ý niệm chỉ có thể là không làm nào đó một chuyện hoặc làm nào đó một chuyện, nếu là nhiều, viên này thần nguyên châu rất có thể sẽ thay đổi mỏng, từ đó rất dễ dàng lọt vào hãi mộng chi hoàn ăn mòn. Triệu Nhã Trúc lại là nhắc nhở. Chu Phàm không có trả lời, thời gian của hắn không nhiều. Sương mù xám đã lan ra đến trên cổ của hắn, thân thể cũng biến thành như ẩn như hiện, hắn hiểu được, nếu là mộng cảnh là liên tục, đêm nay hắn tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện tại huyết ý tiểu Nam Hải trong sân trang. Mà hắn chỉ có thể tồn nhập một loại làm một chuyện hoặc không làm nào đó một chuyện ý niệm. Nếu như xuất hiện tại huyết ý tiểu Nam Hải trong sân trang, lấy cái kêu huyết ý tiểu Nam Hải biểu hiện ra quỷ dị, hắn muốn chạy trốn cơ hội là chuyện không thể nào. Vậy hắn cũng chỉ có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất lựa chọn chính là tiếp tục không nhìn huyết ý tiểu Nam Hải trò chơi mời, lựa chọn thứ hai chính là tiếp nhận huyết ý tiểu Nam Hải trò chơi mời. Loại thứ nhất lựa chọn hắn đêm qua tuyển không chết, nhưng không có nghĩa là đêm nay hắn liền sẽ không có việc gì, đêm qua hắn nhưng là hoa rất nhiều thời gian mới đến cái kia sơn trang bên trong, vì lẽ đó về sau hắn mới tại cái kia tử vong nháy mắt từ trong mộng cảnh đi ra ngoài. Lựa chọn thứ hai là lựa chọn tiếp nhận trò chơi mời, hắn hoàn toàn có thể thiết lập để cho mình chơi một loại trong đó trò chơi, nhưng nếu như từ đắp người tuyết, ném tuyết, người gỗ 1 2 3, hoàn tù thì, vẽ tranh chúng tuyển một loại, hắn cảm thấy đắp người tuyết có lẽ là an toàn nhất. Nhưng đây chẳng qua là hắn muốn mà thôi, hắn không dám khẳng định tiếp nhận trò chơi mời sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Vì lẽ đó hắn không muốn lựa chọn tiếp nhận trò chơi mời. Sương mù xám đến Chu Phàm cái cằm, Chu Phàm trong lòng đã có một loại nào đó nghĩ cách, hắn vẫn là nhìn về phía Triệu Nhã Trúc hỏi, ngươi cảm thấy ta tuyển cái gì ý niệm tồn nhập đi tốt một chút? Ngươi cũng nói ngươi đêm qua không chơi đùa sắp chết, vậy cũng chỉ có thể tồn nhập ý niệm chơi trong đó một loại nào đó cho chơi, cái kia huyết ý tiểu Nam Hải cho ngươi cung cấp 5 loại trò chơi, ném tuyết sẽ để cho tuyết cầu nện ở trên thân thể ngươi, người gỗ 1 2 3 cùng ẩn tụ tỷ đều sẽ rất nhanh liền quyết định thắng thua, vẽ tranh quá quỷ dị, ta cảm thấy đắp người tuyết an toàn nhất. Triệu Nhã Trúc cười phân tích nói, có được Triệu Nhã Trúc thế mà không thu lấy thù lao. Chu Phàm chỉ là yên lặng gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, mà là ngưng thần nhìn xem Thần Nguyên Châu, mặc niệm chính mình nghĩ kỹ ý niệm. Thần Nguyên Châu rất nhanh liền hóa thành ngân đen giao nhau quang mang thuận Chu Phàm mì tâm chui vào. Lúc này Chu Phàm bị sương mù xám lan ra triệt để bao trùm, rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Ngươi nói đắp người tuyết an toàn nhất, là đang lừa hắn vẫn là thật lòng lời nói? Chu Phàm vừa đi, thực phụ liền mở miệng hỏi. Tiểu gia hỏa, cái này có khác nhau sao? Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra trêu chọc vẻ hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, ngươi nếu là tại hồ hắn, lại sẽ hại chết ta. Thực phù sắc mặt lạnh lùng nói. Triệu Nhã Trúc cười ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cứ yên tâm đi, không nói vì ngươi, hắn nhưng là thiếu ta một lần phụ thân, ta làm sao cam lòng hắn cứ như vậy bị giết chết, bằng không ta tại sao muốn bán cho hắn thần nguyên châu. Về phần cái kia lời nói, ta nói chính là chân tâm thật ý, nhưng ta nhưng không cách nào cam đoan ta nói chính là đúng, nói không chừng đắp người tuyết mới là nguy hiểm nhất một cái trò chơi. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ngươi sao? Thực phù lại hỏi. Vậy nhưng nói không chính xác, Chu Phàm cái này nhân tâm nghĩ phức tạp cực kỳ. Triệu Nhã Trúc thở dài, hắn liền xem như nghe ta, cũng nhất định là đi qua một phen cân nhắc, cảm thấy đúng mới có thể nghe, giống như ngươi dạng này. Nghe hắn khẩu khí, hắn tựa hồ sẽ còn ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi đã tìm được khả nghi địa điểm sao? Thực phù trầm mặc một cái nói, đã tìm ra hai cái khoảng cách ta gần nhất địa điểm, ta cùng ta người tách ra đi tìm, nhưng ngươi cũng biết, cất bước ở bên ngoài cũng không dễ dàng, vẫn là cần thời gian, không biết có thể hay không theo kịp. Giống như ta trước đó nói như vậy, theo kịp tốt nhất, không đổi kịp cũng không cần để bài, nhiều cơ hội chính là, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đừng chết trong động, bằng không ngươi khẳng định phải đi theo hắn cho cùng, mà ta đây, cũng muốn tiến vào ngủ say bên trong chờ đợi lần tiếp theo tỉnh lại. Triệu Nhã Trúc nói, cái này ta minh bạch, không cần ngươi nhắc nhở. Thực phù thở sâu, nếu là thời gian tới kịp, ta tìm tới hắn về sau, sẽ tìm cách đem hắn dẫn rời Hải Mộng Chi Hoàn hiểm địa. Tốt nhất như thế, dù sao các ngươi thực lực bây giờ lại không cách nào đánh bại hắn đem hắn nuốt lại, đây đúng là một biện pháp rất tốt. Triệu Nhã Trúc cười gật đầu nói. Chu Phàm lặng lặng đứng tại trang viên bên trong, trước mắt hắn chính là đỏ đậm sắc đất tuyết, trên mặt tuyết là đứng huyết y tiểu Nam Hải, hắn nhìn xem Chu Phàm hờ hững hỏi, muốn đắp người tuyết sao? Chu Phàm chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt mời. Nếu là không muốn, ngươi có thể đi vào bên trong. Huyết y tiểu Nam Hải cúi đầu, dùng tay làm một cái tiểu tuyết cầu, sau đó để dưới đất chậm rãi lăn, lăn thành một cái tuyết lớn, cầu về sau, hắn khẽ ngẩng đầu, phát hiện Chu Phàm vẫn còn, hắn sững sờ một cái hỏi, ngươi không cùng ta đắp người tuyết, ngươi lưu tại nơi này làm cái gì? Ta đang đi, ta đi bộ làm việc luôn luôn chậm như vậy. Chu Phàm ấp a ấp úng nói. Huyết y tiểu Nam Hải lúc này mới phát hiện Chu Phàm đúng là đang động, chỉ là cước bộ của hắn chuyển rất nhỏ, mỗi lần đều là nâng lên rời một tia liền để xuống, hai chân tựa như lão nhân như thế bất lực, đoán chừng cũng liền so rùa đen mau một chút. Huyết y tiểu Nam Hải. Huyết y tiểu Nam Hải sững sờ đứng nhìn Chu Phàm rùa đen bước di động, đắp người tuyết hắn chưa từng có nhìn thấy tình huống như vậy, nếu như Chu Phàm cự tuyệt chơi đùa, lại không nguyện ý đi vào trong, hắn sẽ có biện pháp, nhưng bây giờ Chu Phàm không phải không nguyện ý đi, Chu Phàm ngay tại đi vào trong. Huyết y tiểu Nam Hải nghiêng đầu nghĩ, cảm thấy làm như vậy không có vấn đề, hắn dứt khoát túi đầu tiếp tục đắp người tuyết. Chu Phàm vẫn là tại kiên định hướng phía trước, cho đến huyết y tiểu Nam Hải chồng chất ba cái người tuyết, hắn mới đẩy cửa ra, chậm rãi rời đi nơi này. Riêng là vượt qua cánh cửa này, cũng hoa không ngắn thời gian, cho đến môn một lần nữa khép lại, đắp người tuyết huyết y tiểu Nam Hải mới nhấc một cái đầu nhìn xem đóng kín môn, lại cúi đầu đắp người tuyết. Tiến đến nhìn thấy càng rộng rãi hơn đất tuyết, trên mặt tuyết y nguyên đứng ba cái dung mạo nhất trí thân cao không đồng nhất huyết y tiểu Nam Hải, trong tay bọn họ cầm đỏ đậm tuyết cầu, cao nhất cái kia tiểu Nam Hải lạnh lùng hỏi, muốn ném tuyết sao? Chu Phàm trầm mặc, hắn đã không có nói muốn, cũng không có nói không muốn. Nếu là không chơi, vậy liền đi vào bên trong. Thấp nhất tiểu Nam Hải nói bổ sung. Thế nhưng là Chu Phàm cũng không có nhấc chân. Người đây là ý gì? Cao nhất huyết ý tiểu Nam Hải có chút tức giận hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Chu Phàm chậm rãi nói, có thể để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút sao? Ba cái huyết ý tiểu Nam Hải hai mặt nhìn nhau, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ như thế trả lời. Bọn hắn liền ném tuyết cũng không chơi, chỉ là nhìn xem Chu Phàm, cho Chu Phàm áp lực. Qua một thời gian thật dài, Chu Phàm tựa hồ mới cân nhắc tốt, ta không chơi ném tuyết. Vậy ngươi mau chóng rời đi. Dáng người không cao không thấp huyết ý tiểu Nam Hải trong nội tâm thở phào thuốc dùng nói, cho nên bọn họ ba cái rất nhanh liền trông thấy Chu Phàm chậm rãi gật đầu, chậm rãi nhấc chân, giống như rùa đen bò đồng dạng, hướng về bên trong môn đi đến. Ba cái huyết ý tiểu Nam Hải sử sốt. Chương 771. Tôn nhập ý niệm chương 771, tôn nhập ý niệm ngươi làm sao chậm như vậy? Thấp nhất huyết ý tiểu Nam Hải hỏi. Ta luôn luôn chậm như vậy. Chu Phàm vừa đi vừa trả lời. Thấp nhất huyết ý tiểu Nam Hải có chút không phục, hắn vừa muốn nói gì, liền phát hiện chính mình hai tên đồng bạn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, phía sau hắn liền rốt cuộc nói không nên lời. Ba cái huyết y tiểu Nam Hải không cách nào đúng Chu Phàm làm cái gì, bọn hắn chỉ có thể bắt đầu ném tuyết. Bọn hắn ném tuyết ba người chơi mười mấy trận, Chu Phàm mới rời khỏi nơi này. Về sau Chu Phàm triệt để tốn tại người gỗ 123 trên mặt tuyết. Thấy người gỗ 123-11 cái huyết y tiểu Nam Hải sửng sốt một chút. Cho đến Chu Phàm thân ảnh bởi vì thời gian đến mà biến mất, người gỗ 123-11 cái huyết y tiểu Nam Hải đã lặp lại chơi 5-6 trận trò chơi. Chu Phàm biến mất tại sân trang, biểu thị trò chơi có thể kết thúc. Người gỗ 123-11 cái huyết y tiểu Nam Hải đều là trầm mặc đứng. Trước người của bọn hắn đột nhiên hiện lên một đạo đỏ đậm sắc môn, cửa bị chậm rãi đẩy ra, bọn hắn dựa theo từ cao đến thấp trình tự theo thứ tự tiến vào trong cửa, môn mới hoàn toàn biến mất. Mà chỗ này sáng hồng tuyết cũng hóa thành điểm điểm hào quang tại băng tán. 11 cái huyết y tiểu Nam Hải xuất hiện trong phòng vẽ bên trong, không chỉ là bọn hắn, đắp người tuyết huyết y tiểu Nam Hải, ném tuyết ba cái huyết y tiểu Nam Hải, hoàn tù tì huyết y tiểu Nam Hải đều ở nơi này. Vẽ tranh huyết y tiểu Nam Hải ngay tại nghiêm túc vẽ tranh, hắn đang vẽ tranh, còn lại 16 cái huyết y tiểu Nam Hải liền không có nói chuyện, chỉ là hờ hững mà máy móc đứng. Đợi hắn buông xuống bút vẽ, hắn nhìn về phía cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc huyết y những đứa bé trai bình tĩnh nói, hôm nay hắn không có tới đến nơi đây, kia là trong sạn chơi đùa sao? Thế nhưng là hắn không có chết, các ngươi cũng không có chết, chẳng lẽ xuất hiện hiếm thấy ngang tay sao? Không có người trả lời, bởi vì bọn hắn còn không có đạt được cho phép, liền không thể nói chuyện. Các ngươi có thể nói chuyện. Vẽ tranh huyết y tiểu Nam Hải trước nhìn về phía hoàn tù tì huyết y tiểu Nam Hải, hoàn tù tì huyết y tiểu Nam Hải lắc lắc đầu nói, ta không có nhìn thấy hắn. Vẽ tranh huyết y tiểu Nam Hải lại nhìn về phía người gỗ 123-11 cái huyết y tiểu Nam Hải. Người gỗ tiểu đội 11 cái huyết y tiểu Nam Hải bên trong thấp nhất một cái đứng ra nói, chúng ta nhìn thấy hắn, thế nhưng là hắn không có tiếp nhận chúng ta mời. Vẽ tranh huyết y tiểu Nam Hải lại nhìn về phía ném tuyết ba cái huyết y tiểu Nam Hải, ba cái huyết y tiểu Nam Hải bên trong không cao không thấp cái kia nói, hắn không có tiếp nhận chúng ta mời. Người gỗ tiểu đội đều nhìn thấy Chu Phàm dựa theo thứ tự trước sau, ném tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy. Vậy hắn là chơi đắp người tuyết sao? Vẽ tranh huyết y tiểu Nam Hải nhìn về phía đắp người tuyết tiểu Nam Hải hỏi. Không có. Đắp người tuyết tiểu Nam Hải cho ra trả lời phủ định. Vẽ tranh huyết ý tiểu nam hài nao nao, hắn không có chơi bừa, các ngươi nói cho ta nghe một chút, hắn làm cái gì, vì cái gì ta không có nhìn thấy hắn. Hắn đi rất chậm. Đáp người tuyết tiểu nam hài nói. Hắn đi rất chậm. Ném tuyết tổ ba người nói. Hắn đi rất chậm. Người gỗ tiểu đội cũng là cùng kêu lên trả lời. Vẽ tranh huyết ý tiểu nam hài bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhịn không được cười lên, tiếng cười bén nhọn chói tai, nguyên lai hắn đi rất chậm, khó trách hắn không có chơi bừa, ta cũng không gặp được hắn. Chu Phàm tỉnh lại, trên tuyết sơn trời đã sáng. Hắn ngồi dậy, trên thân che tuyết đứt gãy ra, hắn hồi tưởng lại ngủ ngộng, sắc mặt ngưng lại đồng thời thở phào một hơi. Hắn lại trốn qua một kiếp. Trên thuyền thời điểm, hắn y nguyên làm ra không chơi đùa lựa chọn, bởi vì chơi đùa có quá nhiều không biết phong hiểm chờ lấy hắn. Nhưng không chơi đùa, lại không thể đi đến cái kia phòng vẽ tranh, nếu không hắn khẳng định sẽ bị cái kia huyết y tiểu nam hải trừng phạt, vì lẽ đó hắn quyết định nếm thử kéo dài thời gian. Hắn lưu lại ý niệm rất đơn giản, nghĩ cách không cần hướng sơn trang tận cùng bên trong nhất đi. Nếu như ý niệm vẹn vẹn để cho mình đi rất chậm, vậy bạn nhất không phù hợp quy tắc, bị huyết y tiểu nam hải thúc giục, vậy hắn không thể tránh né thần tốc đi về phía trước lại hoặc là chống lại quy tắc. Mà nghĩ cách không cần hướng sơn trang tận cùng bên trong nhất đi, điểm ấy linh tính liền lộ ra rộng rãi rất nhiều, rùa đen bước biện pháp nếu là thất bại, trong ngộng hắn liền sẽ nghĩ những biện pháp khác, mà không phải khoanh tay chịu chết. Về phần trong ngộng hắn chọn chơi đùa, đó là không có khả năng sự tình, bởi vì đêm trước hắn không có chơi, đêm qua lại không biết làm ra loại này lựa chọn. Đây là không cần quá lo lắng sự tình. Đi qua đêm qua sự tình, nhường Chu Phàm nhìn Nam Hiểu một cái hiển nhiên sự thật, đáp người tuyết, người gỗ 1 2 3, ném tuyết ba cái địa phương huyết y tiểu nam hải sẽ chỉ dựa theo quy tắc làm việc, chỉ cần không phá hư quy củ, bọn hắn liền không làm gì được hắn. Về phần Hoãn Tù Tỳ cùng vẽ tranh hai nơi tiểu nam hải, Chu Phàm hoài nghi Hoãn Tù Tỳ huyết y tiểu nam hải đồng dạng sẽ chỉ dựa theo quy củ làm việc, vẽ tranh huyết y tiểu nam hải liền khó nói chắc. Hắn đoán vẽ tranh huyết y tiểu nam hải khả năng chính là tại sơn trang bên ngoài hắn gặp phải cái kia, cũng chính là bản thể. Nghĩ tới đây Chu Phàm tâm tình trở nên nặng nề, đêm qua hắn xem như chui quy tắc lỗ thủng, bình yên vượt qua. Nhưng vậy bản thể nếu là có nhất định ý thức, khẳng định sẽ đem cái này một lỗ thủng bổ sung, nói cách khác đêm nay hắn không cách nào lại theo nếp bào chế, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên nếu là hắn có thể tại vào đêm trước đó xuống núi, ngược lại không cần lo lắng vấn đề này. Nhưng hắn không có khả năng hiện tại xuống núi, đêm nay ác mộng chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ biện pháp giải quyết. Mặt khác leo núi người gặp phải ác mộng chỉ sợ không có hắn như thế khó giải quyết. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là vô vô trên người tuyết, vận khởi chân khí hong khô quần áo trên người, hắn nhìn một chút trắng xóa đất tuyết, trong đống tuyết có tiểu tiểu quyển tại chạy tới chạy đi. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn hô, đều tới. Tiểu tiểu quyền rất nhanh liền xếp thành từng đội, ngọt ngào hô, lao chủ nhân, lao em gái ngươi. Chu Phàm khẽ mắt nhảy nhót, quyết định không cùng những này trí thông minh cơ hồ là không ngớ ngẩn tính toán, mà là hỏi, các ngươi ngớ ngẩn chủ nhân đâu? Tiểu tiểu quyền vội vàng bung ra chân, hướng đất tuyết một chỗ chạy tới, sau đó bắt đầu đảo tuyết, từ trên mặt tuyết kéo ra một cái màu đen trùng kén trạng tiểu vật thể. Tốt, cho ta tỉnh. Chu Phàm đi qua, một cước dẫm tại trùng kén lên, đem trùng kén dẫm nhập tuyết động bên trong. Trùng kén bên trên sợi tóc mới nhanh chóng tán đi, lộ ra tiểu quyền thân ảnh. Nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, thở phào một hơi, à, hôm nay lại là tốt đẹp một ngày. Người cái này tiểu ngu xuẩn, đây là Thiên Huyễn núi tuyết, cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa, ngươi cho rằng đây là tới chơi phải không? Nơi này mỗi một ngày đều là nguy hiểm một ngày, hơi không cẩn thận, hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Chu Phàm trầm mặt quát lớn, còn không mau một chút đem phân thân tu lại, ăn một chút gì liền bắt đầu gấp rút lên đường. Vâng vâng vâng. Tiểu quyền hoàn toàn thất vọng. Chu Phàm thở dài, không tiếp tục để ý cái này muốn bất lận tiểu gia hỏa, mà là lấy ra lương khô nhai kỹ nuốt chậm. Tiểu quyền đem tiểu quyền thu sạch, nàng cũng đi theo ăn một chút khó ăn lương khô. Sau khi ăn xong, Chu Phàm liền mang theo tiểu quyền bắt đầu leo núi. Chương 772. Tiểu quyền chiến pháp chương 772, tiểu quyền chiến pháp. Chu Phàm ăn mặc tử kim ẩn giáp, thân ảnh của hắn sớm đã ẩn tại trong gió tuyết, đồng dạng ẩn hình trạng thái tiểu quyền đưa lưng về phía hắn ngồi tại hắn vai phải đầu, thay hắn lưu ý đằng sau. Trên đầu của hắn, trên vai trái thì là ngồi hai cái tiểu quyền, thay hắn lưu ý bên trái cùng bên phải. Đây là tiểu quyền vừa mới lười biếng nghĩ tới biện pháp, bằng không nàng còn nhiều hơn nhìn một cái hoặc hai cái phương hướng. Khó trách luôn luôn có người nói qua trường, thế giới một nửa tiến bộ là từ người lưỡi thúc đẩy. Chu Phàm vừa đi một bên nghĩ, Quỷ Táng Quan ý nguyên dán tại phía sau hắn. Tiểu Quyền cùng Quỷ Táng Quan bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài lẫn nhau trừng mắt. Tiểu Quyền trước đó sẽ còn sợ hai Quỷ Táng Quan, nhưng bây giờ ngược lại không sợ, dù sao Quỷ Táng Quan lại không biết công kích nàng, nhiều nhất chính là bộ dáng có chút kỳ quái, trong mắt nàng lộ ra kích động vẻ tò mò, nếu không phải chủ nhân nói ý đồ tới gần Quỷ Táng Quan liền sẽ bị công kích, nàng đã sớm đi qua chào hỏi vài câu. Từ trước đến nay lại sợ chết tiểu quyền quả thực là kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Nàng nhìn xem gió tuyết đầy trời, im mắng thở dài, nàng mở miệng nói, "Chủ nhân, thật nhàm chán nha." Ngâm miệng, "Nếu là địch nhân liền tại phụ cận, nghe được ngươi nói chuyện, ta không tha ngươi." Chu Phàm cảnh giác nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Nơi nào có người? Trừ chúng ta cùng vị tán quan, liền chỉ cấp chúng ta tìm thú vui quái dị đều không có." Tiểu quyền lại là buồn bực ngán ngẩm nói, "Lá gan mập thật sao? Bình thường ngươi đụng phải quái dị đều sợ muốn chết, quái dị xuất hiện, muốn để ngươi hỗ trợ, quả thực là không ra." Chu Phàm hừ một tiếng nói, nói hiệu nói vượng. Tiểu Quyền sắc mặt đỏ lên nói, đó là bởi vì chủ nhân chính mình liền có thể giải quyết, không cần đến ta xuất thủ, liền xem như chủ nhân cũng không thể không có căn cứ vu khống chí dung song toàn tiểu quyền. Cái kia đợi chút nữa nếu là phát hiện cái gì, ngươi liền biểu hiện một chút chứ sao? Chu Phàm trêu chọc nói, tới thì tới, ta thế nhưng là vụng trộm luyện một tay tuyệt kỹ. Tiểu Quyền tốt ra, Nàng sau khi nói xong, trong nội tâm lại có chút hốt hoảng, vội vàng cải chính, nếu là quá lợi hại, vẫn là phải dựa vào chủ nhân. Bao nhiêu lợi hại mới tính lợi hại? Chu Phàm cười nói, hôm nay phong tuyết không lớn, Chu Phàm có thể rõ ràng trông thấy trong tầm mắt không có bất kỳ bóng người nào, vì lẽ đó nguyện ý nói chuyện với Tiểu Quyền nói chuyện phiếm. Bạch Lệ trở lên, không được, huyết oán trở lên, ta chỉ đối phó hắc oán cấp quái dị. Tiểu Quyền ấp úng nói, hắc oán cấp? Chu Phàm một mặt im lặng, trước ngươi thế nhưng là huyết oán cấp quái dị, trở thành người hầu của ta về sau, lại nuốt vận luân phao phao quả, không cho ngươi đối phó hắc lệ cấp quái dị, nhưng tốt xấu bạch lệ cấp cũng được, ngươi nói với ta hắc oán cấp, ngươi liền điểm ấy chi khí. Từ khi cùng chủ nhân về sau, Tiểu Quyền liền yếu đi. Tiểu Quyền sắc mặt đỏ bừng giải thích, ngươi liền câm miệng cho ta đi. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động. Chu Phàm đi 10 trượng trở lại, quả nhiên phát hiện một cái hắc oán cấp oán tuyết viên. Oán tuyết viên đang đứng tại một trượng có hơn, hai mắt hiện ra hắc sắc quang mang nhìn xem Chu Phàm. Dù cho Chu Phàm ở vào ẩn thân trạng thái, nó giống như nhìn thấy Chu Phàm đồng dạng. Loại này quái dị cũng không có quá nhiều trí tuệ, hiển nhiên đem Chu Phàm coi như ngon miệng đồ ăn. Tại Thiên Huyền núi tuyết loại này hiểm địa, oán cấp quái dị ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới, đồ ăn không dễ tìm. A, hắc oán cấp quái dị, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm. Chu Phàm ép buộc lấy Tiểu Quyền. Tiểu Quyền sắc mặt nghiêm túc từ Chu Phàm trên vai nhảy xuống, nàng một sợi tóc rụng xuống, hóa thành một cái tiểu quyền, tiểu quyền bắt đầu một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Rất nhanh liền chia ra mấy trăm cái, phủ kín đất tuyết. Hoa Tuyết Viên tựa hồ rốt cục xác nhận, người trước mắt cũng không đáng sợ, nó mất đi kiên nhẫn, dùng cả tay chân chạy vội bỏ qua đến. Bảy trận. Tiểu Quyền tay nhỏ vung lên. 500 cái tiểu quyền chia 10 đội, mỗi đội 50 người. Một đội tiểu quyền dẫn đầu sông đi lên, Hoa Tuyết Viên thân cao 8 thước, đúng loại này đậu đỉnh tiểu nhân nhi rất khinh thường, nó cái kia to lớn như tay gấu đồng dạng móng vuốt vươn triển khai, hướng trên mặt tuyết quét qua, cái kia 50 người tiểu đội bị quét đến thất linh bát lạc. Nhưng đội thứ 2 cùng đội thứ 3 đã sớm bắt đầu chạy vội đi vòng, Hoa Tuyết Viên không dám khinh thường, nó lấy chính mình đặc hữu quái dị khiếu giác, dừng lại, hai tay chở mở, hướng về tách ra đi vòng thứ 2 thứ 3 đội bố tới. Tiểu đội thứ 2 cùng đội thứ 3 đồng dạng bị đánh bay. Thứ 4 5 6 đội lúc này từ chính diện đột đến Oán Tuyết Viên bàn chân phía dưới, cái kia không cách nào kéo dài quá dài sắc bén tóc đen như châm bình thường đâm ra. Oán Tuyết Viên hai chân ngón chân bị đâm phá, chảy xuống ồ ồ máu tươi, đau đến nó phẫn nộ kêu to, bay đầy trời tuyết lấy thân thể của nó hóa thành vòi rồng, đem 4 5 6 tiểu đội quét ngang ra ngoài. 7 8 90 tiểu đội lại là nhảy lên thật cao, tóc của các nàng hóa thành dạng xuôi ô, khiến cho các nàng có thể bay lên, nhưng vừa tiếp cận Oán Tuyết Viên bên cạnh lúc, cái kia hàn phong như thấu xương khiến cho 7 8 90 tiểu đội tiểu quyền nhóm phát sinh không nhỏ hao tổn. Nhưng thần kỳ một màn phát sinh, 7-8 tiểu đội còn lại tiểu quyền ôm lấy 90 tiểu đội tiểu quyền, tóc của các nàng mở rộng ra, hóa thành cứng rắn phát thuẫn, ngăn trở như lao bình thường hàn phong. 7-8. 90 tiểu đội tiểu quyền rốt cục rơi trên người Oán Tuyết Viên, các nàng vừa rơi xuống tại cái kia rậm rạp lông thú lên, tiểu quyền nhóm tóc lại hóa thành khôi giáp, khiến cho các nàng có thể lần nữa ngăn trở thấu xương hàn phong, các nàng bắt đầu bắt. Được lông tóc không ngừng đi lên leo lên. Oán Tuyết Viên cấp bách, nó không ngừng xoáy lấy thân thể, thêm nữa bàn tay chụp được, y đồ nhường tiểu quyền nhóm vung hạ xuống. Nhưng thứ nhất thứ 2 3 4 5 6 tiểu đội đã sớm tập hợp lại, công kích tới Oán Tuyết Viên chảy máu bàn chân. Oán Tuyết Viên úp còn không mang nổi mình úp, nó không biết nên công kích cái kia đội mới là chính xác, chỉ có thể nổi điên bình thường làm loạn. 7 8 90 tiểu đội leo đến Oán Tuyết Viên trên đầu, đem sợi tóc đâm vào trong mắt của nó bên trong, nó triệt để mù. Về sau tiểu quyền nhóm lại thừa cơ công kích thân thể nó từng cái yếu ớt bộ vị. Oán Tuyết Viên thân thể không ngừng có huyết thủy chảy ra, rất nhanh liền thành huyết viên, cuối cùng thoi thoát, ầm vang ngã xuống đất. Tiểu Quyền thổi tiếng huýt sáo, nhưng tiểu quyền nhóm chạy vội trở về, dung nhập bên trong thân thể của nàng, nàng dương dương đắc ý liếc một chút Chu Phàm. Chu Phàm mặt không hề cảm xúc rút. Ra đau gì, một đao đem Oán Tuyết Viên đầu chặt đi xuống, thay nó giải trừ thống khổ. Tiểu quyền lúc nào trở nên thông minh như vậy? Chu Phàm hỏi, trong lòng của hắn rất kinh ngạc. Vừa rồi cái này 500 tiểu quyền, giống như một chi quân đội, mà tiểu quyền chỉ là để các nàng bày trận, căn bản không có lại phát ra cái gì mệnh lệnh. Ta huấn luyện, ta bình thường liền cùng với các nàng nhiều giao lưu, nhưng là các nàng đần quá bình thường lý giải không được lời ta nói. Tiểu Quyền một mặt khổ não nói, về sau ta liền cho mỗi một tiểu đội kế tiếp mệnh lệnh, ví dụ như một khi bày trận, các nàng hấp dẫn địch nhân chú ý, đánh lén. Các nàng giờ mới hiểu được, bất quá các nàng chiến đấu thiên phú chính là bẩm sinh, không cần ta dạy. Lợi hại. Chu Phàm khen, không thể không nói biện pháp này rất tốt, càng đần người liền càng sẽ không bất trụ thi hành mệnh lệnh, quân đội có đôi khi cần chính là như vậy binh sĩ. Tiểu Quyền mặc dù trí tuệ không cao, nhưng mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết, tuyệt đối là tốt nhất binh sĩ. Chương 773. Tao ngộ chương 773. Tao ngộ tiểu quyền làm được quả thật không tệ, nhưng giết chết Oán Tuyết Viên tốn thời gian vẫn là quá nhiều, ngươi vì cái gì không giúp đỡ? Chu Phàm nhìn xem Tiểu Quyền nói, ngươi nếu là hỗ trợ, căn bản không cần phí này thời gian, đã sớm giải quyết. Các hài nhi của ta liền có thể làm sự tình, ta vì cái gì còn muốn nhúng tay? Tiểu Quyền co lại rụt cổ, lại nói, chiến đấu khả năng phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều, vạn nhất ta thụ thương làm sao bây giờ? Ta không phải sợ chết ta, mà là ta treo, chủ nhân cũng sẽ thụ trọng thương. Cái này một bộ vì ta suy nghĩ dáng vẻ, ta tin ngươi chính là ngốc. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, lại ngốc lại lười lại sợ. Giết chết Oán Tuyết Viên, Chu Phàm tiếp tục đi lên leo, hắn pháp lệnh không cho Tiểu Quyền lại nói tiếp, bởi vì leo càng ngày càng gian nan, nhiệt độ còn tại tiếp tục hạ xuống. Hắn thể lực rất tốt, loại thời điểm này còn không có vận chuyển chân khí chống cự giá lạnh, bởi vì không cần, từ kim giáp trụ là đủ bộ phận giết lạnh. hắn không cho Tiểu Quyền nói chuyện, không phải vì bảo tồn thể lực, không cho thể lực sói mòn, mà là hắn đều cảm thấy gian nan, vậy hắn khả năng rất nhanh liền gặp được Ôn Hiểu bọn hắn. Ôn Hiểu cước bộ của bọn hắn có thể sẽ bị kéo chậm. Đây là một loại dự cảm. Cho đến hôm nay giữa trưa, bò tới dốc đứng trên vách núi đá, Chu Phàm nhìn thấy bên trái đằng trước đột xuất cự thạch chỗ đứng một cái thân ảnh nhỏ gầy. Tại nhìn thấy cái này thân ảnh gầy nhỏ nháy mắt, Chu Phàm liền lặng yên không một tiếng động dừng lại. Chu Phàm còn nhẹ vỗ nhẹ đập trên đầu vai Tiểu Quyền, để tránh Tiểu Quyền không biết, đột nhiên mở lời nhường người kia phát hiện bọn hắn. Chu Phàm dừng lại, sau lưng cái kia quỷ táng quan cũng dừng lại theo, quỷ táng quan giống như đứng tại trên vách đá đồng dạng, cùng vách núi thẳng đứng phụ ngừng. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn là đờ đẫn nhìn xem Chu Phàm phương hướng. Chu Phàm lúc này có thể chú ý không đến quỷ táng quan, hắn nghiêng đầu ngưng thần nhìn xem cự thạch đạo thân ảnh kia. Trên vách đá đột xuất cự thạch chỉ bất quá có một bình phương lớn nhỏ không gian, cái kia thân ảnh nhỏ gầy chính có chút túi đầu. Từ Chu Phàm thị giác nhìn lại, hắn thấy không rõ thân ảnh kia gương mặt, bởi vì thân ảnh gầy nhỏ người mặc màu đen nhạt quần áo, đầu hắn mặt tứ chi bị màu trắng băng vải bao vây lại, nhìn rất quái dị. Chu Phàm có chút nhíu mày, cái kia màu trắng băng vải là vì chống cự phong hàn sao? Chu Phàm ánh mắt bốn phía liếc nhìn, bởi vì cái kia thân ảnh gầy nhỏ nếu như là Ôn Hiểu tiểu đội trong hai người một cái kia hẳn là còn có một cái mới đúng. Bất quá rất nhanh Chu Phàm liền không có lại tiếp tục tìm đi xuống, bởi vì hắn phát hiện một người khác tồn tại, một người khác đang nằm tại thân ảnh gầy nhỏ dưới chân. Nếu không phải thân ảnh gầy nhỏ một mực túi đầu, Chu Phàm dọc theo hắn ánh mắt đều khó mà phát hiện, hắn chỉ có thể nhìn thấy một tia người hình dáng, từ đó làm ra phán đoán như vậy. Đây là chết vẫn là thụ thương hôn mê đâu? Dạng này nhân số đối đầu, chính là không biết đứng người kia là Ôn Hiểu tùy tùng vẫn là Ôn Hiểu bản thân. Chu Phàm ở trong lòng tỉnh táo nghĩ, bất quá chuyện này với hắn ngược lại là một chuyện tốt, dù sao đối phương tựa hồ chỉ còn lại một cái có thể là người. Nhưng Chu Phàm không có vội vã động thủ, hắn tiếp tục tỉnh táo quan sát. Cái kia thân ảnh gầy nhỏ đang thấp giọng tự nói. Chu Phàm rất khó nghe được thanh hắn đang nói cái gì. Thân ảnh gầy nhỏ thấp giọng nói một hồi, hắn quỳ đi xuống, hướng trên mặt đất nằm hư hư thực thực tử vong người dập đầu ba cái, bỗng nhiên lớn tiếng nói, là ta có lỗi với các ngươi. Các ngươi nếu không phải đi theo ta đến Tiên Huyễn núi tuyết, sẽ không phải chết ở đây, các ngươi xin yên tâm, ta sẽ không cô phụ các ngươi chờ mong. Thân ảnh gầy nhỏ đứng lên, hắn hướng về Chu Phàm phương hướng nhìn qua. Nhưng Chu Phàm đều sửng sốt, bởi vì thân ảnh gầy nhỏ nhìn có thể là quỷ tăng quan. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, Chu Phàm phát hiện người này ngũ quan đồng dạng bị băng vải quấn quanh, nhìn giống như một cái sẽ động sắc ướp, hắn không tiếp tục nhìn thân ảnh gầy nhỏ, hắn chỉ là nhìn xem vết đá, đem chính mình coi như một khối nham thạch. Bởi vì cái kia hai câu nói, Chu Phàm biết rõ cái này thân ảnh gầy nhỏ tỷ lệ lớn là cái kia gọi Ôn Hiểu thiên tài thí sinh. Sự thật cũng là như thế, Ôn Hiểu đầu tiên là nhìn một chút quỷ tăng quan, hắn đen kịt đồng tử chậm rãi co vào, lại khôi phục bình thường, hắn mở miệng nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Nói xong hắn từ trên đá lớn nhảy xuống, phong tuyết thổi đến quần áo của hắn phần phật, hắn đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm ẩn thân chỗ, áo bào bên trong có hai thanh dài một thước gậy đao chửa xuống mà ra, bị hắn giữ tại trong hai tay. Đoạn chiếc đao mỏng như giấy, phá phong mà ra lúc thân đao không có bởi vì mỏng mà có bất kỳ lắc lư. Chu Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn qua ở trên cao nhìn xuống cầm song đao công tới Ôn Hiểu, hắn khẽ khẽ thở dài, đao rỉ ra khỏi vỏ lúc gần thân trạng thái bị giải trừ, hướng lên chém ra mà ra. Đinh 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 âm thanh liên tiếp vang lên. Đao rỉ cùng đoạn chiếc đao nháy mắt liền va chạm mấy chục lần. Núi đá bị chấn động đến rỉ rào rơi xuống, Ôn Hiểu mượn đao thế va chạm lực lượng có thể ngắn ngủi đỉnh trệ tại không trung, trong tay gậy đao hung hãn không ngừng hướng Chu Phàm phách chạm. Chu Phàm một tay chộp vào trên tường, trong tay đao rỉ không ngừng phá giải gậy đao thế công, nhưng hắn tay trái bắt tường vẫn là đang không ngừng hạ xuống. Ôn Hiểu cũng là nhờ vào đó hạ xuống công kích. Từng vòng chân khí không ngừng bắn ra, trên vách núi đá xuất hiện từng đạo to bằng cánh tay vết rách. Quỷ táng quan nhường qua một bên, nhìn xem hai người đánh nhau. Tiểu Quyền sớm đã rút vào Chu Phàm bên trong thân thể, Chu Phàm trong lòng cũng vì Ôn Hiểu chân khí hùng hậu mà cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này Ôn Hiểu không có sử dụng khí cương đoạn thủ đoạn, nhưng chân khí cô động có thể so với khí cương đoạn. Hai người tại trên vách đá dựng đứng đánh nhau trượt xuống 3-4 trượng, Chu Phàm không nghĩ lại tiếp tục hạ xuống, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay đao rỉ tràn lan lên 9 đạo xanh đen quỷ khí, một đao quét ngang mà ra, suy một tiếng, xanh đen quỷ khí tại trên vách đá vạch ra một đạo rộng 1 trượng vết đao, Ôn Hiểu song đao chặn lại, lại bị một đao kia quét đến bay thẳng mà lên. Ôn Hiểu thân thể tại vách đá treo leo không ngừng lăn lộn, cho đến ngã ra ngoài 1 trượng, hắn mới hai chân giẫm một cái khảm vào vách đá phía trên, cặp mắt kia đồng tử y nguyên nhìn chăm chú lên Chu Phàm, đao này không sai, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cái kia văn thí đệ nhất Chu Phàm. Chu Phàm có chút kinh ngạc, Ôn Hiểu tại hắn dưới một đao này không có thụ thương hắn không có lạ thường, hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Ôn Hiểu thế mà nhận ra hắn. Dù sao hiện tại hắn thế nhưng là toàn thân bao trùm lấy tử kim giáp trụ. Ta nhận ra mắt của ngươi. Ôn Hiểu lần nữa giải thích nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta nổi da gà tất cả đứng lên. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói. Nếu như một cái nữ dạng này đối Chu Phàm nói, Chu Phàm sẽ cảm thấy thật cao hứng, nhưng Ôn Hiểu thanh âm thân hình đến xem đều là nam. Dù cho ngươi khả năng không tin, nhưng ta vẫn còn muốn nói một tiếng, trên đường cạm bẫy không phải ta thiết trí, mà là hai người bọn họ kiên trì muốn bày ra. Ôn Hiểu lại là chậm rãi nói, hắn thu hồi xong gáy đao. Bọn hắn trên danh nghĩa dù sao cũng là trưởng bối của ta, ta cũng vô pháp nói thêm cái gì. Chu Phàm nao nao, đây là đối với mình phóng thích thiện ý sao? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không phải sợ ngươi, cũng không phải muốn định bợ ngươi. Ôn Hiểu xem thấu Chu Phàm ý nghĩ trong lòng. Ta cho ngươi biết, là muốn cho ngươi biết ta Ôn Hiểu muốn thắng liền thắng được đường đường chính chính, không cần làm loại này tiểu thủ đoạn. Chương 774. Nhược bộ chương 774, nhượng bộ Chu Phàm cùng trong miệng nói xong muốn thắng được quang minh chính đại Ôn Hiểu tại vách đá treo leo bên cạnh giằng co. Hai người thân thể đều là hơi nghiêng, Chu Phàm đối với Ôn Hiểu nói ra cũng không tin tưởng, hắn có chút nhíu mày nhìn xem Ôn Hiểu, trong nội tâm ý nguyên duy trì đầy đủ cảnh giác. Dù cho Ôn Hiểu đã thu hồi xong gãy đao, nhưng Chu Phàm thế nhưng là chăm chú ghi nhớ Ôn Hiểu đến từ Đại Ngụy Tây Man chủ giáo, am hiểu nhất sử dụng độc trùng mấy người khó lòng phòng bị thủ đoạn. Nhưng Ôn Hiểu đã bắt đầu lui lại nói, ngươi tựa hồ nhiễm phải một chút kỳ quái quái dị. Ôn Hiểu nói là Chu Phàm sau lưng quỷ tàng quan. Thân thủ của ngươi cũng rất tốt, dạng này đấu tiếp, vô luận ai thắng ai thua, đối với chúng ta hai cái đều không có chỗ tốt. Ôn Hiểu thân thể như huyễn ảnh, nháy mắt rơi vào trên đá lớn, hắn ôm lấy tùy tùng thi thể hướng về bên trái vách núi chạy như bay, lập tức liền biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Con đường này liền tặng cho ngươi. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Chu Phàm chậm rãi thu hồi đao gì, hắn có chút ngoài ý muốn Ôn Hiểu sẽ nhường đường cho hắn, bất quá hắn ngẫm lại liền hiểu được, Ôn Hiểu không có nắm chắc tất thắng, cho nên mới sẽ nhượng bộ, càng bởi vì đây đã là gần 2000 trượng núi tuyết độ cao, loại này độ cao, lộ tuyến ý nghĩa liền không lớn. Bởi vì tiếp xuống độ cao có rất ít võ giả đến, vô luận hướng phương hướng nào leo nhìn đều là vận khí của mình cùng thực lực, đây cũng là Ôn Hiểu sảng khoái như vậy nhượng bộ trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên đối với Ôn Hiểu là có hay không nhường đường, Chu Phàm trong nội tâm vẫn là còn nghi vấn, nói không chừng Ôn Hiểu ngay ở phía trước cho hắn bày ra cái gì cạm bẫy chờ lấy hắn. Về phần tại sao không được đào thải Ôn Hiểu, bởi vì Chu Phàm cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng Ôn Hiểu, không phải nói tu vi cảnh giới vấn đề, hắn kiêng kỵ chính là Ôn Hiểu đến nay đều không có sử dụng trùng độc các loại thủ đoạn. Một khi chiến đấu kéo vào trạng thái giằng co, khiến cho Chu Phàm phải bỏ ra chắc chắn đại giới mới có thể thắng Ôn Hiểu, vậy cái này liền không được có lời. Dù sao quỷ táng quan còn đi theo hắn, cái kia đại biểu hắn vận rủi còn không có giải trừ, dạng này trạng thái giới, thực lực nếu là có hao tổn, là nguy hiểm tiến đến lúc, vậy liền phiền phức. Chu Phàm lại nghiêm túc nắm lại, vì ngăn ngừa Ôn Hiểu khả năng trên đường bày ra cạm bẫy, hắn nhìn một chút phía trước, xác nhận không ai về sau, hắn liền hướng về cùng Ôn Hiểu phương hướng ngược nhau mà đi. Hắn không tiếp tục tiến vào ẩn giáp trạng thái, bởi vì Ôn Hiểu có thể nhìn thấu hắn ẩn hình, cũng biết phía sau hắn có quỷ táng quan đi theo, ẩn giáp trạng thái liền mất đi ý nghĩa. Hắn đã đi ra 11 trượng khoảng cách, mới dừng lại bước chân, bắt đầu liếc nhìn một phía, hắn lo lắng chính là Ôn Hiểu sẽ thả ra một chút đặc thù linh trùng tới truy tung tung tích của hắn, vì lẽ đó hắn thấy rất cẩn thận, cũng lấy ra mấy đạo phụ trợ phụ lục, đến xem xét là có hay không có cái gì côn trùng đang theo dõi hắn, xác nhận không có về sau hắn mới tiếp tục đi lên leo. Cứ như vậy, coi như Ôn Hiểu đoán ra ta sẽ hướng bên phải đi, nhưng cũng vô pháp biết rõ ta đến tuột cùng hướng bên phải đi bao xa, muốn đem ta tìm ra vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, chớ nói chi là tại ta sẽ đi qua trên đường bố trí hạ bấy giờ. Chu Phàm một bên leo, một bên suy tư đủ loại khả năng, hắn lại gọi ra tiểu quyển thay hắn cảnh giới. Sau đó lộ trình phong tuyết càng lúc càng lớn, cái này thật to chậm lại Chu Phàm leo tốc độ, thêm nữa hắn đã muốn đề phòng quái dị lại muốn cảnh giác Ôn Hiểu cả bấy tập kích, đoạn đường này cũng không tốt đi. Bất quá Chu Phàm nhớ Ôn Hiểu tình trạng đoán chừng cùng hắn không sai biệt nhiều, Ôn Hiểu cũng khẳng định tại đề phòng hắn. Kỳ thật không chỉ là Ôn Hiểu, Chu Phàm còn tại phòng bị những khả năng khác sẽ xuất hiện thí sinh. Bởi vì lộ tuyến của hắn đã sớm thay đổi, dù cho thiên huyễn núi tuyết cũng đủ lớn, nhưng hắn không biết đến tột cùng có bao nhiêu thí sinh có thể đến tới vị trí này, coi như có thể tới độ cao này thí sinh nhân số không nhiều, nhưng có thể tới độ cao này không phải tùy tùng đủ mạnh chính là thí sinh đầy đủ lợi hại. Nếu là gặp gỡ, không giống hắn cùng Ôn Hiểu đều là một thân một mình, chỉ cần đối phương nhiều một người, chỉ sợ đều sẽ ra tay với hắn. Nghĩ tới đây, Chu Phàm vẫn là tiến vào ẩn thân trạng thái, hắn không quá tin tưởng, tất cả thí sinh đều có thể nhìn thấu hắn ẩn thân trạng thái. Hắn chỗ cái này thiên huyễn núi tuyết khu vực, trận tiếp theo bạo tuyết, hôn thiên ám địa, hàn phong thấu xương, liền tử kim giáp trụ mặt ngoài đều chụp lên một tầng nhàn nhạt hàn băng. Chu Phàm tìm được một cái sơn động, đem bên trong một cái quái dị giết chết về sau, hắn liền trốn trong sơn động, hắn đứng tại cửa hàng, lấy ra phủ túi bên trong một cái nhỏ đồng hồ cắt. Nhỏ đồng hồ cắt là hắn dùng để tính ra thời gian công cụ, đồng hồ cắt thượng tầng đất cắt sắp chảy hết, cái này khiến cho hắn minh bạch, coi như không có trận này bạo tuyết, hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì đêm tối đem rất nhanh giáng lâm. Chỗ này ở vào núi cao vách đá treo leo sơn động không thấp, Chu Phàm có chút xoay người liền có thể ở bên trong tự nhiên hoạt động, hắn lần nữa hướng bên trong tiến hành nghiêm túc kiểm tra, xác nhận nơi này không có bất kỳ cái gì thầm nghĩ, càng không có bất luận cái gì quái dị trốn ở chỗ này về sau, hắn mới tâm thần khẽ buông lỏng đi ra sơn động, nhường tiểu quyển lưu tại nơi này thay hắn cảnh giới, còn hắn thì đón bao tuyết leo lên, khó khăn hoàn thành một lần đối hoàn cảnh chung quanh kiểm tra. Xác nhận phụ cận không có nhân chi về sau, Chu Phàm tại trời tối trước trở lại sơn động, tại cửa sơn động bày ra đơn giản che lấp cùng cạm bẫy phụ trận, hắn mới một mặt buông lỏng ngồi dưới đất. Tiểu Quyền một mặt lười biếng ngáp một cái. Chu Phàm đưa chân đá nàng một cái, nhường nàng phân ra phân thân đi cửa hang làm tầng thứ hai phòng ngự giám thị. Trong sơn động bởi vì dạ quang phủ châu nguyên nhân, sáng như ban ngày. Chu Phàm lấy ra lương khô cùng vẻ mặt đau khổ Tiểu Quyền cùng một chỗ bắt đầu ăn, về phần Tiểu Quyền vốn chính là phân thân của nàng, không cần ăn. Đơn giản ăn xong cơm tối về sau, Chu Phàm liền nhắm mắt suy tư làm sao vượt qua tối nay ác mộng nan đề, đợi có một ít mạch suy nghĩ về sau, hắn lại nghiên cứu quỷ hải công pháp. Về phần Tiểu Quyền nàng lại phân ra ba cái Tiểu Quyền, thay nàng xoa bóp cánh tay nhỏ bắp chân, thoải mái nàng thẳng thư khí. Bất chi bất giác đã đêm khuya, Chu Phàm mở mắt nhìn xem Tiểu Quyền cái kia an nhàn hưởng lạc tiểu bộ dáng, khoe miệng của hắn giật nhẹ, xú mặt gỡ mắng một trận Tiểu Quyền. Tiểu Quyền lật một cái khinh bỉ, vô cùng đáng thương đem ba cái Tiểu Quyền cũng phải đi cửa hàng cảnh giới. Chu Phàm cũng biết nói cũng là nói vô ích, hắn ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, vì cái gì ta đối mặt cái này tiểu ngu xuẩn chắc chắn sẽ có trùng lao phụ thân mang nữ nhi cảm giác bất lực. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi đi ngủ. Đợi ngủ say về sau, một trận quen thuộc chóng mặt cảm giác tan đi, Chu Phàm xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền. "A, chúc mừng bình an trở về." Triệu Nhã Trúc ngay tại theo đùa, nàng ngẩng đầu nhìn tới. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, "Vận khí mà thôi." Một bên khác, Thực Phù đang tu luyện không biết từ nơi nào học được võ kỹ, nàng cùng Chu Phàm đồng dạng, không dám ở nơi này thu nạp bất kỳ thiên địa nguyên khí, bởi vậy chỉ có thể nắm chặt thời gian rèn luyện võ kỹ. Chu Phàm không thèm để ý Thực Phù, mà là đến gần ngắm một chút, Triệu Nhã Trúc cầm trong tay tay kéo căng bên trong theo bày lên dần dần có chim chóc hình thức ban đầu hình thành. "Cái này ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm." Chu Phàm lại cười nói, "Cái này chim chóc theo được coi như không tệ. Ta không nói là uyên ương, mập mờ nói là chim chóc cái này chúng quy sẽ không sai." Chỉ là Triệu Nhã Trúc sắc mặt tại chỗ lạnh xuống đến, nàng hư một tiếng nói, "Ngươi thật sự là mắt chó, đây không phải chim chóc, là một đóa hoa."